đừng khóc, si vị buồn. Từng câu nói, từng lời chia sẻ, nhưng ngôn ngữ thay thế cho âm thanh vị bình thường, cảm xúc của cô và cảm xúc của si vị ổng chạm tới được tới nhau. Đưa tay ra với lên phía bầu trời, cố với lấy một thứ gì đó trên không trung, hình na cố gắng chạy đuổi theo một thứ gì không tồn tại. Xin lỗi. Xin lỗi em. Bàn tay run rẩy, hơi thở và nhịp đập còn không ổn định, lần đầu mà cảm xúc của cô rung động mãnh liệt đến vậy, người bạn đã đồng hành cùng cô suốt bao chặng đường, cô không muốn mất em ấy. Si vị ổn. Gào lên thật to, hình na kiệt lực mà gục ngã hai chân xuống, hai đầu bị chảy đến chảy máu, nhưng giờ tâm trí của hình na không còn tâm trạng mà lo cho mấy thứ đó. Xoẹt. Một tia sáng chợt vọt lên, ánh sáng này là... Hình na ngưỡng mặt lên nhìn về phía ánh sáng xuất hiện trước mặt cô, đây không phải là hợp tử của con 10 vạn năm hồn thú lúc này ư. Hợp tử của Lan Vi. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa không phải xỉ vì ông đã nuốt nó rồi sao? Tỷ tỷ. Âm thanh điêu linh vang lên từ không trung, không có thứ gì trên bầu trời ngoài trừ cô và nguồn sáng lấp lánh này. Xì vị ổng. Ngắt quảng mà gọi ra tên của võ hồn của mình, cô không biết liệu đây có phải là tiểu khuyển tiên cô hay không nữa, âm thanh của một cô gái bé nhỏ đang vang lên vọng mãi trong đầu cô. Hi hi, nói thật nhé, em đã có rất nhiều điều muốn nói với chị, nhưng mà nhé, em không có đủ thời gian nữa rồi, vì trở nên mạnh hơn, vì không muốn để chị bỏ rơi em. Em đã hao tốn một nửa sinh mệnh lực của mình để thực hiện một tiên đoán, và giờ là lúc em sẽ phải ngủ say, tỷ tỷ, đừng bỏ em nhé. Hào quang phát sáng lên cực đại, một hình bóng của đứa bé gái với mái tóc mượt dài, cặp mắt màu xanh dương, cô bé như thể là hóa thân của xỉ vị ổng. Hào quang dần dần mờ nhạt, một luồng sáng đông dưng được hình thành, nó bọc xỉ vị ổng lại, trong nguồn sáng đó, cô nhìn thấy cả hào quang của Lan Vi, hồn thú 10 vạn năm hình quyển, nó hiện lên và đứng phía sau cô bé tóc hồng. Si vị ổng đưa tay ra sở lấy khuôn mặt của hình na, vuốt đi nước mắt của cô và nói bằng một giọng nghẹn ngào. Si vị bờ ơ y giờ rất vô dụng, tỷ tỷ sẽ không bỏ em chứ. Thật kỳ lạ, cô bé vừa mới lau đi nước mắt cho cô, vậy mà giờ lại nghẹn ngào mà khóc lên không thành tiếng, bé gái ôm chặt lấy cổ cô, ngửi lấy mùi hương của hình na một cách lưu luyến. Tất nhiên rồi, chị chắc chắn sẽ không bỏ em đâu. Câu nói của si vị ổng làm tim cô đột nhiên rung lên một hồi thật lâu. Cảm xúc mà cô cố gắng bình ổn này lại một lần nữa tuôn trào, cô ôm thật chặt lấy hình bóng của cô bé, nhưng khi chạm vào, tay cô lại đi xuyên qua hình bóng của Sĩ Vi. Tỷ tỷ, em phải ngủ say một giấc rồi, cho đến ngày mà em tỉnh lại, đừng quên em có rất nhiều điều muốn nói, hãy chờ em đến ngày mà các vì sao hội tụ, đến lúc đó, em sẽ trở thành vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm này. Rời khỏi hơi thở ấm áp của hình na, Sĩ Vi thả mình bay lên trên. Cô cùng với Lan Vi trở thành hào quang và vụ biến, trước khi thật sự hoàn toàn biến mất, Xì Vị chỉ lên bầu trời, nơi mà có các hào quang rực rỡ, một vì sao sáng chói rực rỡ hơn bất cứ các vì sao nào khác mà nói. Đó sẽ là chúng ta sau này nhé, hứa với em, hì hì. Tuy là kêu hình na hứa với cô, nhưng Xì Vị lại biến mất trước khi cả hai có thể kịp ngoắc tay với nhau. Chương 218, Xì Vị ông ngủ say và rời đi. Biến mất khỏi bầu trời đêm rực rỡ. Xì Vị trở thành một luồng sáng và rời khỏi tầm tay của hình na. Khung cảnh một lần nữa xoay chuyển, tầm nhìn của hình na trở lại hang động tối đen, lại một lần cảm nhận bầu không khí ẩm ướt và khó chịu. Không hiểu sao bây giờ cô lại thấy chán ghét khung cảnh này đến như vậy, cảm giác cô đơn và lẻ loi, cái bóng tối của sự cô độc và lẻ loi này làm cô phiền chán. Cảm xúc vẫn chưa bình ổn, hình na để hai tay vẫn ôm chặt lấy lòng ngực mình, lúc nãy Xì Vị đã ôm lấy cô ở đây, dù biết là không có gì. Nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở và sự ấm, bao dung của Sĩ Vi. Đồ ngốc! Ngốc quá! Chị đã nói là không bao giờ bỏ em rồi cơ mà. Tại sao em lại phải làm đến bước này cơ chứ? Đừng đi đâu mà. Chị sẽ đợi em, hãy về nhé. Hãy cùng chị nói chuyện với nhau, từng một chút một, chị sẽ lắng nghe tất cả. Đừng ngại mà bày tỏ tình cảm với chị. Chị hứa với em mà, chúng ta sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia phải không? Chị và em sẽ phải sáng hơn cả mặt trăng lẫn mặt trời, ngôi sao rực rỡ nhất trên hành tinh này. Ngồi tại gốc, khu vực trống vắng không có bất cứ một sinh mệnh nào cả, cả Lan Vi lẫn Sĩ Vị ổng đều đi mất rồi. Cung song tử cũng biết rằng mình không nên làm phiền cô lúc này, chúng im lặng và trở lại cơ thể của hình na. Giờ dạ gồn thì mới sinh ra được khoảng hơn một năm, nhưng nó vẫn chưa hiểu biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi mà mọi chuyện bình ổn trở lại, cảm xúc của hình na dần trở nên ổn định. Cô đứng lên lau đi nước mắt và vỗ vào má mình hai phát thật đau để làm bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Gào lên thật to cho quên đi toàn bộ nỗi sầu, cô thét lên bằng toàn bộ sức lực của mình, hành động bất ngờ của cô làm cho Dở Dạ Gổn và Cùng Song Tử giật mình, chúng lập tức vội vàng hiện ra ngoài để xem hình Na bị cái gì.
Tini, Tini,
có chuyện gì sao Na tỷ? Có ai bắt nạt chị sao, để tụi em xử cho. Cả ba người đều lập tức xuất hiện, Dở Dạ Gổn lập tức đề phòng nhìn môi trường xung quanh, nó cảnh giác mà coi chừng bảo vệ hình Na. Kể cả Kim Tử và Ngân Tử cũng hành động như mấy ông cụ non, đưa tay lên trán dò tìm xem cái gì đã làm cho hình Na đột nhiên gào lên như vậy. Nhìn thấy cả ba đột ngột xuất hiện, chúng lo lắng cho cô nên đã lập tức lao ra bất chấp sự kêu gọi của hình Na, có vẻ chúng thật sự rất quan tâm đến cô đến nỗi mất cả sự bình tĩnh, thấy hành động ngộ nghĩnh của cả ba làm cô không tài nào nhịn cười được.
Phụt, ha 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 ha.
Hình Na ôm bụng cười quằn quại, cô cảm thấy chúng dễ thương quá, cảm ơn mấy nhóc làm chị cảm động lắm đấy.
Na tỷ, làm sao vậy?
Tini Tini, chị bị làm sao vậy?
Cả ba lo lắng nhìn lại về phía cô, nhưng hình Na vẫn cứ thế ôm bụng nằm cười mãi, tuy không biết làm sao, nhưng ba đứa nhỏ thở dài một hơi. Mọi thứ có vẻ ổn rồi, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hình Na tỷ có thể cười lại, chúng nó đã cảm thấy vui rồi. Sau một hồi cười không dừng được, cuối cùng hình Na cũng ngồi dậy, cô đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt mình, thật là, khóc cũng ra nước mắt, cười cũng ra nước mắt, trước giờ cô từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ và kiên cường lắm cơ chứ. Không ngờ chỉ một lần từ biệt mà cô lại khóc cười liên tục như con dở thế này, mày thật tệ quá hình Na ạ, lại để cho các bé lo lắng cho mình nữa rồi.
Lại đây nào, Kim Tử, Ngân Tử, Dở Dạ Gổn.
Giang vòng tay ra, hình Na gọi cả ba lại, hiếm khi thấy hình Na nói như vậy, cả ba lập tức vui vẻ tràn vào lòng của cô mà đòi âu yếm. Chúng như đứa trẻ thiếu sót tình thương của mẹ, bám lấy hình Na không buông, Dở Dạ Gổn thì hóa thành một cái vòng bao quanh cổ hình Na lại một cách nhẹ nhàng, như muốn truyền hơi ấm của mình sang cho cô. Kim Tử và Ngân Tử thì tiện lợi hơn, dù sao chúng cũng có hình thái loài người, chúng trực tiếp tiến vào lòng của hình Na mà ôm ấp không buông.
Nè, mấy đứa, từ giờ trở đi hãy ở bên ngoài luôn nhé, không cần trở về trong cơ thể chị đâu.
Hình Na thoải mái cười, cô xoa đầu mấy đứa và nói chuyện một cách nhẹ nhàng, Dở Dạ Gổn thì thoải mái gật đầu, nó muốn được ra ngoài nhiều và nói chuyện với tỷ tỷ thế này mãi cơ.
Thật chứ, Na tỷ?
Thiệt không?
Cung Song Tử bất ngờ lắm, xem ra sự biến mất của Sỉ Vì Ổng đã làm hình Na thay đổi lối suy nghĩ của mình, cô muốn dành nhiều thời gian cho các tiểu đồng bọn của mình.
Ừm.
Gật gật đầu, cô đứng dậy và thay đổi cơ thể mình sang Dở Dạ Gổn hình thái, miễn là cô không sử dụng võ hồn nhập thể, Dở Dạ Gổn vẫn có thể ở hình thái sinh mệnh thể bên ngoài.
Kim Tử, Ngân Tử, hai đứa có thể hóa thành một đứa bé loài người được không?
Hình Na hỏi thử xem hai đứa có thể làm được không? Bình thường thì chúng có sao chép và hoán diện bất cứ ai mà nó gặp, nhưng nếu để chúng trở thành một con người mà đi cùng với cô hay không đây?
Được, vậy bọn em lấy Na tỷ hình dạng mà bắt chước nhé.
Quá đơn giản.
Cung Song Tử giơ tay lên, Kim Tử và Ngân Tử ôm lấy nhau và trở thành một cậu nhóc sắp tạ tầm chừng 10 tuổi, khuôn mặt khá giống hình dạng của hình Na ở trạng thái Sỉ Vì Ổng, có vẻ chúng bắt chước khuôn mặt của cô.
Hửm.
Nếu mà bọn em bắt chước hình thái của chị, vậy có thể bắt chước cả võ hồn của chị luôn sao? Hình Na lập tức nắm bắt vấn đề, nếu bọn nó bắt chước được Sỉ Vì Ổng hình thể, vậy bọn chúng có thể bắt chước luôn cả Sỉ Vì Ổng võ hồn luôn không?
Không được Na tỷ, chúng em chỉ có thể sao chép võ hồn bình thường thôi, võ hồn của chị bọn em làm không được, thay vào đó em sao chép võ hồn của cậu nhóc Hoắc Vũ Hạo mà bọn em gặp được ở Minh Đức Đường, võ hồn và hồn kỹ của cậu ta khá thú vị, vậy nên em sao chép luôn.
Vì trong cùng một cơ thể, cả Kim Tử và Ngân Tử trả lời cùng nhau, bây giờ gọi chung bọn nhóc là Song Tử luôn cũng được. Vì vốn bọn chúng là một thể cơ mà.
Bắt chước võ hồn của Hoắc Vũ Hạo sao?
Lợi hại đấy.
Hình Na ngạc nhiên, không ngờ hai đứa nhóc này bắt chước ai không bắt, ai dè bọn chúng lại bắt chước võ hồn của Hoắc Vũ Hạo mới đau chứ.
Phù, chúng ta tiếp tục kiếm kim loại hiếm thôi, chúng ta đã ở trong đây quá lâu rồi đấy.
Song Tử, đây là chữ vật hồn đạo khí, em giúp chị bỏ kim loại vào đây.
Dở Dạ Gổn, em giúp chị vận chuyển mang vác kim loại nhé.
Tini Tini.
Đã rõ.
Cả ba nhất trí tiếp nhận công việc, bọn họ lập tức rời khỏi hang động, trước khi đi hình Na còn quay lại lưu luyến nhìn một chút về phía hang động, rốt cuộc là Sỉ Vị đã đi đâu và khi nào thì em ấy sẽ trở về nhỉ.
Chương 219, trở về cùng nhau, Song Tử và Dở Dạ Gổn. Bước một bước ra khỏi hang động tối đen, vượt ra khỏi sự u ám và cô đơn lẻ loi, hình Na thoát khỏi cái bóng của mình.
Giờ thì, đi thôi.
Một lần nữa ngắm nhìn ánh sáng mặt trời, hướng lên phía trên cao. Đưa hai tay lên tạo một khoảng trống vừa đủ để cô khép kín mặt trời, để sát vào mắt mình, hình Na cười thật tươi.
Một ngày nào đó, chị và em sẽ tỏa sáng hơn cả mặt trăng lẫn mặt trời,
chúng ta sẽ là vì sao sáng nhất trong dải thiên hà này. Cười cười, cô đưa tay nắm thật chặt, tự đủ với lòng mình vậy, hình na xoay người nhìn vào các đồng bọn nhỏ của cô.
Song tử, giờ dạ gồn, đi thôi chứ.
Đưa tay ra, cô gọi các bé nhóc đã theo cô suốt cuộc hành trình dài này, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ, tính tới giờ thì cũng phải đã hơn 14 năm trời, từ khi cô trọng sinh thành một phôi thai nằm trong bụng mẹ, cô còn không biết rằng mình đang ở đâu. Cố gắng tìm kiếm phương hướng và lo lắng cho tình trạng bản thân mình, giờ nghĩ kỹ thì hình như cô chết là vì nổ laptop và dĩ dòng điện mà chết thì phải, một cái chết thật dở hơi. Xuyên qua một nơi mới lạ, cô có ba mẹ, có đồng bọn, có bạn bè, có thêm một gia đình mới, Tinh Nguyệt Môn, chỉ còn chưa đầy 10 tháng nữa thôi là cô phải rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện mất rồi. Giờ không phải là lúc lãng phí thời gian của mình để hồi tưởng đâu, nào, đi thôi mọi người, cùng nhau đi về phía tương lai không có đích kia. Có rất nhiều thứ mà cô phải làm và rất nhiều điều đợi cô và các bạn của mình để khám phá.
Ừm, tỷ tỷ.
Tini, Tini. Song tử và giờ dạ gồn đáp lời, bọn chúng lập tức đi theo sau cô, bay theo đôi cánh tinh linh và hệ thống vũ trang hồn đạo khí toàn thân. Cất cánh và xuất phát. Tinh linh rực hệ thống vũ trang hồn đạo khí toàn thân khởi phát. Một đôi cánh màu xanh dương hiện lên, cơ chế phản lực bật, cất cánh và đi với một tốc độ cực nhanh. Giờ dạ gồn thì có thể bay theo được. Dù sao thì nó vẫn còn đang ở trong trạng thái sinh mệnh thể, loài rồng như nó có khả năng bay cực tốt. Song tử thì vốn dĩ cũng có thể bay như bao người, nhưng từ khi hóa thân thành một cậu bé loài người, bọn chúng mất đi năng lực bay lượn như bao người. Tiếc là hình na không có hồn đạo khí phi hành nào thích hợp cho đứa nhóc này, nên hình na đành phải bế song tử mà bay đi.
Hệ thống, cho ta xem thông tin bản thân.
Nhân vật, hình na.
Tuổi, 14.
Giới tính, nữ.
Đẳng cấp, 58.
624.218.000. Võ hồn, si vị ổng, gỡ là xe ổng hình thái khác, thân mật 300-300.
4.
Trạng thái ẩn. 4 võ hồn, si vị ổng, gỡ là xe ổng hình thái khác. Đẳng cấp, 50, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh.
2. Free, ải sơ.
Sơ kỳ hiệu, gỡ dọc, tài hình, tắc cơ lưu, quy ở tắc, tràm, sơ huyết, sơ muộn, cổn phở xị ẩn, xa đào bản. Tờ dọa kẹt, trì sóc, phí huyền, heo tình hèn, tốc xí, ý dòng tài, đạt dở linh nìm, tệ lẹ hót.
Gỡ là xệ ổng, in sĩ huyền, ải sơ sát, vỡ lên xa, hồ,
4. Võ hồn, dở dạ gồn. Đẳng cấp, 50, phụ thuộc vào đẳng cấp hồn đạo chủ ký sinh.
2. Dở dạ gồng.
Sơ kỳ hiệu, dặn, thunder hover, twitter, thunder. Quả nhiên là xỉ vì ổng rời đi là hệ thống tự động đưa tình trạng của nó sang hình thái ẩn. Không biết giờ bé nhóc này đang ở đâu nhỉ? Hy vọng là em sống tốt, bọn chị chờ ngày em trở nên mạnh hơn và trở về bên chị, em gái bé nhỏ của chị. Bỏ ra thêm 7 ngày, hay nói cách khác là một tuần lễ để đi kiếm kim loại hiếm và đánh giết hồn thú. Nhờ thêm các hồn kỹ tinh thần của Vũ Hạo mà song tử sao chép, tốc độ chém giết trở nên nhanh gọn lẹ hơn. Tinh thần thám chắc tinh thần cộng hưởng. Cặp mắt của song tử sáng lên, với võ hồn là cặp mắt. Toàn bộ khu vực không gian xung quanh tất cả mọi thứ đều hiện rõ trước mặt cậu và hình na. Võ hồn nhập thể. Giờ dạ gồn biến mất khỏi người hình na hóa thành hình thái chiến đấu, năm hồn hoàn tím, tím, đen, đen, đỏ hiện ra đằng sau lưng cô. Bên trái, 50m, nhịp đập và hơi thở không đều, tần số 150, dự đoán hướng đi, xác suất là 98. Thông tin được tính toán cực kỳ chính xác kết hợp hồn kỹ của Vũ Hạo thì không còn gì tuyệt vời hơn. Cô đã từng ngưỡng mộ loại hồn kỹ cộng hưởng này, khả năng chia sẻ tầm nhìn của cô chỉ cho phép người ta thấy được những gì mà cô nhìn thấy, còn của Hoắc Vũ Hạo lại có thể chỉ dẫn và đưa đồng đội vào trong trạng thái hực như bật dồn vậy. Hơn nữa, giống hệt như hồi ở trận tỷ thí học viện hồn sư toàn đại lục cấp cao, các hồn kỹ hệ tinh thần của song tử sao chép nhờ có hình na bên cạnh, chúng đều được tăng phúc lên cao hơn bình thường. Thay đổi áp suất. Đưa một cái hồn đạo pháo lên, nó không được cấu tạo như các hồn đạo pháo của đại lục lúc bấy giờ. Đây là hồn đạo pháo đặc biệt của hình na. Một cái vòng mảnh hẹp có màu tím xuất hiện, nó lớn tầm bán kính 1m, phủ rộng tần suất phía trước bàn tay nhỏ của hình na. Hồn kỹ tăng phúc 23. Hồn hoàn màu tím và đen sáng lên, tốc độ phóng thích đạn trở nên nhanh hơn, xem ra có cả hệ thống kết nối hồn kỹ tự thân với hồn đạo khí nữa. Phóng thích. Một luồng sóng vô hình được bắn ra, chúng làm thay đổi tần suất vốn có của con hồn thú trước mặt, thân thể con hồn thú có hình của một con đại bàng màu nâu đỏ. Phần lưng của nó có chứa mấy khối kim loại màu đỏ. Đó chính là miếng kim loại cuối cùng mà hình na nhắm tới, dung nham bảo thạch, không ngờ vào ngày cuối cùng cô lại gặp được một con hồn thú chứa loại kim loại này, hèn gì đi kiếm trên mặt đất mãi không có. Đột ngột bị tấn công, con hồn thú ngạc nhiên khi thấy bản thân mình không bị làm sao, nó thấy có nguy cơ từ đòn bắn vừa rồi, nhưng cơ thể lại không bị tổn thương thế gì cả.
Rộng.
Há mồm ra gào lên cho tăng sĩ khí, con đại bàng vạn năm hồn thú lập tức muốn lao tới tấn công nhưng đột nhiên nó nhận ra cơ thể không nằm trong kiểm soát của nó nữa, ca không di chuyển được. Cổn thở si ẩn si sóc. Tinh thần quấy nhiễu tinh thần trung kích. Cặp côn bỏ bốn loại hồn kỹ tinh thần phong thích, các sở kỳ hiệu mà sỉ vì ổng học được thì giờ dạ gồn cũng sử dụng được, dù sao thì giờ dạ gồn là một bộ kẹ mẩn có thể dùng được sở kỳ hiệu nhiều hệ, ngoại trừ các sở kỳ hệ dịch thì hầu hết các hệ giờ dạ gồn đều có thể học. Hơn nữa, vì ở đấu la đại lục không có giới hạn về loại sở kỳ hiệu, nên miễn là cùng hệ thì cổn phở xỉ ẩn hay xỉ sọc đối với nó cũng ok. Con hồn thú phía trước dính một đòn cực mạnh, đầu của nó lập tức bị vỡ ra, tuy sao chép võ hồn của Vũ Hạo, nhưng song tử lại sao chép ngang tu vi của Hình Na. Nghĩ sao hai con quái vật cùng dùng sở kỵ tinh thần thì nào đối thủ làm sao mà chịu nỗi cơ chứ. Nhanh chóng nhặt sắc và cậy ra miếng kim loại, đưa hết tất cả bọn chúng vào trong chữ vật túi. Đến lúc về rồi, đi thôi. Giải phóng cho giờ dạ gồn xuất hiện, song tử lại tiếp tục được Hình Na bế đi, cả ba sau một chặng đường dài, giờ là lúc bọn họ trở về. Chương 220, về tới phòng thí nghiệm. Bay trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện, quãng đường đi cũng không quá xa, mắc ở một chỗ là giờ cô quyết định để giờ dạ gồn và song tử ở bên ngoài, nếu trực tiếp đi vào thì quá gây rắc rối và chú ý. Khung cảnh của thành phố hiện đại với nhiều máy móc tiên tiến lại hiện ra trước mặt Hình Na. Tuy chỉ mới qua đây được một năm nhưng cô đã có nhiều kỷ niệm với đất nước bên này. Chỉ có duy nhất hệ thống quốc gia là bị điên cuồng, còn người dân ở Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn dễ thương phết. So ra, nếu xảy ra chiến tranh thì chỉ có những con người đứng ở vị trí thấp nhất là phải chịu nhiều tổn thương thôi. Đám rác rưởi dùng sinh mạng của người khác cho chiến tranh như một thú vui là thứ cặn bã, gì mà ước mơ độc chiếm và thống trị toàn thiên hạ cơ chứ. Thật ngu xuẩn. Kia là, đến nơi rồi. Hình Na bắt đầu chú ý tới cái học viên to khủng bố. Hiện tại thì cô đang lơ lửng trên bầu và cách khá xa khu vực trung tâm thành phố. Cứ thế này mà tiến vào có khả năng sẽ bị các hồn đạo khí thăm dò của phía Nhật Nguyệt Đế Quốc tìm ra. Không còn cách nào khác là Hình Na phải hạ cánh, cô tháo toàn bộ hệ thống vũ trang hồn đạo khí toàn thân ra, quay trở lại làm một ngự tỷ tóc xanh cao lãnh, mặc trên mình một bộ đồ đơn giản, bình dị như hàng ngày, nhưng nhiệt độ trên mặt cô lại có thể nói là âm lạnh đến đông cứng người xung quanh. Na tỷ, có chuyện gì chọc chị tức giận sao? Song tử cảm thấy bối rối, không phải lúc nãy ở phía bên ngoài Na tỷ còn đang cười vui vẻ sao? Tại sao đột một cái đùng chị lại đổi thái độ vậy? Kể cả giờ dạ gôn đều phải cảm thấy hoang mang, hình thái hiện tại của Hình Na đang mang chính là nhận được các đặc điểm của nó, nhưng mà đến chính bản thân giờ dạ gôn đều không có lạnh như vậy à? Không có gì đâu, tạo phong cách vậy thôi. Vốn khi cô sang học viện bên đây, cô lấy cái tên là Thiên Lam đồng thời tính cách của cô là lạnh lùng băng giá. Nó hoàn toàn trái ngược với hình tượng của một Hình Na dễ thương dưới hình thái sỉ vì ổng. Giờ sỉ vì ổng cũng đã đi rồi, giờ cô chỉ còn lại mỗi giờ dạ gồn và song tử. Việc cô thay đổi tính cách và hình thái đã giúp cho Hình Na hoạt động và học tập dễ dàng hơn tại một môi trường mới. Nếu như lấy cái tên cũ là Hình Na, đừng nói là các cao tầng, coi như là các học viên bình thường của Nhật Nguyệt cũng cảm thấy chán ghét cô mà thôi. Nhưng vì Hình Na sử dụng một cái tên mới là Thiên Lam, cô lại nhờ song tử giả bộ thiên phú của cô là bình thường nữa, vậy nên cô không quá bị chú ý, nhờ đó đã có rất nhiều kiến thức quan trọng trong hồn đạo được cô hấp thu và thay đổi dựa vào vốn hiểu biết có sẵn của mình. Giờ dạ gồn, tệ lẹ vọt của sỉ vì ổng, em có thể làm được không? Không chắc lắm về cái sở kỳ hiệu này, nó không phải là sở kỳ hiệu mà cả sỉ vì ổng lẫn giờ dạ gồn có thể sử dụng, nhưng mà nếu sỉ vì ổng có thể đột ngột làm được một loại sở kỳ hiệu mà vượt qua tầm hiểu biết của nó, thì giờ dạ gồn cũng có thể làm được. Tin nhỉ. Gật gật đầu tỏ vẻ bảo cô yên tâm, là một bộ kẹ mẩn chuẩn long, tuy hình thái chưa tiến hóa hoàn toàn tới cực hạn của nó đã hạn chế một phần lớn thực lực, nhưng các sở kỳ hiệu này với thiên phú như nó, hoàn toàn có thể học được. Giới hạn của bộ kẹ mẩn thế giới không được áp dụng quá nhiều trong đấu la đại lục, vì vậy giờ dạ gồn có thể học được nhiều sở kỳ hơn là bản thân nó có thể. Vậy nhờ em. Hình Na xoa đầu của tiểu rồng con, cô sẽ không lặp một sai lần đến hai lần. Phần tình cảm mà cô thiếu cho sỉ vì ổng, cô sẽ dành mọi thứ cho những người bạn hiện tại của cô. Tệ lẹ bọt. Một tia sáng hiện lên, khác biệt với hào quang màu hồng của sỉ vì ổng, lần này là hào quang màu xanh dương, nhưng thật sự là nó khác biệt với tệ lẹ bọt mà cô biết. Đây là đối lập hay là không tương đồng, vì sở kỳ tệ lẹ bọt như là một học trong các sở kỳ hiệu dịch chuyển không gian tức thời, nhưng tại đấu la đại lục, thời gian và không gian là hai yếu tố cực kỳ mạnh, khó có thể phá vỡ nó đơn giản như vậy được. Vì không làm cho tệ lẹ bọt trở thành một bột lớn, Đấu La Đại Lục đã tự động chuyển hóa nó sang một dạng sở kỳ hiệu mà phải dùng hào quang bọc lại mới di chuyển được. Thật là huyền ảo và kỳ bí a. Ô, Na tỷ, chúng ta trở về bên trong học viện rồi, phòng của chị luôn nè. Song Tử cực kỳ ngạc nhiên với sở kỳ của Giờ Dạ Gồn, là một trong 12 cung hoàng đạo, đây là lần đầu tiên nó thấy một sở kỳ phá vỡ nhận thức của nó đó. Tuy sở kỳ hiệu này rất hạn chế vì không thể ứng dụng vào chiến đấu được, nhưng nếu để đánh bất ngờ thì rất tuyệt, để hạn chế tính bụt thì sở kỳ tệ lẹ bọt tốn nhiều thời gian hơn, tuy nhiên để bù lại thì khoảng cách mà nó di chuyển lại xa hơn và định vị dễ hơn. Cảm ơn em, Giờ Dạ Gồn, chị cần phải đi chào hỏi sư phụ một tiếng cái đã, các em ở yên đây chờ tí nha. Hình Na xoa đầu cả hai đứa, một đứa nhóc và một con hồn thú bổ kẹ mẩn võ hồn, thật là, cô toàn có mấy thứ kỳ lạ quanh mình không ta? Đã rõ, Na tỷ, tụi em sẽ ngoan ngoãn đợi chị. Tini Tini. Giờ Dạ Gồn và Song Tử rất ngoan, hai người bọn chúng lập tức kiếm chỗ ngồi trong phòng thí nghiệm của riêng Hình Na, có rất nhiều hồn đạo khí được chế tạo, có bán thành phẩm mà cũng có thành phẩm. Nhưng mà các hồn đạo khí chế tạo chuẩn bị cho cây ghép tuyết đế tế bào gốc tổng năng đều được Hình Na cất giữ đàng hoàng trong chữ vật giới chỉ, kể cả lượng tế bào gốc đều được cất trong ống nghiệm thủy tinh siêu bền. Nhìn thấy cả hai thoải mái ngồi trong phòng cô cũng yên tâm, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, Hình Na nhanh chóng tiến đến phòng của sư phụ cô, Mạc Lâm. Đã có hơn nửa tháng mà cô rời khỏi học viện, tốn thời gian hơi lâu nhưng nếu là Mạc Lâm kêu cô đi làm nhiệm vụ thì thời gian này vừa vặn đủ, cũng không quá ngắn không quá dài. Cốc cốc. Sư phụ. Đưa tay lên gõ cửa, Hình Na lại phải đón nhận một tràng im lặng từ sư phụ mình, khác với mọi lần, chưa kịp nói lời đe dọa thì cánh cửa đã mở bật ra. Vị hồn đạo sư lớn tuổi lao ra ôm chầm vào người cô mà khóc, không biết lao già này bị cái vấn đề gì rồi. Bút. Một đạp đạp bay sư phụ mình về lại trên ghế sofa, dù cho ông có là sư phụ của cô, nhưng điều không có nghĩa là ông có thể ăn đậu hủ của cô đâu nha. Có chuyện gì nói ngay. Gan giọng ra mà lạnh lùng nói với chính sư phụ mình, từ một người muốn nói, giờ Hình Na trở thành một người lắng nghe và chờ đợi sư phụ mình đưa ra một lời giải thích. Chương 221, nói chuyện với Mạc Lâm. Tiểu Lam à, con thật sự là quá tuyệt vời, đống kiến thức con đưa cho sư phụ nó hoàn toàn được cải tiến nằm ngoài tầm suy nghĩ của ta luôn à. Mạc Lâm nức nở mà nói, dù ông có bị Hình Na một đá đạp bay ra ngoài, nhưng chí ít con bé còn có lương tâm đạp ông văng vào ghế sofa. Chứ nếu cô mà đạp ông văng xuống đất thì không biết cái xương giả này có còn chịu nổi không. Dù sao cũng là lỗi của ông khi lao ra ôm chầm lấy con bé như vậy, chỉ vì lòng háo hức và vui mừng khi đọc xong đống giấy mà Hình Na để lại cho ông, Mạc Lâm hoàn toàn quên rằng Thiên Lam, đệ tử của ông chỉ là một cô gái mới 18 tuổi, ông mà ôm cô như thế lại thành ra quay rối tình dục bây giờ. Hửm, và rồi, vẫn khuôn mặt lạnh lẽo đến có thể làm đông lạnh cả căn phòng này thành một cái động băng. Nếu chỉ vậy thôi thì đầu hủ của cô bị mất oan uổng quá. À xin lỗi con sư phụ hưng phấn quá đó em mở à ba. Không thể nào chịu đựng nỗi ớn lạnh đến từng đốt xương sống được, mặc dù thực chất nhiệt độ không thay đổi, nhưng ông cảm giác rằng nếu không có cái gì được đưa ra làm ngôi giận vị nữ thần băng giá này thì ông sẽ bị nhỏ đóng băng chết mất. Hệ, và rồi. Vẫn y nguyên một câu, Hình Na giữ nguyên thái độ nhìn vào sư phụ mình Mạc Lâm như thể đang nói rằng ê, nhìn mặt chị mày có phải hàng dễ dãi không? Nôn đổ ra đây nếu muốn được tha thứ. Và rồi thì sư phụ của cô cũng bó tay chịu thua. Đây là công nghệ chế tạo máy móc khổng lồ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, thông tin này không được phép tiết lộ, nó là tuyệt mật, nhưng thầy tin rằng con sẽ không dùng nó cho chuyện gì xấu. Cố gắng moi móc ra bất cứ thứ gì để làm bà Hoàng trước mặt ngôi giận, ông đành lấy ra công nghệ chế tạo người máy khổng lồ cho Hình Na xem. Là một lao giả hơn 50 tuổi đầu rồi, tiền bạc và của cải đối với ông không quá quan trọng. Bình thường thì ông cũng không có tích tiền hay báu vật gì cả, vậy nên xin lỗi đệ tử, sư phụ không có cái gì ngoài mấy tấm công nghệ này và tấm thân giả này đâu. Rất tiếc là Hình Na đã đọc qua loại công nghệ này rồi, và nó quá hao tốn kim loại hiếm và khó mà khả thi trong tức thời, nếu có thời gian rảnh cô sẽ quan tâm chứ hiện tại tinh lực của cô đang đặt vào một dự án khác mất rồi. Mà, được rồi, giữ đi, cái công nghệ này con biết rồi, mà nó cũng chả khả thi và hiệu quả cho mấy. Hình Na cũng không quá làm khó sư phụ của mình nữa, hình như cô đùa quá trớn rồi, lão sư ngoài mấy cái công trình nghiên cứu và mấy cái huy hiệu danh dự ra thì ông đâu còn làm gì, dù sao thì sư phụ của cô chỉ là một con người sống vì hồn đạo khí thôi. Thở dài một hơi, mà, vì vậy nên cô chấp nhận nhận ông là sư phụ, và Mạc Lâm cũng mới nhận cô làm đệ tử và dạy bảo hết mình. Hệ, Thiên Lam, con biết công trình này rồi ư? hoàn toàn ngạc nhiên trước câu trả lời của Hình Na, ông không ngờ dự án trọng yếu đến thế này mà Hình Na vẫn biết chưa rồi. Hơn nữa nhìn phản ứng của cô là biết là không có gì quan tâm tới mấy cái máy móc công nghệ cao, mà cũng đúng thôi, từ hồi cô bắt đầu nhập học với ông, không có một loại máy móc có cấu hình quá to lớn nào được làm ra cả, hầu như đối với Hình Na, cái gì mà vẫn giữ được công suất nhưng lại làm được nhỏ gọn lại thì càng tiện và càng tốt. Đó là sự khác biệt giữa một con người hiện đại và lạc hậu, nếu như có cùng một công suất, tại sao người ta lại phải lựa chọn một thứ cồng kềnh mà không sử dụng những thứ tiện lợi hơn, bộ mấy cái người máy khổng lồ đó trưng cho to thì ăn được à? Nhưng nếu có một ai đó đủ năng lực để chèn kín toàn bộ các bộ phận của con gần đẳng khổng lồ bằng một chuỗi các hồn đạo văn có ích, kèm theo đó chúng có liên kết và không một bộ phận bị dư thừa, chí ít lúc đó cô sẽ thừa nhận rằng một gần đẳng khổng lồ tốt hơn một bộ giáp kim loại được trang bị và cấu tạo tốt như hệ thống vũ trang của cô. Mà, sư phụ biết đó, hồi trước có một đợt tập kích của bản thể tông, có khá nhiều công trình kiến trúc bị đổ bể, trong đó tầng cuối cùng của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng để lộ, và con tình cờ tìm thấy các loại kiến thức của đất nước này. Hình Na bâng quơ kể chuyện này cứ như không, phải biết, nếu ngồi đối diện của cô mà là một con người của hoàng tộc, thì cô lúc này sẽ ngay lập tức bị bắt và xử trảm, dù cho cô có chạy trốn thì cũng sẽ bị truy nã vì nắm giữ các kiến thức cao tầng của đế quốc. Điều này chứng tỏ là Hình Na đã tin tưởng ông, cũng như ông tin tưởng mà giao lại các kiến thức bí mật của đế quốc cho cô vậy. Nhưng mà sư phụ biết rồi đó, mấy cái công trình này không khả thi, nó mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu, thậm chí, một con robot khổng lồ có được tạo ra thì chúng chỉ có thể làm được những động tác di động cơ bản, muốn nghiên cứu thành công dự án này thì sẽ tốn cực kỳ nhiều tiền bạc và của cải, và thứ quan trọng con muốn nói đến ở đây chính là. Hình Na nói đến đây là dừng, cô đợi sư phụ của mình mở lời tiếp, cả hai nói chuyện với nhau và nhận nhau thành sư phụ và đệ tử vì cả hai có cùng một lối suy nghĩ. Đúng vậy. Thứ quan trọng muốn nói đến ở đây là mấy con robot này ngoài trừ tác dụng cho chiến tranh, thực tế chúng chả giúp ích gì cho người dân cả, toàn bộ mồ hôi công lao, sức lực mà mọi người đổ vào chỉ là để phục vụ cho đam mê và khát vọng thống trị toàn cầu của lũ vua và quan quân ngu ngốc. Thật chất là ta được kêu làm một thành viên nghiên cứu trong dự án này, nhưng thực sự là ta không có bất cứ quan tâm gì đến nó cả, thật là một thứ khốn nạn vô dụng. Đúng như hai người nói. Một cỗ máy được làm ra với bao nhiêu công lao và sức lực chỉ được dùng trong chiến tranh, thậm chí là giết chết người thân và gia đình của chính họ, đồng tiền mà những con người vô tội làm ra lại chính tay họ giết chết bản thân, thật bi thương và tội lỗi. Được rồi, bỏ qua cái này một bên, con có một chuyện quan trọng muốn nói, trong 10 tháng còn lại, con sẽ hoàn thành dự án nghiên cứu của mình trong phòng thí nghiệm, nếu không có chuyện gì hệ trọng liên quan đến mạng người thì đừng gọi con, đồng thời cũng đừng để ai vào phòng con. Con sẽ thiết đặt hệ thống phòng vệ chống người lạ xâm nhập, vậy thôi, con xin hết. Bỏ qua cái vấn đề dự án chế tạo người máy khổng lồ lúc nãy, Hình Na lập tức đưa ra yêu cầu của mình, thời gian không còn nhiều, cô sẽ cố gắng hoàn thành tất cả ngay tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện luôn. À, dự án hồi trước của con, đã kiếm được đủ kim loại rồi à? Có muốn ta tham gia giúp đỡ không? So với cái dự án dở hơi chết tiệt của đế quốc nơi mình đang sống, ông lại càng có hứng thú với dự án mà Hình Na nghiên cứu hơn. Thôi đi ba. Sư phụ nếu ngài không lo cố gắng nghiên cứu cái dự án của đất nước thì mấy ông quan quân lại đẩy ngài xuống đấy. Hình Na từ chối, đến bước này rồi thì mọi kiến thức không còn nằm vào trong sự hiểu biết của Mạc Lâm nữa, và cô cũng từ chối đem cái kiến thức này cho bất cứ ai ngoài cô ra biết được, vì nó có thể dẫn đến một sự khủng khiếp cho tương lai sau này. Chương 222, điều không thể nói và điều muốn nói. Không phải là Hình Na nói quá lên về mọi chuyện, nhưng sự thật hoàn toàn có thể là như vậy, dự án chế tạo con người từ tế bào gốc. Nếu như còn là ở trái đất, pháp luật còn được công nhận và mọi hành động của mọi người đều phải chịu hạn chế thì mọi thứ sẽ không vượt tầm kiểm soát. Tất nhiên là sẽ có những nhà nghiên cứu bác học điên cuồng lén lút làm các sự kiện hay dự án như nhân bản con người, đọc bản đồ DNA để giữ nguồn gen tốt, lấy các con người nhân tạo làm thí nghiệm súc vật, hay thậm chí coi người nhân tạo là động vật hoặc công cụ. Tuy những điều trên nói chỉ là điên cuồng và giả thuyết, nhưng chắc chắn ai cũng biết tại một góc nhìn mà mình không thấy được. Sẽ có những người điên bỏ hết tiền bạc của cải để làm nó. Nhưng may sao ở trái đất mọi thứ không đi quá đà, hoặc là nói, họ sẽ không đi quá đà được, năng lực của con người ở đây không đủ để làm những điều phi lý hay vượt quá giới hạn của đám đông. Chỉ cần một nhận định được phán là dị đoan và bị tất cả xã hội tẩy chay, không một nhà khoa học hay một nghiên cứu chính thức nào có thể thành công chế tạo một thứ mà không ai quan tâm hoặc thậm chí là phản đối cả. Điều khác biệt ở đây chính là nơi Hình Na đang sống lại không phải trái đất. Nơi này là Đấu La Đại Lục. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mơ, ai cũng biết rồi đấy, đây là một thế giới lấy vũ lực và trí tuệ làm tất cả, chỉ cần ngươi mạnh, mọi người đều phải cúi đầu trước ngươi. Một người có thực lực dù họ có làm sai, chỉ cần họ nói rằng họ làm đúng, thì tất cả đám đông phải nghe theo, không có một ai dám phản đối. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất làm Hình Na không muốn nói về dự án chế tạo con người từ tế bào gốc tổng năng cả, quá nguy hiểm, nhưng nó lại là một thành tựu đáng trân trọng và hệ thống đánh giá dự án này rất cao. Nếu hoàn thành dự án thì lượng kinh nghiệm Hình Na nhận được cho hồn đạo hệ thống sẽ cực cao, cô có thể trực tiếp nhảy vọt từ hồn đạo sư cấp 5 lên hồn đạo sư cấp 7. Như vậy thì giờ Dạ Gồn sẽ có thể trực tiếp nhảy vọt lên cấp 70, vượt qua đẳng cấp cần thiết để tiến hóa và trở thành giờ Dạ Gồn này, thành bộ kẹ mẩn chuẩn thần mà ở một thế giới nơi mà lấy bộ kẹ mẩn làm chủ lực thì ai ai cũng khao khát. Chỉ cần động não nghĩ một tí mà xem, nếu có một phong hào đấu la hiểu biết và muốn chế tạo con người nhân tạo từ tế bào gốc, sẽ phải có bao nhiêu người lầm than vì vấn đề này. So với việc xuất hiện của các tà hồn sư, dự án của cô là một thứ còn kinh khủng hơn cả mối đe dọa lớn nhất của đấu la đại lục nếu như nó bị lan truyền ra, vì vậy nên, sư phụ, xin lỗi nhưng con không thể nói cho người biết được quá trình chế tạo này, sau khi hoàn thành xong con sẽ lập tức đập nát tất cả mọi thứ và không để lại một chút kiến thức nào liên quan đến vấn đề này về sau. Hey, biết rồi, Thiên Lam, con cứ như là mẹ ta ấy. Mạc Lâm thở dài, mặc dù ông không muốn tiếp tục cái dự án chế tạo robot khổng lồ có thể điều khiển ngu xuẩn ấy. Nhưng mà là một con dân của Nhật Nguyệt Đế Quốc, ông có không muốn thì cũng phải làm thôi. Là một người có niềm đam mê sâu sắc với kiến thức, phải nói rằng đối với Mạc Lâm không có thứ gì ngoài hồn đạo kiến thức có thể làm ông mê mẫn, ông đã viết rất nhiều thứ để lại cho các đời thế hệ sau về kiến thức mà ông sở hữu. Nếu nói cho một người như vậy, dù biết là nếu như kêu ông im lặng và giữ kín bí mật thì cũng không an toàn bằng để một mình Hình Na biết, chỉ cần một chút sơ sẩy thì mọi chuyện sẽ đổ bể. Thay vào đó cô phải bóp nát mọi nguy hiểm khi nó còn ở trong trứng, đó là châm ngôn của cô. Được rồi, sư phụ biết rồi, đừng nhìn sư phụ như vậy nữa, muốn chế tạo cái gì thì đi chế tạo đi, chỉ cần không làm phiền là được đúng không? Mạc Lâm thở dài, rốt cuộc là ông đã thu chúng con quái thai gì thế này, không những có lối suy nghĩ bá đạo mà hành động của cô cũng cực kỳ bá đạo, có ai thấy đệ tử đối xử với sư phụ của mình như vậy không? Biết là Hình Na sẽ không làm gì xấu. Nếu kiến thức mà cô đang làm là một thứ mà đến chính ông cũng không thể biết, vậy ông sẽ không đi hỏi, bất cứ ai cũng có một bí mật của mình, dù có là sư phụ và đệ tử, thì đến chính mẹ con hay vợ chồng còn phải giữ cho nhau một khoảng cách nhất định, tại sao ông phải đục mất cái khoảng cách đó đi chứ? Đột ngột Hình Na cúi đầu xuống quỳ dưới chân của Mạc Lâm làm cho ông bất ngờ, ông hoàn toàn không tính đến việc cô gái cao ngạo này quỳ gối trước mặt của ông, thật là bất ngờ à. Sư phụ, cảm ơn ngài đã tin tưởng con bấy lâu nay. Thật sự thì con có lý do để không nói cho ngài về điều mà con sắp làm, nhưng con sẽ không gây điều gì có hại cho xã hội này, thậm chí tương lai con sẽ cố gắng góp một phần ngăn cản chiến tranh thế chiến diễn ra. Trong hơn một năm vừa qua, ngài đã giúp con rất nhiều, có biết bao nhiêu là kiến thức và tình cảm mà ngài đã trao cho con xin trân trọng tất cả những điều đó. Thoát khỏi hình thái lạnh lùng như ban đầu, Hình Na quỳ hai gối xuống đất, hai chân đập lên mặt sàn lạnh, cô cúi đầu mà nói với sư phụ của mình. Hơn một năm đã trôi qua, và cô lại phải dùng khoảng thời gian còn lại cho dự án của riêng mình, một khi thời hạn 2 năm đến, cô sẽ phải chia tay với vị sư phụ này. Ê, Thiên Lam, con không còn phải làm như vậy đâu, thực ra thì ta cũng không có dạy con được bao nhiêu mà, đừng làm vậy, mau đứng lên đi. Mạc Lâm hoàn toàn bối rối trước hành động của cô, không ngờ một Thiên Lam mạnh mẽ và kiên cường hàng ngày giờ lại cúi đầu và nói ra những lời như vậy, nói thật chứ, ông cảm thấy xúc động quá, thật sự là ông muốn khóc quá. Nhưng là một vị sư phụ hơn 50 tuổi, ông phải giữ hình tượng với đệ tử của mình thôi. Còn một điều mà con muốn nói nữa, một bí mật mà con đã giấu tất cả mọi người khi đến nhập học tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện. Hình Na quyết định nói ra một bí mật khác, cô đã hoàn toàn tin tưởng và kính trọng vị sư phụ này, nếu tiếp tục lừa dối ông thì quả thật là Hình Na quá cặn bã rồi. Chương 223, Hình Na và Thỉnh Cầu. Túi đầu và quỳ gối trước mặt sư phụ mình, Mạc Lâm, một quyết định khác được Hình Na xác nhận phải thực hiện. Ê, có chuyện gì nữa sao? Lão giả ta tim yếu lắm, con đừng có hù ta. Mạc Lâm bất ngờ liên tục, tim ông cứ đập lên xuống như cái trống vậy, con bé này, muốn nói gì thì nói hết một thể luôn đi, đừng có ngập ngà ngập ngừng, ôi con tim ông đau quá à, hức hức. Sư phụ, ngài biết về trận tỉ thí hồn sư học viện cấp cao toàn đại lục chứ? Hình Na bắt đầu với việc hỏi thăm ông xem Mạc Lâm có biết về trận đấu đó không? Đó là một khoảng thời gian dài mà cô làm việc với nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái đời trước và Sử Lai Khắc Thất Quái hiện tại. Cô từng trải qua vô số cảm xúc, có những trận chiến đầy thăng hoa và cô cũng mang trong mình lòng quyết chiến vì học viện mà phải thắng. Ừm, ta biết. Gật gật đầu, trận đấu tỉ thí học viện này tất nhiên là ông cũng quan tâm, tuy hình thức thi đấu có hơi khắc nghiệt, thậm chí là có cả các học viên tham gia phải chết, nhưng nó là một chuỗi các trận đấu kịch liệt hưng phấn, đây là nơi mọi người đấu tranh để giành vinh dự cho học viện bản thân. Vậy ngài có biết Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện các lao sư để ý đến ai nhất không? Lại tiếp tục hỏi Mạc Lâm một câu hỏi khác, cô không trực tiếp nói cho ông biết rằng cô là ai, mà cô muốn ông nhận ra cô là ai, cô không muốn sư phụ chỉ biết mình là Hình Na, mà cô muốn ông ấy biết rằng Hình Na là một người thế nào. Bằng cách liên tục hỏi, những ký ức dần quên về các thành viên nổi bật trong trận đấu dần hiện lại trong đầu Mạc Lâm, nói thật thì nếu để ý các học viên tham gia, người mà học viên quan tâm nhất chính là Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên có một con hắc mã lao ra và trở thành tiêu điểm của mọi sự tập trung, tuy cô không làm điều gì đó thật vĩ đại, nhưng từ trận đấu với công chúa Cửu Cửu của Tinh La Đế Quốc, vị tinh linh xinh đẹp mang tên Hình Na đã để lại dấu ấn to lớn với tất cả mọi người. Tại các trận đấu tiếp theo, Hình Na đã liên tục ngăn chặn học tỷ của mình phát điên, tạo ra các điều kiện tốt nhất để học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Không muốn nói thẳng, chứ thật chất trong mắt ông, so với Hoắc Vũ Hạo và Sử Lai Khắc thất quái, Hình Na mới là ngôi sao sáng nhất trên bục thi đấu đó, cô là ngọn nguồn linh hồn của tất cả mọi người. Ngài nghĩ ra đến ai rồi đúng không? Nhìn vào thái độ của sư phụ mình, là một người thông minh, chắc chắn rằng ông biết cô đang ám chỉ đến điều gì. Mạc Lâm quay lại nhìn đứa học trò nhỏ của mình, ông từng có một suy nghĩ rằng Thiên Lam là Hình Na chợt lóe ra, nhưng với hình thái và diện mạo, thậm chí là võ hồn lẫn số tuổi, hai người này hoàn toàn khác nhau như hai giọt nước khác biệt. Con không biết phải nói làm sao, thực chất là ông có nghĩ đến, nhưng ông vẫn chưa có một dấu hiệu nào để phân biệt cả. Thông thường Sử Lai Khắc học viện sẽ không gửi đến một người lạ mặt hoặc không có thiên phú sang để học tập, dù sao thì Nhật Nguyệt Đế Quốc là một nơi cực kỳ phát triển, có rất nhiều tri thức để học sinh sang học tập. Nhưng nếu đây mà là Hình Na, thì cô đã hóa trang hay biến thân quá hoàn hảo để có lửa qua mắt của tất cả mọi người rồi. Ừm, sư phụ đoán đúng rồi đấy, tuy có sự khác biệt, nhưng con chính là người mà sư phụ đang nghĩ đến. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Mạc Lâm, Hình Na không khỏi cười lên. Dù sao thì hình thái bây giờ của cô với Hình Na thật sự là hoàn toàn khác nhau, việc sư phụ có thể nghĩ đến nhưng lại không tin tưởng là hoàn toàn hợp lý. Nhưng không phải hai con hoàn toàn khác nhau sao? Như vậy không phải là quá vô lý? Mạc Lâm lập tức hỏi ngược lại, thật sự khó mà tin Hình Na và Thiên Lam lại là cùng một người, cho dù có đảo mắt ông ra thì ông cũng không nhận ra sự giống nhau giữa hai con người này. Phụt, ha ha ha, sư phụ, phản ứng của ngài buồn cười quá. Hình Na nhịn không được trước phản ứng của ông. Dù Mạc Lâm có khó tin đến thế nào nhưng làm ơn hãy giữ phong độ của vị sư phụ trưởng thành hộ con cái, nhìn mặt ngài cứ như một đứa trẻ đang nhăn nhó vậy. Ừm, hiện tại thì con không thể triệu hồi hình thái Hình Na võ hồn được, nhưng diện mạo của con chắc ngài sẽ nhận ra, hơn nữa con còn có thứ này. Hình Na cười cười vớt tóc mình lên, mái tóc màu xanh bông thu hồi lại hóa thành màu nâu, một bé gái mới 15 tuổi lò lì xuất hiện trước mặt Mạc Lâm, không còn là hình thái ngự tỷ nữa. Sau lưng cô là một đôi cánh tinh linh màu xanh lam xinh đẹp như những đóa hoa thuần khiết đêm mai. Hát Hình Na a a a a a. Đến mức này thì ông không thể nào không nhận ra rồi, không kể cái diện mạo, đến cả đôi cánh tinh linh cũng giống nhau ý đúc, một đứa trẻ mới 14 như thằng nhóc Vũ Hạo mà học viện để ý tới đã là một hồn vương, hơn nữa còn cực kỳ xuất sắc trong hồn đạo kiến thức, ông đã nghĩ 18 tuổi Thiên Lam là quái thai, vậy thì con nhỏ Hình Na mới 15 tuổi này chính là quái vật chính hiệu. Chuyện là vậy đó. Con nghĩ rằng con nên nói với người trước khi thời hạn 2 năm qua đi, con sẽ trở lại bang phái của mình. Hình Na không muốn giấu thân phận của mình với một người đáng kính trọng như Mạc Lâm, nhất là khi cô là đệ tử của ông ấy. Hề, bang phái. Con có bang phái ư? Trực thuộc khu vực nào vậy? Hơi bất ngờ trước hình thái mới của Hình Na, nhưng Mạc Lâm nhanh chóng bắt lấy một vấn đề khác, bang phái. Không ngờ Hình Na mà cũng gia nhập một bang phái. À, cũng không phải bang phái mạnh mẽ hay to lớn gì. Nói đúng hơn thì nó là một gia đình thứ nhì của con với những người bạn của mình, họ đều là các hồn sư vĩ đại và mạnh mẽ, và tiện thể nói luôn, bang của con tên Tinh Nguyện Môn, và con chính là trưởng bang đã thành lập bang phái này nhé. Rất tự hào giới thiệu về bang phái của mình, cô không ngờ là Mạc Lâm lại chú ý đến vấn đề này như vậy á. Vậy là con bang phái con không trực thuộc bất cứ khu vực nào. Mạc Lâm cố ý nhắc đi nhắc lại 2-3 lần vấn đề này, thực ra thì ông là một thành viên của Nhật Nguyện Đế Quốc. Ông không muốn phản bội quốc gia đi đầu nhập vào các khu vực khác, dù đã quá thất vọng về tình hình và xu hướng phát triển hồn đạo của đất nước, nhưng ông vẫn ở lại vì không có nơi nào khác không trực thuộc quốc gia hay không có khát vọng chiến tranh có thể giúp ông nghiên cứu với ước mơ của mình. À, cũng không có, nhưng trụ sở bang phái đặt ở Tinh La Thành của Tinh La Quốc, mặc dù bang phái của con không tiếp nhận giao tiếp với các quốc gia và cũng không có ý định giao tiếp với các quốc gia, nói là bang phái vậy thôi chứ bọn con chỉ là lập một nhóm cho vui vậy à?
Hình Na rất trung thực trả lời, mặc dù bang phái xây ở Tinh La Quốc, nhưng nó không có nghĩa là bọn cô thuộc Tinh La Quốc.
Vậy sau khi 2 năm trôi qua, con có thể dẫn ta rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc và gia nhập vào bang phái của con không?
So với việc mục rửa ở đây với các công trình chết tiệt này, ta muốn đi với con để mở mang tầm hiểu biết của mình.
Mạc Lâm nói ra thỉnh cầu của mình, so với việc ở lại đây, ông thà đi theo Hình Na còn hơn, dù sao thì bang của con nhóc cũng không trực thuộc quốc gia khác, ông cũng không coi như phản quốc đầu nhập vào quốc gia khác, chỉ là ông rời khỏi quốc gia mình mà thôi.
Chương 224, chấp nhận và bắt đầu chế tác.
Ê! Gia nhập bang phái của con.
Lần này thì đến lượt Hình Na ngạc nhiên, không ngờ rằng Mạc Lâm, một con người đã cống hiến biết bao nhiêu năm trời và cả tuổi thanh xuân của mình cho các dự án hồn đạo sư cho Nhật Nguyệt Đế Quốc giờ lại muốn gia nhập vào bang phái của cô, bộ ông muốn rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc sao?
Ừm.
Gật gật đầu, Mạc Lâm nhìn cô với một khuôn mặt chân thành.
Nhưng mà,
Hình Na hoàn toàn không hiểu rõ ý định của Mạc Lâm, sư phụ của cô rốt cuộc là muốn làm gì vậy?
Mặc dù là cô rất hoan nghênh ông nhưng bang phái của cô không phải là một nơi tiên tiến như Nhật Nguyệt Đế Quốc, lại càng không nổi tiếng hay to lớn gì cả. Đây chỉ là một nơi mà các hồn sư học viện bạn bè của cô tụ tập lại thôi.
Con cũng biết đấy, các công trình nghiên cứu của đất nước này đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự nghiên cứu của thầy, nó không còn là thúc đẩy phát triển để giúp đất nước đi lên nữa, mà nó hoàn toàn biến hồn đạo khí trở thành một thứ công cụ để phát động chiến tranh, thầy không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Mạc Lâm lắc lắc đầu, ông nói ra lý do mà ông muốn rời đi, ông có khát khao to lớn với hồn đạo sư. Nhưng như vậy không có nghĩa là ông sẽ bỏ đi tất cả chỉ vì các nghiên cứu điên cuồng của đế quốc.
Nhớ thời gian đầu của thời kỳ hồn đạo khí, mọi thứ được tạo ra nhằm tăng cao nhu cầu sống của người dân, từ các trang thiết bị dân dụng, cho đến những loại vũ khí giúp cho con người có thể tự vệ và săn bắt hồn thú.
Sau đó nó lớn dần lên thành những cỗ máy bảo vệ đất nước, nhưng không dừng ở đây, vì khát vọng thống trị tất cả. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã không ngừng thao túng và hao phí tiền bạc vào đầu tư các công trình điên rồ để thực hiện khát vọng bá chủ thiên hạ.
Tính nói điều gì đó nữa, nhưng cặp mắt của sư phụ của đã khiến cho Hình Na phải câm lặng trong giây lát.
Ngay sau đó cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hình Na lao lên ôm lấy sư phụ mình, vỗ vai ông chậm chậm.
Ừm, ổn thôi mà, sư phụ, ngài cũng sẽ đi cùng con chứ.
Thay đổi các ngôn từ muốn nói, cô đã không biết rằng sư phụ của mình phải chịu đựng bao nhiêu trong khi phải làm những điều mà mình không muốn. Ông đã sống và làm việc như những con rối của hoàng gia và giờ đây, khát vọng nhỏ bé của ông bừng lên, vậy tại sao cô lại không thể để cho ông có thể bay lượn như một con chim tự do nhỉ?
Hơ a a a.
Xê cảm ơn con.
Hơi nghẹn ngào và khó nói bằng lời, Mạc Lâm nhắm mắt lại và ôm lấy đứa bé gái bé bỏng này, thật may mắn, vì ông đã nhận lời đi làm giảng viên cho học viện.
Thật may mắn, khi ông nhận được Hình Na làm đệ tử của ông.
Thật hạnh phúc, khi mà ông có được một đệ tử như cô. Đây sẽ là điều mà ông tự hào nhất từ đây về sau.
Thoát khỏi vòng tay của đứa bé này, ông lập tức xoay người lại, không để cho đệ tử của mình thấy được mặt yếu đuối của mình như vậy được, dù sao thì, ông cũng là
sư phụ mà.
Thế mà tại sao, nước mắt ông lại không thể ngừng rơi, cố bước đi thật nhanh và rời khỏi căn phòng, để lại một mình Hình Na đang đứng bên trong chỗ mắt ngạc nhiên, rồi sau đó cô nở một nụ cười hiền lành.
Sư phụ, cảm ơn người.
Trước khi mà Mạc Lâm kịp rời đi, Hình Na lập tức gào lên thật to, sau đó cô cười hì hì chạy khỏi căn phòng quay trở về khu vực thí nghiệm của bản thân.
Dọc theo hành lang quay trở về, cô lập tức hóa thân lại thành giờ dạ gồn hình thái, dù sao thì đây vẫn còn là hang ổ của kẻ địch, coi như có Mạc Lâm là đồng bọn đi chăng nữa, ở hình thái bình thường cô vẫn còn một chút lo lắng.
Mọi người, chị về rồi, chúng ta bắt đầu thôi.
Mở cửa căn phòng thí nghiệm, cô ngay lập tức bắt đầu tiến hành hàng phòng ngự và kiểm soát ở khu vực cửa ra vào. Sau đó là một chuỗi hồn đạo văn khắp căn nhằm ngăn chặn sự thăm dò từ phía bên ngoài.
Tini, Tini.
Na tỷ, chị về rồi.
Mấy đứa nhóc vui mừng khi thấy Hình Na trở về, hơn nữa, chúng cũng đang cực kỳ háo hức về việc sắp được giúp Hình Na chế tác hồn đạo khí hạch tâm của hệ thống nuôi cấy nhân tạo.
Giờ dạ gồn, chị cần năng lực của em để chế tạo hồn đạo khí nên chị sẽ võ hồn nhập thân.
Nói với giờ dạ gồn trước tiên, chế tạo hồn đạo khí thì cô phải sử dụng võ hồn mới làm được. Cho dù cô có hồn lực là hồn vương và có cả 10 vạn năm hồn hoàn, muốn cô chơi tay không không triệu hồi võ hồn mà chế tạo hồn đạo khí là chuyện không thể.
Tini, Tini.
Giờ dạ gồn gật gật đầu tỏ vẻ vui ý góp sức, nó hóa thành một luồng sáng màu xanh dương nhập vào người Hình Na, trạng thái võ hồn nhập thân tự động triển khai mà không cần Hình Na phải triệu hồi.
Song tử, em giúp chị mang những kim loại này lại đây, trước tiên là các kim loại có độ cứng cao và thuộc tính mộc,
kiểm tra xem độ bền của nó rồi mang lại bàn giúp chị. Hình Na cũng nhờ Song Tử giúp đỡ mình, cô nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc chăm chỉ, lấy ra khắc long đao mà chế tạo hồn đạo khí.
Đã rõ thưa Na tỷ.
Nhanh chóng nghe lời đi phân loại và kiểm tra các loại kim loại hiếm. Lúc nãy Hình Na vừa mang ra một đống kim loại hiếm cần thiết từ trong chữ vật giới chỉ ra nên giờ căn phòng của bọn họ hiện giờ không hề thiếu kim loại. Ngoại trừ chế tạo bằng mỗi kim loại, các loại thảo dược cũng được Hình Na nghiền nát ra, tuy Hình Na không hề biết chế thuốc hay làm mấy thứ đại loại như vậy, nhưng ai kêu thảo dược chỉ có thể làm thuốc. Và ai kêu rằng chỉ có kim loại và hồn đạo văn mới là nguyên liệu duy nhất để chế tạo hồn đạo khí. Không phải quá ngu ngốc nếu họ chỉ sử dụng một nguồn tài nguyên để chế tạo sao? Các loại thảo dược được nghiền nát ra không chỉ có thể làm thuốc, nó còn có thể hóa thành các dạng keo hoặc bột năng lượng, chúng nhìn thì có vẻ nhỏ bé nhưng nếu áp dụng vào hồn đạo khí, khó ai mà nói được công dụng của những cây thuốc và các loại cây dại mà các hồn đạo sư bỏ qua sẽ có công dụng thế nào. Chương 225, hoàn thành dự án. Bắt đầu bằng với những công việc nhỏ nhất, các thành phần lắp ghép đang ngày được hoàn thành càng nhiều và được phân khu chờ đợi Hình Na sắp xếp. Bộ phận năng lượng, ok. Lại hoàn thành thêm một phần nhỏ. Một khối kim loại chỉ to bằng một bàn tay nhưng chứa bên trong lại có đến cả trăm hồn đạo văn và tận 6 cái hạch tâm trận pháp, thật là nhiều dòng chữ và họa tiết được khắc lên nó. Những hoa văn được làm một cách tinh xảo nhờ vào cặp kính và tinh linh nhãn của Hình Na, kết hợp bên cạnh đó, tinh thần thám chắc và cộng hưởng của Song Vũ đã góp phần làm các chi tiết trở nên cực kỳ rõ ràng hơn. Hình Na đã có được những cái nhìn toàn diện từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài, mặc dù cho khối kim loại này có ở dạng thể đặc đi chăng nữa. Cấu trúc bên trong của nó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt Hình Na. Song Tử, phân sang khu số 10, tiếp tục với miếng kim loại tiếp theo, kích thước ước lượng hình khối, chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm, chiều cao 70cm. Phân phối công việc cho Song Tử làm, Hình Na trực tiếp moi ra một khối kim loại màu đen huyền, trực tiếp cầm khắc long đao lên mài trên tảng kim loại, một vệ tấn sâu được hiện rõ rệt trên miếng kim loại, đây là công việc mà Hình Na vẫn luôn làm mỗi khi hoàn thiện một hồn đạo khí. Bảo đao không có nghĩa là thần đao, cứ sử dụng là phải bị mòn dần, đây là một định luật muôn thuở, cô luôn phải mài lại nó sau khi hoàn thành một thứ phức tạp, Hình Na không muốn thất bại trong chế tạo chỉ vì những sai sót như vậy đâu. Na tỷ, khối tiếp theo. Một khối kim loại màu đỏ được đưa lên, Hình Na cầm lấy và xoa đầu Song Tử, cô nhanh chóng đặt tảng đá này lên trên bàn, nói đi nói lại thì trong phòng Hình Na không có gì bình thường cả, kể cả cái bàn kê của cô cũng được làm từ hợp kim. Phía xa xa là 5 cái ống lớn chưa dung dịch được làm bằng nước thuốc, có vẻ như là Hình Na đang chờ đợi một điều gì đó. Hy vọng là hoàn thành xong sớm. Đưa cây khắc đao của mình lên, cho vào miếng kim loại 4 nhát chém, 4 cái lỗ trống được hình thành trong khối kim loại. Trực tiếp vứt đi phần thừa, Hình Na bắt đầu khắc họa các chi tiết cần có, cô dùng lực cực mạnh và tiếng kêu to chói tai vang lên, tuy hơi khó chịu nhưng nhờ có hệ thống giảm âm thì không có một âm thanh nào vang ra ngoài được, chỉ khổ cho hai người còn ở lại trong phòng thôi. Âm thanh thì tuy chói tai, nhưng hồn đạo văn được khắc lên lại cực nhanh, không cần phải tỉ mỉ như các hồn đạo sư khác, coi như cô nhắm mắt lại thì Hình Na vẫn biết được mình phải làm gì tiếp theo. Ngay sau khi hoàn thành chế tạo phân vỏ, Hình Na bắt đầu dùng một cái đao đặc biệt khắc lên một lớp sáp cho nó có hình thù hồn đạo văn, xếp nó lại sao cho nó vừa với 4 cái lỗ trống. Song Tử, bưng bình dịch lục lam kia qua đây. Nhanh chóng yêu cầu dụng cụ tiếp theo, Hình Na đã xếp thành công miếng sáp vào bên trong lỗ trống. Đây. Bình dịch lục lam nóng hổi đến đây. Bê qua một cái bình như ấm đun nước siêu tốc vậy, nhưng những kim loại làm nên cái bình này chắc chắn là không bình thường rồi. Đổ dịch vào trong các cái lỗ, lượng dịch được chế tạo từ tạo dược nhanh chóng tạo ứng và in sâu mấy cái hồn đạo văn vào bên trong những bộ phận mà Hình Na không với tới được. Khắc hồn đạo văn không nhất thiết phải dùng đạo trực tiếp khắc vào kim loại, rồi khi thực hiện gián tiếp nó cũng sẽ cho các hiệu quả không ngờ và bù đắp các thiếu sót trong sự tận dụng kim loại. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đây mà đã 7 tháng, Hình Na đã làm việc liên tục đến nỗi cô còn không quan tâm đến thời gian đã trôi qua bao nhiêu. Các bộ phận và thiết bị lớn đều đã hoàn thành, các ống dịch của Hình Na đã từ màu xanh lá chuyển sang màu xanh dương, không biết lượng dịch này chứa cái gì nhỉ? Song Tử, điều chỉnh nhiệt độ xuống 1000 độ C. Tiếp tục nhờ vào cậu bé tóc nâu được biến thân từ Song Tử, cậu nhóc đang phụ trách điều khiển các điều kiện môi trường dung dịch trong chất lỏng. Bản đồ gen đã được thiết lập, dung dịch tế bào gốc đã được nhân lên khi nó không phát triển nữa. Lúc đầu Hình Na đã thử dùng các sợi DNA tợ lặt mịt dạng vòng đem nó nuôi cấy trong các tế bào hồn thú bình thường. Nhưng kết quả mà cô nhận được lại chỉ là xuất hiện sự tan bào, tế bào cần quá nhiều năng lượng và nguyên liệu để phát triển đồng thời sao chép các sợi thông tin gốc của tuyết đế, các tế bào hấp thu dinh dưỡng từ bên ngoài và cho đến khi chúng không còn chịu đựng được nữa, tế bào phồng to quá mức và nổ ra. đã ứng dụng và thí nghiệm trên nhiều loại tế bào vật chủ, nhưng hình na vẫn không thể kiếm ra một loại vật dẫn để nhân số lượng tế bào gốc một cách an toàn, chỉ cần mang nó phát triển một cách bình ổn là được. Cô có các điều kiện để thúc đẩy sự phát triển và thời gian thế hệ của nó xuống, nhưng các hồn thú mà cô bắt không có một con nào có thể thỏa mãn, có vẻ niên kỷ 70 vạn năm làm cho các tế bào này trở nên khó ưa hơn bình thường.
Chậc, vậy đành dùng máu bản thân thử xem.
Lấy dao ra vạch một vệt máu nhỏ trên tay, cô muốn thử xem tế bào của cô có chịu đựng con hồn thú 70 vạn năm khó ưa này được không, so với đám hồn thú thì tế bào của cô mạnh hơn hắn. Các tế bào lúc đầu phồng lên và dường như muốn vỡ ra. Nhưng may mắn thay một lực lượng khác đã kéo nó quay trở lại, đây hẳn là ấn ký của thần đi. Dù sao thì hình na đã từng nhận được chúc phúc của AC ở vị thần của các tinh linh và các vị tinh tú.
Tốt, đã có vật dẫn.
Nếu như cần máu của cô để nhân bản nó lên thì mọi chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều rồi. Hạ thấp nhiệt độ xuống sao cho phù hợp với nhiệt độ phát triển của phôi thai, một khối lỏng đặc chưa rõ hình dạng được hình thành trong chính giữa dung dịch. Các phần màu xanh dương đang bị rút đi, để lại quanh khối dung dịch của tuyết đế là một phần dịch màu đen. Ta đã tính đến trường hợp này mà, song tử, bật hệ thống lọc dịch, ta sẽ bổ sung thêm dịch mới vào.
Nhanh chóng phân phó các công việc ứng phó với tình trạng rút dinh dưỡng nhanh chóng của tuyết đế, xem ra nghiên cứu của cô hoàn toàn không sai, lượng tế bào gốc này đang hấp thu dinh dưỡng và trở nên mạnh hơn nhiều rồi. Hơn hết, vì lấy máu của cô làm vật chủ để nhân lên nên tuyết đế nhân tạo và cô có một mối liên kết kỳ lạ mà đến chính cô còn không biết.
Lượng dịch màu đen được đào thải cực nhanh. Hình na bắt đầu lấy các môi trường được nuôi cấy nhờ số lượng thảo dược mà cô đã hái, thời gian mới hình thành phôi thai cô sẽ không cho tuyết đế hấp thu dinh dưỡng từ máu và năng lượng từ các hồn thú xác, tuy biết xác suất là rất thấp nhưng cô không muốn tuyết đế bị tạp nhiễm bởi các hồn thú cấp thấp này.
Phần dịch đặc đang co tụ lại, mất hơn 3 tuần nữa thì khối dịch này cuối cùng cũng đã hình thái một bào thai và có cuống rốn, hình na nhanh chóng đưa cuống rốn của nó gắn vào phần dung dịch đặc nhất, đây chính là nguồn đưa dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể của tuyết đế. Nếu làm tốt thì nó sẽ phát triển cực nhanh.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé.
Chương 226, Tuyết đế thành hình. Công sức của hình na cuối cùng cũng được đền đáp, sau cùng thì một phôi thai hoàn chỉnh đã được tạo ra, hình hài của một đứa bé sơ sinh đang lơ lửng trong khối dịch dinh dưỡng mà hình na tạo ra.
Na tỷ, thành hình rồi.
Quá ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong bình thí nghiệm, từ một khối dịch đặc ban đầu, cái mà hình na gọi là tế bào gốc tổng năng. Nay nó đã được nhân lên với một số lượng đủ lớn và hấp thu đủ dưỡng chất để thực hiện quá trình biệt hóa tế bào.
Một cơ thể đứa trẻ có chân, có tay, có đầu và mặt mũi đàng hoàng, một sinh mệnh được tạo ra trong ống nghiệm, đây là một điều mà song tử chưa từng thấy bao giờ. Trước đây việc sản sinh ra loài người đều phải nhờ vào sự kết hợp của phái nam và phái nữ lại với nhau, nay hình na đã tạo ra một con người hoàn chỉnh mà không cần những hạn chế đó ư.
Làm được việc này, chả lẽ hình na tỷ chính là thần thánh?
Ê! Thành hình rồi, giờ thì chúng ta qua bước thứ nhì thôi.
Hình na gật đầu thỏa mãn, một cơ thể hoàn chỉnh được tạo ra nhờ vào một lượng dịch ban đầu, không sớm thì muộn, hệ thống hồn đạo khí này sẽ được hồn đạo hệ thống công nhận và một tuyết đế mới phiên bản đã trùng tu thành con người sẽ xuất hiện.
Đứa bé sơ sinh đang di chuyển trong bình ống nghiệm, đây là cơ thể của một đứa bé có giới tính nữ, đứa bé này như đang muốn tìm kiếm ai đó. Nó đang di chuyển tới hướng của hình na nhưng lại vì quá yếu ớt nên không thể đi quá xa mà chỉ có thể ngẩng đầu lên đưa khuôn mặt về hướng hình na, mặc dù đôi mắt nó chưa mở ra nhưng khao khát muốn tới chỗ hình na của nó thật mãnh liệt.
Có lẽ là vì ta dùng máu mình để nhân bản tuyết đế nên giữa cả hai có một mối liên kết cực mạnh giữa hai người.
Hình na cũng không phải người mù, việc tuyết đế nhân bản liên tục nhìn cô thì tất nhiên là cô biết, nhưng mà nó không sở hữu ác ý và cũng không có ý tưởng gì cả. Nó chỉ đơn giản là muốn được lại gần cô hơn thôi.
Song tử, thêm máu hồn thú vào, bắt đầu từ những con trăm năm hồn thú, bây giờ tuyết đế có thể hấp thu dinh dưỡng được rồi.
Trực tiếp nói với song tử, hiện tại thì tuyết đế nó vẫn giống như là đứa trẻ trong bụng mẹ, cần đầy đủ thời gian và phát triển nó mới hoàn toàn hoàn chỉnh và hình thành một nhân cách như con người được.
Vì vẫn còn là ở dạng thai nhi nên việc hấp thu dinh dưỡng của tuyết đế là rất nhanh và khát vọng dinh dưỡng của con bé cũng rất lớn. Để trở nên mạnh mẽ và lớn nhanh hơn không biết là nó sẽ phải ngốn bao nhiêu năng lượng đây.
Đã rõ, bắt đầu từ trăm năm hồn thú máu và tinh túy.
Các cái xác từ hồi đi săn đều đã được hình na và song tử xử lý, phân giải xác của bọn hồn thú không quá mất thời gian nhưng phần cơ thể còn sót lại của hồn thú thì không biết phải vứt ở đâu, tạm thời cất lại trong chữ vật. Chỉ có máu là được cắt và rút ra phân chia trong các cái thùng thủy tinh riêng biệt, chúng được chuẩn bị là để dành cho ngày hôm nay.
Đổ nguyên một thùng máu lớn vào trong bình chứa dung dịch. Hệ thống lọc dịch nhanh chóng rút bớt phần dịch đen ra và tràn thêm máu vào khu vực của tuyết đế. lượng máu một khi cho vào chúng giống như bị nam châm hút vậy, nó kéo vào trung tâm một cách rất nhanh và hòa vào trong cơ thể nhỏ bé của Tuyết Đế, con bé giống như là một cái động không đáy vậy. Tinh Linh Nhãn đưa cặp mắt nhìn vào Tuyết Đế xem cơ thể con nhóc có bị làm sao không. Các số liệu mà máy móc đưa ra là hoàn toàn bình thường, nhưng số liệu vẫn mãi là số liệu, không bao giờ nó chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn cả. Xuyên thấu qua căn nguyên của Tuyết Đế, cơ thể nó bình thường, lượng máu vừa rồi cứ như bị hút vào hư không vậy, không có một chút dấu hiệu nào của lượng máu cho vào ở trong cơ thể con bé. Đã vậy, dường như hấp thu một lượng dinh dưỡng tốt như vậy, cơ thể của nó bắt đầu thèm khát dinh dưỡng hơn bao giờ hết. Chậc, Song Tử, nhanh chóng đổ thêm máu vào, càng nhiều càng tốt. Không ổn rồi, nhu cầu dinh dưỡng của con bé là quá cao, lượng máu lúc này đã kích thích Tuyết Đế tiến vào giai đoạn hấp thu dưỡng chất, nếu không cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho nó, sợ rằng cả cái hồn đạo khí này sẽ bị Tuyết Đế đập nát mất. Hệ, được rồi, nhưng nó ổn chứ? Song Tử bất ngờ trước việc Hình Na kêu nó cho thêm máu vào, một cơ thể nhỏ bé như vậy vừa hấp thu một lượng máu lớn, nếu cho thêm vào thì liệu cơ thể này có thể chịu đựng nổi không? Mặc dù suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, nhưng vì niềm tin tưởng tuyệt đối, Song Tử hai tay vẫn tiếp tục cho thêm máu hồn thú vào. Chết tiệt, nhu cầu khủng khiếp quá. Không ổn rồi, nếu không nhanh hơn nữa thì cơ thể Tuyết Đế sẽ trở nên đói khát năng lượng và sẽ ra ra mất. Hóa ra là cơ thể nó được tạo ra nhưng vì không đủ năng lượng để bù đắp cho 70 vạn năm niên kỷ, nó đang cần năng lượng để bổ sung cho phần bị thiếu. Song Tử, đừng do dự gì cả, đổ hết vào, cả ngàn năm lẫn vạn năm máu, nhanh lên, cho hết tất cả vào. Hình Na bất chấp tất cả, cô lập tức kêu Song Tử cho thêm máu vào, kể cả Hình Na cũng lao vào góp sức một tay, hàng loạt các thùng máu hồn thú được chèn thêm vào, cô bật gạt công suất lọc dịch lên cao nhất. Tuyết Đế cứ như một cái động không đáy vậy, nó hấp thu mọi lượng máu mà Hình Na đổ vào, nó ăn hết ăn tất cả mọi thứ, vậy mà cơ thể quái thai của nó không có dấu hiệu gì là sắp no hay sẽ no cả. Ôi, đổ hơn nữa số lượng máu ngàn năm hồn thú rồi đó. Đây là gần 300 con ngàn năm hồn thú tập hợp xác lại mới có thể tạo ra được nhường này máu đó. Chết tiệt, rốt cuộc thì con nhỏ Tuyết Đế này cần bao nhiêu năng lượng đây, cứ vậy thì sợ rằng cho thêm máu vào nữa thì cũng không đủ cầu đâu. A a a a, Na tỷ, nhìn kìa, con nhóc đó cơ thể đang lớn dần lên. Song Tử đột nhiên nhận ra kích thước của Tuyết Đế bông lớn lên, nó đang phát triển vượt mức dự đoán rồi, cơ thể lớn đến khoảng độ của một đứa bé 1-2 tuổi. Không có gì thay đổi ngoài kích thước và độ lớn. Vẫn còn muốn ăn thêm dinh dưỡng. Hoàn toàn không có gì khác biệt, Tuyết Đế cứ như cái động không đáy ngốn hết toàn bộ lượng máu mà Hình Na cho vào. Na tỷ, cô bé đó tiếp tục lớn lên kìa. Song Tử cực kỳ ngạc nhiên trước hình thái của phôi thai, mới lúc nãy thôi nó còn mới ở hình thái cơ thể chưa hoàn chỉnh hoàn toàn, vậy mà giờ Tuyết Đế đã có hình thái không khác gì một đứa bé ở 3 tuổi cả, thật thần kỳ ba. Ngốc, nhanh chóng thêm máu, ngươi muốn mọi thứ đổ bể lúc này à? Lập tức gõ đầu Song Tử, chết tiệt thằng nhóc này. Đến lúc này mà vẫn còn tâm trạng đi ngắm em bé khỏa thân, thật là. Chương 227, vỡ ra, mạ mạ. Nhiệt độ của căn phòng đống hạ xuống cực lạnh, toàn bộ các thiết bị đều bị đóng băng dù cho cơ thể Tuyết Đế vẫn đang ở trong trạng thái ngủ say nằm trong các thiết bị dinh dưỡng hồn đạo khí của Hình Na. Chết tiệt, cái thứ năng lực đáng sợ gì thế này? Dù đã ở trong loại hợp kim mạnh nhất mà cô sở hữu, đây là toàn bộ kết tinh của Hình Na có gắn cả hệ thống chống tỏa nhiệt và cản nhiệt. Vậy mà toàn bộ căn phòng của cô đều bị đông lạnh đến thành băng. May mà Hình Na sở hữu băng cực hạn thuộc tính, giờ Dạ Gổn đã kế thừa thuộc tính lạnh lẽo này từ hình thái gờ lạ xệ ổng, nhờ vậy mà khu vực xung quanh Tuyết Đế và hệ thống nuôi dưỡng nhân tạo không bị ảnh hưởng. So sánh với Tuyết Đế thật sự thì con nhóc Tuyết Đế nhân tạo này mới ở trạng thái sơ sinh, hoàn toàn không thể nào có năng lực mạnh hơn Hình Na được. Na tỷ, lạnh chết em rồi. Khác với Hình Na, tuy ở bên cạnh cô nhưng hiện tại Song Tử đang ở hình thái nhân loại tạo thành. Toàn bộ cảm giác mà bọn chúng cảm nhận được đều rất chân thật. Cơ thể co do cún rúm vì lạnh giá, cơ thể không tự chủ mà nổi lên đắc hàn, hai tay hai chân còn không thể di chuyển bình thường. Chậc, Song Tử, quay về hình thái tinh linh đi, từ giờ chị sẽ lo quá trình còn lại của Tuyết Đế. Không còn cách nào khác, nếu cứ bắt Song Tử ở hình thái sao chép nhân loại thì cậu nhóc làm không nổi, tuy có thuộc tính băng giá từ băng đế của Vũ Hạo mà Song Tử sao chép, nhưng cung Song Tử không thể hoàn toàn có thể bắt chước thuộc tính cực hạn được. Như vậy là quá hắc rồi, chí ít là bây giờ hai đứa nhóc này vẫn không thể. Vì có thuộc tính băng mà lại không cực hạn, so với những người không có thuộc tính thì Song Tử phải chịu ảnh hưởng và áp lực cao hơn. Để bọn em thoát sao chép võ hồn của băng đế là được. Mất đi võ hồn băng bích hạt, Song Tử cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tuy cơn lạnh vẫn còn nhưng áp lực từ chúa tể thì cậu không phải nhận nữa. Cố gắng được không? nhìn cậu bé vẫn cứ cố gắng ở lại để giúp đỡ mình dù cơ thể có lạnh đến đau rét, nhưng song tử vẫn kiên trì ở lại hình thái người. Hai người thay phiên nhau cho thêm máu vào trong, cho đến khi hết lượng máu của 7.000 năm hồn thú, cơ thể tuyết đế đã phát triển thành một đứa trẻ 4 tuổi với tóc màu xanh nhạt của băng tuyết.
A a a a, không chịu đựng được nữa, song tử đành phải trở về hình thái tinh linh, tuyết đế mỗi khi lớn hơn thì nhiệt độ trong phòng lại càng giảm. Băng giá và tuyết phủ kín cả căn phòng, thậm chí đã hình thành một cơn báo tuyết ở cấp độ nhỏ trong phòng của hình na rồi.
Chật, hô. Sử dụng mưa đá tạo ra các tảng băng vây quanh phòng, đây gọi là lấy độc trị độc, cô phủ cả căn phòng lại bằng một bức tường băng tạo bằng băng đá. Vì nhiệt của cả hai ngang bằng nhau, nên hơi lạnh của chúng không thoát ra khỏi cũng như không thể làm băng của hình na càng trở nên lạnh hơn, vì không thể xâm nhập vào trong cấu trúc băng của hình na, lượng nhiệt và băng tuyết tràn lại và xả vào trong cả căn phòng. Khốn nạn, đến cả một người có băng cực hạn như cô mà còn phải chịu cảnh giá rét này, đứa bé nhân bản của tuyết đế 70 vạn năm hồn thú, quả nhiên là một con quái vật kinh khủng. Cắn chặt răng kiên trì cho đến cuối cùng, cô nhìn thấy rồi, giới hạn cuối cùng của tuyết đế nhân bản. Cái hang động màu đen tưởng chừng như không đáy nay đã xuất hiện một cái đích, cuối cùng thì cô cũng có thể dừng lại cái hiện tượng đóng băng và phủ tuyết này. Tuyết đế đại nhân, ngài độ lượng thì dừng tay hộ con một cái, cả căn phòng này sắp thành một khối băng tuyết của ngài rồi đó. Này thì, vào hết luôn đi. Cầm lấy lượng máu vạn năm hồn thú còn lại, cô đánh cược tất cả mọi thứ vào phần dinh dưỡng còn lại, nếu như nó còn không đủ để con bé này hoàn thành quá trình ngưng tụ cơ thể thì cô cũng chịu thua rồi đấy. Vù vù, vù vù. Lượng máu nhanh chóng bị hấp thu với tốc độ báo lốc, không mất bao nhiêu thời gian thì lượng máu vạn năm bị hấp thu với tốc độ cực nhanh, nó hoàn toàn biến mất trong cơ thể của tuyết đế, nhưng mọi chuyện không dừng lại tại đây. Một sức hút còn khổng lồ hơn hiện ra. Các vết nứt trên tấm thủy tinh siêu bền được làm bằng kim loại hiếm hiện ra, cái bình dung dịch đang dần phải chịu đựng một sức hút vượt quá giới hạn, cơ thể tuyết đế vẫn chưa thực sự ngưng tụ, dù con bé có thoát ra khỏi tủ kính thì nó cũng sẽ nhanh chóng chết yểu thôi, chẳng lẽ làm tới bước này rồi mà cô còn phải thất bại ư? Mạ mạ! Một âm thanh đổng vang lên bên tai của hình na, trực tiếp truyền tới đại não của cô, rốt cuộc là ai vừa mới nói chuyện vậy? Liếc qua nhìn song tử một lát nhưng cậu bé ngay lập tức lắc đầu, không phải sao? Trong căn phòng này chỉ có ba người, một là cô, hai là song tử và người thứ ba còn lại chỉ còn có thể là tuyết đế nhân tạo mà thôi. Mạ mạ. Lại một âm thanh làm nũng truyền tới đại não hình na, âm thanh của một đứa bé muốn tìm đến mẹ của mình, con bé tạo lực hút ra nhanh như vậy chỉ vì muốn sớm được ôm lấy hình na. Chết tiệt, tuyết nhi, con cần phải làm gì để ngưng tụ cơ thể hoàn chỉnh? Không biết phải làm sao, trong thời khắc quan trọng hình na đã đặt cho tuyết đế một cái tên, tuyết nhi, hay nói đúng hơn là hình tuyết. Nếu con bé đã gọi cô là mạ mạ thì cô không ngại có thêm một đứa con dễ thương như vậy đâu. Vấn đề đáng quan trọng ở đây là làm sao để Tuyết Nhi có một cơ thể hoàn thiện, nếu cứ để như vậy mà phá vỡ hồn đạo khí con bé sẽ không thể sống được bao lâu đâu. Máu của mẹ. Tuyết Nhi trực tiếp giao tiếp với hình na, con bé muốn uống máu của mẹ nó để hoàn thành quá trình ngưng tụ. Nhìn thật sâu vào cặp mắt trong suốt và tinh khiết của Tuyết Đế, lúc này nó đã có một cơ thể của đứa trẻ 6 tuổi, từ linh hồn của nó. Cô cảm thấy cả hai có một khế ước nào đó thông qua trái tim của cả hai. Chết tiệt, cô đánh cược vậy. Vành. Dùng một tay đấm thẳng vào tảng kim loại đang bị nứt, cô đưa tay mình trước mặt tuyết đế và nói. Đây, con gái yêu, ráng mà uống, nhưng đừng uống hết máu của mẹ nhóc nhá. Cắn chặt răng mà chịu đau đớn, hình na vẫn cô dùng một giọng chịu mến và không làm cho tuyết nhi hoảng sợ. Dù sao thì nó cũng không thật sự là tuyết đế 70 vạn năm hoàn toàn, nó cũng mới chỉ là một đứa bé mới sinh ra đời mà thôi. Hàm. Đưa hàm răng mình ra cắn vào tay hình na, Tuyết Nhi hấp thu máu của hình na, đáng ngạc nhiên ở đây là nó không hấp thu bao nhiêu máu của cô cả, nó chỉ hút một ít và cơ thể hình tuyết hình thành một lớp sáng màu trắng xanh như màu của tuyết và băng. Luồng sáng chói đến nỗi mắt hình na phải đau, hình na đột nhiên mất hết sức và gục ngã ngất dưới sàn, song tử cũng vì thế mà trở về hình thái năng lượng trở về cơ thể hình na. Căn phòng thí nghiệm đóng kín nay thành một bãi chiến trường hoang tàn. Trong phòng chỉ còn lại hai đứa bé đang gục ngã mà ngất đi, một lớn một nhỏ như hai chị em gái. Chương 228, tiến hóa, giờ dạ gỗ nặng. Hoàn toàn ngất xỉu trước cơn bộc phát của băng tuyết vừa rồi, không sao dù Tuyết Nhi chỉ hấp thu có một ít máu của cô thôi, nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và đuối sức, không còn sức lực để đứng vững, cô đành phải sử dụng một trong các sở kỳ hiệu mạnh nhất của hệ băng bờ lạch sạt. Băng tuyết của Tuyết Nhi kết hợp với băng tuyết bờ lạch sạt của hình na, cả căn phòng đã hoàn toàn trở thành một bãi chiến trường. Tất cả các hồn đạo khí và các dự án nghiên cứu chính thức bị phá nát hết. Cũng may vì nhờ phát động bờ lạch sạt nên hình na không bị tổn thương bởi hồn kỹ của Tuyết Nhi, nhưng cô vẫn bị ngất xỉu vì Tuyết Nhi đã hấp thu một ít máu từ cô. Đống hồn đạo khí này và các kiến thức về công trình nuôi dưỡng tuyết đế của Hình Na chính thức bị phá hủy, nhưng mà cũng may là Hình Na vốn cũng tính đốt bỏ hết chúng nên như vậy vừa tiện. Lúc Hình Na ngất đi, có một âm thanh của hệ thống vang lên như thể báo cho cô tin tức gì đó, nhưng vì đã quá mệt mỏi và đuối sức nên Hình Na lập tức ngất đi. Tin nhỉ. Giờ Dạ Gồn xuất hiện thoát ra khỏi cơ thể Hình Na, vì tuyết đế đã thành công được tạo ra, vậy nên hệ thống đã xuất hiện và thông báo. Ký chủ thành công chế tạo cấp 9 hồn đạo khí không hoàn chỉnh, ký chủ nhận được kinh nghiệm 7 triệu ETH cho dự án của mình. Ký chủ thăng cấp, đẳng cấp hồn đạo sư lên cấp 6. Đẳng cấp của Giờ Dạ Gồn phụ thuộc vào đẳng cấp hồn đạo của ký chủ, Giờ Dạ Gồn lên cấp 60, bước vào quá trình tiến hóa. Ký chủ thăng cấp, đẳng cấp hồn đạo sư lên cấp 7. Đẳng cấp của Giờ Dạ Gồn này phụ thuộc vào đẳng cấp hồn đạo của ký chủ, Giờ Dạ Gồn lên cấp 70. Ký chủ thành công chế tạo tuyết đế, hấp thu được một lượng kinh nghiệm lớn, đẳng cấp ký chủ từ cấp 59 lên cấp 60, hy vọng ký chủ sớm ngày kiếm được hồn hoàn thích hợp. Ký chủ đã có một mối liên kết mạnh mẽ với tuyết đế nhân bản, sự kết hợp tế bào của tuyết đế nhân bản với ngài đã hình thành một hồn hoàn nhân tạo, ký chủ lên cấp 61 vì đã hấp thu hồn hoàn. Một chuỗi các thông tin được hiện lên, nhưng mà Hình Na hoàn toàn không thể nghe được vì giờ cô đang ngất xỉu và chưa tỉnh dậy. Cơ thể Hình Na đang dần thay đổi theo hình thái mà Giờ Dạ Gồn tiến hóa, mái tóc màu xanh giờ hóa thành màu vàng kim, cặp mắt vẫn là màu lưu ly xinh đẹp, khuôn mặt của cô giờ bớt đi mấy phần lạnh lẽo băng giá như ngày đông, giờ Hình Na lại có một vẻ đẹp lạnh lẽo của vị tướng quân trên chiến trường, khuôn mặt kiên cường lại có nét cực kỳ hiếu chiến. Gào, tiến hóa thành công rồi. Nói được cả tiếng người, cơ thể của Giờ Dạ Gồn hóa thành một luồng sáng màu vàng, nó hóa thành một cái kén và phát triển lớn rộng ra. Có quá nhiều chuyện xảy ra lúc Hình Na đang ngất, cô chỉ vừa mới bất tỉnh không bao lâu, chắc tầm được một ngày thì đã có nhiều thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Giờ Dạ Gồn sau khi được ủ trong cái kén màu hoàng kim, nó bắt đầu phá nát cái kén và hóa thành một con rồng khổng lồ, tuy thân hình có hơi béo ụ, nhưng không thể che giấu được sự quý phái và mạnh mẽ của một con chân long Giờ Dạ Gồn. Rốt cuộc thì vổ kẻ mẩn chuẩn thần cũng đã tiến hóa lên thành hình thái mạnh mẽ nhất mà nó sở hữu, thật là đáng sợ một vổ kẻ mẩn, hay là nói, thật là đáng sợ một võ hồn khủng khiếp. Na tỷ, em sẽ bảo vệ chị bằng toàn bộ sức lực của mình. Giờ Dạ Gồn tự vô ngực và nói chuyện với một mình, dù là Hình Na có đang ngất, nhưng Giờ Dạ Gồn vẫn tự hứa với bản thân như vậy. Tuy thân hình có khác biệt, nhưng con rồng này vẫn là bé rồng Giờ Dạ tỉ mỉ từ hồi mới sinh của Hình Na, vẫn là một đứa nhỏ. Đứa em bé bỏng của Hình Na. Hạ cánh xuống ngồi tại phía bên cạnh Hình Na, một mùi lửa thổi ra làm tan đi hoàn toàn các khối băng và không khí lạnh lẽo của Tuyết Đế và Hình Na một cách dễ dàng. Đây chính là sự khác biệt của Giờ Dạ Gồn và Giờ Dạ Gồn. Nếu như nói Giờ Dạ Gồn xinh đẹp, uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ, vậy Giờ Dạ Gồn thì với thân hình to lớn, nó sở hữu sức mạnh gấp ngàn lần và vạn lần so với hình thái trước khi tiến hóa của mình. Phở lạ mẹ dạo ở. Chỉ một ngọn lửa cực nóng. Nhưng mọi thứ được điều khiển một cách tinh xảo, đôi cánh to lớn che chắn cho hai cô gái bé nhỏ, toàn bộ băng giá bốc hơi và biến mất khỏi hư không, kể cả các hồn đạo khí và các kiến thức trong căn phòng. Hình Na tỷ đã từng nói, sau khi hoàn thành dự án tạo tuyết đế, chị sẽ phá hủy tất cả các hồn đạo khí còn ở trong căn phòng, nếu đã phá băng thì nó cũng tiện thể tiễn luôn mấy cái đồ vật đó đi luôn. Đưa hai bàn tay bụ bấm của mình bế Hình Na và Tuyết Nhi lên, đưa cả hai lên phần bụng ấm áp của mình. Giờ Dạ Gồn cố gắng ủ ấm cơ thể của hai cô gái. Ngủ ngon nhé tỷ tỷ, chị đã mệt rồi, giờ em sẽ bảo vệ cho chị, cả nhóc con nữa, nhóc đã gây ra nhiều rắc rối lắm đó. Đưa một tay xoa xoa đầu của Hình Na đang ngủ, một tay còn lại xoa xoa đầu của Tuyết Nhi, Giờ Dạ Gồn không có ghét bỏ Tuyết Nhi vì nó làm loạn cả căn phòng lên. Dù sao thì con bé cũng vừa mới sinh ra, nó cũng không biết cái gì cả, nó chỉ như là một đứa trẻ thiếu thốn tình mẹ mà thôi. Còn băng tuyết tạo thành thì chỉ đơn giản là vì cơ thể còn bé nhỏ, không thể điều khiển được nguyên tố của bản thân, nó cũng không có cố ý đi tấn công mọi người. Phủ đôi cánh lên hai cô gái, nó đắp cánh mình lên hai người, một con nhóc mệt mỏi mà ngủ, còn một người thì đã nghiên cứu quá nhiều, làm việc quá nhiều, thậm chí đến giai đoạn cuối cùng còn bị tổn thương mà đuối sức ngất đi. Dưới hình dạng của một con rồng thân thiện với loài người, tuy nhiên đó là chỉ khi nó tiếp xúc với những con người mà nó yêu quý thôi. Chứ còn nếu là kẻ thù thì không biết rằng đối thủ sẽ ra sao đây. Ở trong bộ kẻ mẩn thế giới, Giờ Dạ Gồn chính là một bộ kẻ mẩn chuẩn thần với lực lượng bá đạo, có thể sánh với các bộ kẻ mẩn huyền thoại. Nếu trong một trận chiến mà cậu phải đối mặt với một người như vậy thì thà đi tự sát còn hơn, vì lực lượng của Giờ Dạ Gồn tuyệt đối đủ để tàn sát tất cả. Chỉ cần một phở là mẹt giờ mà giờ dạ gỗ nạch đã có thể quét sạch băng tuyết cực hạn của Tuyết Nhi và Hình Na là đã biết độ con bộ kẹ mẩn này mạnh đến nhường nào rồi đấy. Ấy vậy mà giờ nó đang như một người bố đang chăm sóc cho hai đứa con của mình và nằm ngủ như một linh vật đáng yêu vậy. Chương 229, đáng sợ giờ dạ gỗ nạch. Nằm trong bàn tay mút míp của giờ dạ gỗ nạch, Hình Na không biết rằng mình đã ngủ bao lâu, nhưng cô cảm thấy thật an toàn, cơ thể không tự chủ mà thả lỏng nghỉ ngơi. Đã rất lâu rồi cô mới được nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Mở dần đôi mắt ra, cô không rõ tình hình xung quanh lắm, cặp mắt cô vẫn còn nặng trĩu nhưng cảm giác lạnh giá không còn nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đáng ra lúc nãy bờ lạch sạt của cô và băng thuộc tính cực hạn của Tuyết Nhi va chạm thì nơi này hẳn phải trở thành một cái động băng mới đúng chứ? Nơi này. Đưa đầu liếc sang xung quanh, đến tận bây giờ cô mới nhận ra bản thân mình đang nằm trong sự ôm ấp của một người khác. Bất ngờ tính thoát ra khỏi bàn tay của giờ dạ gỗ nạch nhưng cô chợt nhận ra một cảm giác thân quen, dừng lại một chút và nhìn lại con rồng khổng lồ. Na tỷ, buổi sáng tốt lành. Một câu chào buổi sáng thật dễ thương, lúc này trong giờ dạ gỗ nạch thật vô hại, thật không giống một bạo chúa chuẩn thần vừa thổi bay đi tất cả các ngọn băng cực hạn lúc nãy, đây chân chính là một mặt hàng giả heo thần thánh. Dê dê giờ dạ gỗ nạch. Ngạc nhiên trước con bổ kẹ mẩn trước mặt, đây là giờ dạ gỗ tiến hóa hình dạng giờ dạ gỗ nạch. Tại sao nó lại to khủng bố đến như vậy chứ? Hơn nữa, nó còn nói được tiếng người ư? Vâng, tỷ tỷ. Đưa một tay lên gãi đầu, tay kia vẫn ôm lấy bé Hình Tuyết còn ngủ say, giờ dạ gỗ nạch tỏ vẻ ngại ngùng và chào hỏi Hình Na. Không thể nào, em trông cực kỳ mạnh luôn giờ dạ gỗ nạch, hơn nữa, làm sao mà em có thể nói được tiếng người vậy? Không phải bổ kẹ mẩn võ hồn thường không thể tiếng người sao? Thoát khỏi trạng thái bất ngờ, Hình Na chuyển sang trạng thái mừng như điên. Thời thế này loạn hết rồi, loạn hết cờ mờ nờ giờ, bộ kẹ mẩn nói được tiếng người, nói vậy thì giờ dạ gỗ này phải đạt đến một đẳng cấp cực kỳ cao. Hệ thống, chuyện này là sao? Đột nhiên quay lại hỏi chuyện hệ thống, cô muốn được làm rõ tình hình hiện tại, Hình Na có thể đoán sơ sơ rằng việc hoàn thành tạo ra Tuyết Nhi đã giúp cô đột phá đẳng cấp hồn đạo sư, và giờ dạ gỗ này, bộ kẹ mẩn có đẳng cấp gắn liền với đẳng cấp hồn đạo sư của cô cũng đột phá theo, vượt qua giới hạn tiến hóa và trở thành hình thái tiến hóa cực hạn. Giờ dạ gỗ nạch chuẩn long. Hệ thống mở ra lịch sử giao diện. Giờ dạ gỗ nạch vì gắn liền với đẳng cấp hồn đạo sư vì vậy võ hồn của ký chủ đã đạt đến cấp độ 70, đó là lý do vì sao nó lại có khả năng còn mạnh hơn cả ký chủ, mong ký chủ sớm ngày đột phá để có thể đứng ngang hàng với võ hồn của mình ba. Nhìn vào lịch sử giao diện, từng chút một, có vẻ như cô đã đột phá giới hạn đấu vương và có một hồn hoàn nhân tạo mới nhờ Tuyết Nhi, hồn hoàn nhân tạo. Đây rốt cuộc là hồn hoàn kiểu gì? Không hiểu sao nhưng cô cảm thấy cái hồn hoàn thật sự rất mạnh, một hồn hoàn có thể phát triển như Tuyết Nhi. Hơn nữa đẳng cấp của giờ dạ gỗ nạch là 70, trong khi đẳng cấp của cô mới 61, như vậy có phải quá chênh lệch không? Hơn nữa còn cái gì mà mong ký chủ sớm ngày đột phá để có thể đứng ngang hàng với võ hồn của mình, rốt cuộc thì cô là võ hồn hay giờ dạ gỗ nạch là võ hồn đây, thật bực mình ba. Tỷ tỷ, ổn không? Giờ dạ gỗ nạch tò mò khi thấy Hình Na lại đột nhiên không phản ứng mình. Có vẻ như chị ấy đang giao tiếp với một ai đó. Đưa tay ra sờ sờ lên Hình Na, giờ dạ gỗ nạch cố ý gây sự chú ý đến bản thân, nó thật sự rất yêu quý Hình Na. À, tỷ không sao, cơ mà giờ dạ gỗ nạch, em đã học được những sở kỳ hiệu gì mới vậy, em đã lên cấp 70 đúng không? Vậy nói cách khác em sẽ học được rất nhiều loại sở kỳ hiệu. Chợt nhận ra rằng mình làm lơ giờ dạ gỗ nạch, Hình Na vội quay lại nói chuyện với chú rồng khổng lồ này, nhưng với cái hình thái khổng lồ bá đạo của giờ dạ gỗ nạch. Cô tự hỏi không biết liệu mình có mang nó sống ở bên ngoài được không đây? Sở kỳ hiệu. À, em đã học được rất nhiều các sở kỳ hiệu mà một giờ dạ gỗ nạch bình thường có thể học. Nào là phờ lắm dạ ơ, phi dơ un, thân đơ un, hù gì cần, vài ỉnh ở tắc, giờ dạ cổng tài. Nói chung là hầu như các sở kỳ hiệu mà giới hạn đẳng cấp 70 em đều học được rồi. Giờ thì em đã có thể sử dụng thuộc tính đa hệ, từ lửa, băng, nước, sét, rồng, bay, thường. Thậm chí là hệ độc, cách đấu, tinh thần và bóng đêm, tất cả đều nằm trong phạm vi sở kỳ hiệu của em, ngoại trừ một vài hệ như hệ cỏ và tiên gia thì em chơi được hết. Giờ dạ gỗ nạch rất là dễ thương đưa bàn tay bốn móng của mình lên đếm các sở kỳ hiệu và các hệ thuộc tính mà mình sở hữu, nó đếm hết cả hai tay hai chân vẫn chưa thể liệt kê được các sở kỳ hiệu và hệ mà mình có, thật sự là quá bá đạo. Vậy, được rồi đó giờ dạ gỗ nạch, em học được quá nhiều sở kỳ hiệu rồi. Đây là lần đầu tiên chị được thấy một bộ kẹ mẩn võ hồn học được nhiều sở kỳ hiệu như em đấy. CV ổng và G là sẽ ổng đều phải thông qua một chuỗi các quá trình mới học được một hay hai sở kỳ hiệu.
nay em một phát nốn hết tất cả các sở kỳ hiệu mà một giờ dạ gồ nạch có thể học. Vậy là quá bá rồi ba. Hình Na hai mắt xoay vòng vòng, cô không ngờ rằng võ hồn trước mắt cô lại biến thái đến vậy, coi như cô không võ hồn nhập thân, giờ dạ gồ nạch cũng đủ sức để cân một chọi một với các hồn thú 10 vạn năm quá. Mà, cô cũng chỉ ước lượng vậy thôi, ai biết được khi đánh nhau thì kết quả ra sao, dù sao thì cùng là 10 vạn năm thì cũng có con mạnh con yếu. Nhưng giờ dạ gỗ nạch của cô nếu đạt đến cấp 90 hoặc 100, nó chắc chắn sẽ là một con võ hồn mạnh nhất trong lịch sử đấu la đại lục. Hi hi, vậy là em có ích hơn cho tỷ tỷ rồi. Giờ dạ gỗ nạch gãi gãi đầu, từ đầu đến cuối nó vẫn nghĩ cho Hình Na, sự xuất sinh của nó tất cả đều là nhờ Hình Na. Khi nó sinh ra, nó đã coi cô như một người còn quan trọng hơn tính mạng bản thân, sự ân cần và quan tâm của cô, tuy đôi lúc vô ý nhưng nó cảm nhận được sự ấm áp đó, cảm giác của gia đình. Nó nguyện bảo vệ và theo cô cả cuộc đời này. Đồ ngốc, dù có hay không, em vẫn luôn là đứa em trai bé bỏng của chị phải cảm ơn em mới phải chứ. Giờ dạ cô nách, thật sự cảm ơn em nhiều lắm, vì đã đến đây ở bên cạnh chị. Hình Na lại gần ôm lấy cái bụng mềm mại của giờ dạ cô nách, cô dán sát đầu vào mà cọ cọ, xúc cảm thật thoải mái, giờ dạ cô nách cũng đưa tay ra ôm lấy Hình Na. Ừm, mạ mạ. Đột nhiên một âm thanh còn ngái ngủ vang lên. Đứa bé con cưng của trời tuyết đã thức tỉnh, tuyết đế nhân bản, tuyết nhi, hay còn cứ gọi là hình tuyết, đứa con gái bé bỏng của Hình Na đã thức tỉnh. Chào buổi sáng, tiểu nha đầu. Chào buổi sáng, tuyết nhi. Đón lại với tiếng ngái ngủ của tuyết nhi, giờ dạ gỗ nạch và Hình Na đều cười cười trả lời cô, bên trong cơ thể Hình Na cặp song sinh song tử cũng muốn ra chào hỏi lắm, nhưng lúc này nó đã đi quá giới hạn cơ thể, nên hiện tại thì song tử cần phải nghỉ ngơi một lúc. Không thể trực tiếp gặp đứa bé mà bọn họ đã tạo ra được. Chương 230, vạn năm hồn hoàn ngay từ cái đầu tiên. Thức tỉnh trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ, Tuyết Nhi đưa bàn tay bé nhỏ lên xoa xoa cặp mắt màu trắng xanh như tuyết pha lê của mình, nó cúi người xuống bò lại phía Hình Na rồi nhảy thẳng vào lòng ngực của cô. Mạ mạ, yêu lắm. Trực tiếp dúi đầu mình vào người Hình Na, một mùi hương của loài hoa dại nhàn nhạt tỏa ra làm lòng người thanh thản, bầu không khí bỗng trở nên mát hơn và trong sạch hơn xung quanh Tuyết Nhi. Con bé có vẻ không còn bị mất kiểm soát băng cực hạn thuộc tính nữa. Hình Na đưa hai tay ra ôm lấy cô gái bé nhỏ mới 7 tuổi này, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài và cặp mắt lung linh quyến rũ linh hồn con người. Tuyết Nhi cứ như một con bút bê pha lê nhỏ với một giọng nói cực kỳ lõ ly. Bé gái còn chưa rõ tình hình ra sao nhưng Tuyết Nhi quyết định ôm thật chặt người mẹ của mình thật chặt, vì nó biết ở bên cạnh Hình Na sẽ là an toàn nhất. Ừm, Tuyết Nhi, con có biết mình đang ở đâu không? Hỏi một câu mà Đố Thánh cũng không trả lời được. Hình Tuyết mới ra đời thì làm sao cô bé biết được mình đang ở đâu. Nhưng đây cũng là một bài test, để kiểm nghiệm xem trong quá trình được nuôi dưỡng trong bình ống nghiệm, con bé có ý thức hay nhận thức về thế giới bên ngoài hay chưa, hay chỉ khi sinh ra thì con bé mới bắt đầu có suy nghĩ cho riêng mình. Tuyết Nhi không biết. Trực tiếp và thẳng thắn trả lời, cô gái bé nhỏ lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình, hai tay vẫn ôm thật chặt Hình Na trong khi đang cố trả lời, con bé đang cảm thấy thiếu thốn an toàn. Xoa xoa đầu của đứa bé. Hình Na mới hỏi tiếp. Vậy con biết mình là ai không? Lại một câu hỏi mà bất cứ một đứa trẻ mới có ý thức nào mới ra đời cũng không trả lời được, nhưng Hình Na vẫn kiên trì hỏi từng câu một để biết rõ trong đầu cô bé này chứa những gì. Tuyết Nhi biết, Tuyết Nhi là con của Mạ Mạ, Tuyết Nhi và Mạ Mạ có một mối liên kết bền vững, Tuyết Nhi yêu Mạ Mạ. Câu trả lời cực kỳ dễ thương và ngộ nghĩnh, cô bé cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối là yêu Mạ Mạ như thể đang làm nũng và cầu yêu thương, thật là một con nhóc tinh danh và đáng yêu. Thế con có nhớ những gì về cực Bắc không? Hình Na hoàn toàn cho lơ qua cái sở kỳ hấp dẫn và đáng yêu của trẻ nhỏ, tinh thần và kiên cường chống cái đẹp của cô được nâng lên mát lẹ mẹo, trực tiếp hỏi thăm về trí nhớ của Tuyết Nhi, dù sao thì con bé cũng là nhân bản của Tuyết Đế. Là một hồn thú đứng thứ 3 trong thập đại hung thú sống ở cực Bắc cực lạnh, với niên kỷ gần đạt tới 70 vạn năm, không, thực chất lúc này Tuyết Đế đã trở thành 70 vạn năm hồn thú, và Tuyết Nhi chính là nhân bản của Tuyết Đế. Sẽ không có gì quá lạ nếu như Tuyết Nhi sở hữu một chút ký ức của Tuyết Đế và về nơi mà Tuyết Đế đã từng sinh sống. Cực Bắc. Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Tại sao Mạ Mạ cứ liên tục hỏi những câu mà cô không nghĩ đến vậy? Cực Bắc. Nghe thật lạ, mà cũng thật quen hay, tuy cô chưa từng đến đó bao giờ, nhưng trong tiềm thức cô có một số ấn tượng về hai chữ Cực Bắc. Hửm. Đưa tay lên cằm nhíu mày suy nghĩ, từ hình thái lọ lì ngây ngô không biết gì, Tuyết Nhi trở thành hình thái bà cụ non. Bé gái đang cố gắng moi hết những gì trong đầu ra để trả lời Hình Na. Thế nào rồi? Đưa tay ra xoa đầu của Tuyết Nhi, Hình Na vẫn rất từ tốn mà chờ đáp án, hiểu rõ đứa bé của mình cũng là một cách để nâng cao mối liên kết,
chưa kể hồn hoàn thứ 6 của cô là từ chính Tuyết Nhi cho. Không biết, nhưng mà lại có ấn tượng, giống như thể là giống như là khi con càng lớn con sẽ nhớ càng nhiều về nơi ấy, nhưng mà kỹ thuật chiến đấu con nhớ hết nhé ba. Tuyết Nhi lắc đầu, con bé phủ định các ký ức về cực Bắc, nhưng lại nói rằng mình có chút ấn tượng về nó, và càng phát triển mạnh mẽ thế nào thì Tuyết Nhi càng nhớ rõ nhiều hơn về nơi lạnh lẽo xa xôi đó. Tuy nhiên con bé lại nói rằng mình nhớ tất cả các kỹ thuật chiến đấu. Đây là bản năng sinh tồn hay sao vậy? Nhớ hết các cách chiến đấu để dù ở trường hợp nào cũng có thể tồn tại. À, đúng rồi, Tuyết Nhi con đã thức tỉnh võ hồn chưa? Nếu đã thức tỉnh thì cho mẹ xem võ hồn của con đi. Hình Na lập tức muốn quan sát võ hồn của Tuyết Nhi, ở độ tuổi 7 thì thông thường các đứa bé đều thức tỉnh võ hồn rồi, cô muốn biết hồn hoàn đầu tiên của Tuyết Nhi là ở cấp độ bao nhiêu. Tiểu nha đầu, nãy giờ nhóc không nói chuyện gì với ta đó. Đột nhiên giờ Dạ Gỗ Nạch lao ra chen vào cuộc nói chuyện, lúc nãy là cuộc gặp gỡ của mẹ con nên nó mới không nói, giờ thì qua phần chào hỏi rồi mà con nhóc này vẫn bỏ qua một linh vật to khủng bố như nó thì quả thật là hết lời để nói. Ê, một con rồng béo, hơn nữa biết nói ư. Ngầu quá ba. Hai mắt Tuyết Nhi tỏa sáng, bấy giờ con bé mới để ý đến giờ Dạ Gỗ Nạch, trẻ con ngôn ngữ thật sự rất độc, vậy mà trực tiếp gọi một con bổ kẻ mẩn chuẩn thần là béo. Thật sự chết không hết tội, nhưng mà may là giờ Dạ Gỗ Nạch là một bổ kẻ mẩn văn minh và hiểu kiềm chế bản thân, nó cũng không ngại làm một linh vật dễ thương nên cũng không để ý lời của một đứa bé. Thế nào, có muốn lên đây chơi không? Vỗ vô cái bụng mình, độ căng nảy đàn hồi hết sảy. Giờ Dạ Gỗ Nạch như một ông chú giả dụ dỗ bé lọ lì tiến vào bẫy. Muốn. Tuyết Nhi như một đứa bé ham chơi, cặp mắt nó sáng rực như hai cái bóng đèn, con bé miệng cười rất vui và dường như nó không sợ hãi Giờ Dạ Gỗ Nạch chút nào, lập tức nhảy lên bụng của Giờ Dạ Gỗ Nạch mà cười thích thú. Được rồi, Tuyết Nhi, cho mẹ thấy võ hồn của con đi. Hình Na đứng ở dưới quan sát, cô bình tĩnh chờ cho Hình Tuyết chơi cho vui đã đợi rồi mới nhờ con bé cho cô thấy võ hồn. Con đã thức tỉnh võ hồn rồi, hơn nữa đã có hồn hoàn thứ nhất rồi nha. Võ hồn hiện, hồn hoàn hiện. Triệu hồi võ hồn và hồn hoàn, một cơn gió cực bắc lạnh lẽo kéo về, căn phòng nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống một cách bất ngờ. Giờ Dạ Gỗ Nạch và Hình Na lập tức nhíu mày, may mà song tử không xuất hiện ở đây, nếu không nó sẽ lại bị Tuyết Nhi đóng thành băng tuyết mất, ha ha ha. Lập tức điều chỉnh nhiệt độ thân thể sao cho phù hợp với nhiệt độ môi trường xung quanh, Tuyết Nhi hóa thân thành một tinh linh của băng tuyết. Mái tóc và cặp mắt lung linh ấy như hòa thành một với hơi thở của băng tuyết, một cái hồn hoàn màu đen bỗng nổi bật sau lưng cô. Hồn hoàn vạn năm ở ngay cái đầu tiên, hơn nữa mới có hồn lực cấp 11. Đùa đấy à? Bây giờ thì đến lượt Hình Na bất ngờ, con bé này chơi quá sọc hẳn rồi, một hồn thú 10 vạn năm chuyển hóa thành người thì không cần phải đi giết hồn thú lấy hồn hoàn nữa, hồn hoàn của chúng chính là niên kỷ của bản thân chuyển hóa, và đẳng cấp các hồn hoàn sẽ gia tăng theo thời gian. Hồn hoàn đầu tiên của Tuyết Nhi là vạn năm. Hơn nữa đây ước chừng nằm trong khoảng 3 đến 4 vạn năm. Nói vậy các hồn hoàn tiếp theo của con bé sẽ không thấp hơn vạn năm. Và đến đẳng cấp nhất định nào đó tất cả các hồn hoàn còn lại đều sẽ là 10 vạn năm ư. Rốt cuộc cô đã tạo ra một con quái vật nào vậy? Tuyết Nhi, con thật là bá đạo. Đổ mồ hôi hột, Hình Na và Giờ Dạ Gỗ Nạch kinh ngạc trước hồn hoàn và võ hồn của Tuyết Nhi, một con bé có năng lực đáng sợ đến kinh hoàng. Hi hi, thấy con siêu chưa? Tuyết Nhi cười cười. Cô bé xoay một vòng như một ngọn gió, xinh đẹp đáng yêu và trông cực kỳ vô hại nếu như không có cái hồn hoàn vạn năm màu đen thuần túy sau lưng cô. Một con quái vật đã ra đời, bên cạnh Hình Na toàn thể đều là những con quái vật quái thai đáng sợ. Chương 231, dọn dẹp, rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tìm hiểu thông tin về bản thân như thế là đã đủ, giờ là lúc họ cần phải dọn dẹp lại căn phòng thí nghiệm này, nhờ vào một mồi lửa phở là mẹ giờ của giờ Dạ Gỗ Nạch, hầu như tất cả các trang thiết bị đều đã ra đi hết. Mọi người, chúng ta cùng dọn lại căn phòng lần cuối nào. Hình Na tiếp tục vào công việc dọn dẹp của mình, dù sao thì thời gian mà bọn họ ở đây cũng đã khá lâu rồi, giờ là lúc bọn họ phải trở về Sử Lai Khắc Học Viện và Tinh La Thành. 2 năm trôi qua, cô rất nhớ các người bạn của mình. Dạ Phong, Tôn Vũ, Dạ Vũ, Tiêu Linh, Đình Bảo, mình nhớ tất cả mọi người, hãy đợi đấy, mình sẽ cho mọi người thấy bản thân đã mạnh đến nhường nào. Đã rõ. Giờ Dạ Gỗ Nạch trực tiếp giơ tay lên. Chú rồng bự này cũng háo hức dọn dẹp lại căn phòng, nó cũng muốn trở về Sử Lai Khắc lắm rồi, ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện phát triển quá mức hồn đạo khí, muốn hiện hình thì cũng sợ bị bắt gặp và quay lại, chưa kể bây giờ thân hình của nó to quá kích thước, muốn làm mấy chuyện nhỏ nhỏ này cũng khó hơn bình thường mặc dù bây giờ nó đã có tay chân. À, giờ Dạ Gỗ Nạch, còn 1 hay 2 ngày nữa thì quá trình trao đổi sinh chấm dứt, cho đến lúc đó em có thể trở về cơ thể chị không? chị biết là sau khi trao đổi với nhau thì hai ta quyết định là em sẽ ở ngoài cùng với chị, nhưng hiện tại tình huống có hơi bất tiện. Thực ra thì Hình Na cũng muốn để Giờ Dạ Gỗ Nạch ở bên ngoài luôn lắm, nhưng vì bây giờ cô đang ở hang ổ của kẻ địch, Hình Na không được phép manh động, nếu không thì đừng nói trở về, e là cô sẽ bị thủ tiêu tại chỗ luôn chứ về cái gì mà về. Ừm, em hiểu rồi, nhưng không phải là em nên dịch chuyển mang Tuyết Nhi đi trước sao? Con bé cũng đâu thể đột nhiên xuất hiện ở trong đây được. Giờ Dạ Gỗ Nạch gật gật đầu, nó hiểu rõ tình huống hiện tại, cho nên bây giờ Dạ Gỗ Nạch không có đòi hỏi gì, ngược lại nó còn muốn giúp Hình Na phụ một tay. Mang Tuyết Nhi đi. Ừm, đúng rồi, em hãy kiếm một chỗ nào trống vắng rồi tệ lẹ bọt tới đó, một hay hai ngày nữa chị sẽ gặp lại bọn em. Nhận ra thiếu sót của bản thân, Tuyết Nhi là một sinh mệnh thể, cô bé là một con người hoàn chỉnh có cơ thể, có linh hồn riêng chứ không giống như Dở Dạ Gỗ Nạch hay Song Tử mà có thể hòa làm một với cô. Hơn nữa Tuyết Nhi càng không thể đột ngột xuất hiện ở bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện được, đành phải nhờ Dở Dạ Gỗ Nạch mang con bé rời khỏi đây trước vậy. Ê, mạ không đi cùng con sao? Tuyết Nhi vẫn chưa nắm rõ vấn đề, nó vẫn đang cố gắng giúp mẹ mình dọn dẹp lại căn phòng, nhưng ngay khi nghe đến việc bản thân phải rời đi trước một hay hai ngày, nó bắt đầu cảm thấy hoang mang, mặc dù ở bên Dở Dạ Gỗ Nạch nó cũng cảm thấy an toàn, nhưng Hình Na mới là người mà nó quan tâm nhất, không được ở bên cạnh cô làm nó cảm thấy bất an. Tuyết Nhi, con đi với Dở Dạ Gỗ Nạch được không? Mẹ sẽ gặp lại con một hay hai ngày gì đó sau, con ngoan ngoãn được không? Hình Na đành phải dụ dỗ Hình Tuyết, dù sao thì con bé mới sinh, nó không biết cái gì cả ngoài Hình Na, cô là trụ cột tinh thần của nó, biết là rời xa bản thân sẽ khiến Hình Tuyết cảm thấy bất an nhưng giờ thì không còn cách nào rồi. Ừm, nhưng con muốn ở bên mà mạ. Tuyết Nhi lao vào ôm Hình Na, con bé thật sự không muốn rời xa Hình Na, nó mới ra đời và chưa cảm nhận được tình yêu của mẹ nhiều lắm, nó không muốn rời xa dù chỉ là một hay hai ngày. Tuyết Nhi, con có phải là bé ngoan không? Mẹ không thích bé hư đâu. Một câu nói dỗ dành mà Vũ Ngọc mẹ cô hay nói với cô, mặc dù thì cô không có vấn đề gì với câu đó, nhưng giờ cô lại dùng lại nói với Tuyết Nhi. Mẹ không thích bé hư. Hức, Tuyết Nhi. Sẽ đi. Đứa bé gái ngập ngừng trả lời, dù là nó không muốn rời xa, nhưng mạ nói là không thích bé hư. Tuyết Nhi không muốn mạ ghét Tuyết Nhi, nên Tuyết Nhi sẽ cố gắng chịu đựng và chờ đợi mạ. Hức hức. Được rồi, giờ ra gỗ nách, nhờ em. Gật gật đầu. Xem ra đã giải quyết được một vấn đề, giờ còn lại là Dở Dạ Gỗ Nạch sẽ mang Tuyết Nhi đi, cô chỉ còn việc chuẩn bị một chút trước khi ra về, hẹn với sư phụ mình một chỗ trước khi đi để Dở Dạ Gỗ Nạch mang ông dịch chuyển đi luôn. Đã rõ, đảm bảo hoàn thành. Ngộ Ninh trả lời, Dở Dạ Gỗ Nạch bế Hình Tuyết lên, con bé lập tức gục đầu vào trong bụng của nó và khóc, âm thanh nghẹn ngào không thành tiếng của đứa bé mới ra đời đã phải rời khỏi mẹ, nhưng nó không muốn mạ thấy nó yếu đuối, mạ không thích bé hư. Tệ lẹ bọt. Một luồng hào quang màu vàng tụ lại, Dở Dạ Gỗ Nạch lập tức được bao bọc và biến mất khỏi căn phòng mang theo cả Tuyết Nhi đi. Tiếp tục với xóa bỏ những kiến thức còn sót lại, vô tình đi qua một tấm kính, Hình Na chợt nhận ra hình dáng của mình lại thay đổi, gì thế này? Vậy, gì nữa đây? Dở Dạ Gỗ tiến hóa thành Dở Dạ Gỗ Nạch thì hình thái của mình cũng đổi hay sao? Mái tóc vàng và cặp mắt lưu ly. Thế này thì mình khác quái gì em và ản vịt rồi. Giờ mà cô bật thêm đôi cánh tinh linh nữa thì cô chắc chắn ba người bọn cô sẽ làm ba chị em song sinh luôn. Tự soi bản thân trước gương, Hình Na vuốt tóc lên xoay một vòng để nhìn rõ dung mạo bản thân lúc này, nếu là Dở Dạ Gỗ Nạch có mang chút tinh tế và dịu dàng băng giá, vậy Dở Dạ Gỗ Nạch khiến cô trở thành một vị nữ hoàng thống trị đất nước với sự lạnh lùng của vị vương giả cao ngạo, thật là một hình thái cực soái. Tiếc là cô không thể trực tiếp mang hình thái này trở về được, dù sao thì lúc nhập học thì cô đến với mái tóc màu xanh dương. Giờ trở về lại màu vàng thì chả lẽ cô nói rằng mình đi nhuộm tóc? Hey, thật là phiền, đành nhờ vào cung song tử vậy. Ngân tử, kim tử, hai đứa khỏe chưa? Hỏi thăm cặp song sinh, lúc trước hai đứa đã kiên trì trước băng giá của Tuyết Nhi trong hình thái con người, nếu bị tổn thương thì cũng là chuyện thường tình. Khỏe rồi Na tỷ. Nhưng mà vẫn còn cảm thấy ớn ớn. Cặp song sinh trả lời, hai đứa lại xuất hiện ra ngoài với hình thái tinh linh thể. Có vẻ như hình thái của cậu nhóc con người đã làm cho hai đứa có một chút dấu ấn sau này. Hiện tại hình dáng của chị có chút ảnh hưởng của Dở Dạ Gỗ Nạch, nhờ hai em hỗ trợ hoán diện chị là thành hình thái cũ của Dở Dạ Gỗ Nạch vậy. Giang hai tay ra để song tử thấy rõ diện mạo của bản thân bây giờ, so sánh với một thiên lam lúc mới tiến vào Nhật Nguyệt thì hai người khác nhau một trời một vực, nếu không hoán diện e là sẽ có nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Ừm, được thôi. Đơn giản. Hai đứa bé song tử lập tức giúp Hình Na quay lại hình thái ban đầu, tự mình lại đi sao chép hình dạng của bản thân, cô thật là khổ a. Chương 232, gặp lại Vũ Hạo và trở về. Sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Hình Na lập tức tiến về căn phòng của sư phụ mình mà báo cáo, cô và Mạc Lâm hẹn nhau tại một chỗ bí ẩn, rồi sau đó cô sẽ lập tức mang ông rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện. Tiểu Na, con đã hoàn thành xong dự án của mình rồi à? Mạc Lâm ngạc nhiên khi thấy Hình Na ra ngoài, từ khi biết thân phận của cô thì ông lập tức thay đổi xưng hô, dù sao thì rất ít người quan tâm đến hai thầy trò bọn họ, đại đa số đều tập trung vào cậu nhóc Hoắc Vũ Hạo hơn là cô nhiều. Vâng, đã thành công, và cũng đến lúc mà con sẽ trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Hình Na gật gật đầu, Tuyết Nhi chính là minh chứng còn sót lại duy nhất trong đống thành tựu của cô, giờ cô đã hoàn thành xong tất cả các mục tiêu của mình rồi, thời gian rồi cũng sẽ đến, ngày mai sẽ là ngày cô trở về cùng với các lao sư học viện. Thế, thành quả của con đâu? Mạc Lâm rất háo hức được xem thành quả của Hình Na, dù sao thì cô đã bỏ gần cả năm trời chỉ vì một mình nó, đó chắc chắn phải là một thứ gì đó siêu bá đạo luôn, ông tin chắc là vậy, vì thế nên giờ ông rất là hào hứng. Xin lỗi sư phụ, thành quả của con đã được gửi đi rồi, nếu ngài muốn gặp vậy sau khi chúng ta rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện, con tin chắc ngài sẽ bất ngờ cho xem. Tuyết Nhi đã được giờ dạ gỗ nạch mang đi ra ngoài học viện, tuy có hơi nguy hiểm khi không có võ hồn của bản thân, nhưng song tử vẫn còn có thể giúp đỡ cô rất nhiều, chưa kể là còn có hệ thống hồn đạo khí vũ trang toàn thân, cô cũng không sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm đâu. Thành quả được gửi đi. Con không trang bị nó trên người sao? Chẳng lẽ nó không phải là một đồ vật? Mạc Lâm nhanh chóng bắt được vấn đề, nếu một hồn đạo khí được tạo ra mà Hình Na không mang vào người thì chỉ có thể là một thứ gì đó không phải là hồn đạo khí, dù sao thì Hình Na nói là dự án, chứ không phải nói cụ thể là tạo ra cái gì. Rất có thể các kiến thức mà con bé không nói cho ông đã bị phá hủy, chỉ có mỗi thành quả là được giữ lại. Sư phụ quả là nhạy bén, thành quả của con là một bé gái bé nhỏ. Hình Na cười cười, Tuyết Nhi chính là kết tinh kiến thức của trái đất và đấu la đại lục kết hợp lại mà tạo ra, lấy từ nguồn tế bào ưu tú của Tuyết Đế mà tạo thành, đảm bảo Tuyết Nhi sẽ là một con quái thú đáng sợ trong tương lai. Ồ, vậy ta rất hy vọng được trông thấy nó, được rồi, giờ con hãy chuẩn bị đi thôi, cũng sắp đến lúc mà con phải rời đi. Nói chung vị trí con dặn ta đã nhớ rõ rồi, lúc đó nhớ đến ông già ta nhé. Cười gật gật đầu, ông cũng không quá háo hức đến độ phải xem ngay lúc này, những bất ngờ nối tiếp bất ngờ của Hình Na ông đã quá quen rồi, giờ thì ông chỉ cần phải đợi cho đến khi gặp được thành quả của con bé mà thôi. Vâng, con xin được phép chuẩn bị. Túi đầu chào Mạc Lâm lần cuối, Hình Na lập tức quay người lại trở về căn phòng thí nghiệm của mình, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, 2 năm ký ức đông ùa về. Tuy là một nơi khác xa so với Sử Lai Khắc Học Viện, tuy cô dành đại đa số thời gian cho việc học tập và nghiên cứu, nhưng căn phòng và khu vực này đã để lại cho cô một dấu ấn khó phai. Ngồi xuống giường, Hình Na tiếp tục tu luyện một chút để làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Ngay sau khi cô cảm thấy mệt mỏi thì Hình Na đánh một giấc ngủ thật sâu, chờ cho đến khi ánh sáng mặt trời của ngày mai ló lên, đó là lúc mà cô sẽ rời đi. Thời gian trôi đi thật là nhanh. Từ khi cô mới tới đây thì mới chỉ là một con nhỏ 14 tuổi chưa biết gì về hồn đạo khí, nhưng giờ cô đã là một hồn đạo sư cấp 7 chỉ mới sau 2 năm, hơn nữa cô còn đột phá giới hạn trở thành một hồn đế 6 hoàn, thời gian đúng là chẳng đợi ai nhỉ. Một ngày mới lại tới, Hình Na thức dậy trong sự khỏe khoắn thoải mái, vệ sinh cá nhân xong cô thay một bộ đồ phù hợp bản thân, lão sư dẫn đường đã chờ sẵn ở bên ngoài gọi cô để dẫn đi về phía Kính Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo. Dù sao thì cô đến cùng hai người thì cũng nên về cùng hai người, thật là, gặp lại thằng nhóc Vũ Hạo làm cô bực mình dễ sợ. Thiên Lam tỷ, lâu rồi không gặp. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Thiên Lam thì liền lập tức túi đầu chào, từ hồi lấy được Tuyết Đế phôi thai, cậu đã nhận thấy sự hiện diện của Thiên Lam gần đó, cô cũng chiến đấu với một hồn đấu la không khác gì cậu nhưng vẫn còn sống, điều này chứng tỏ cô ấy không hề đơn giản. Việc cậu đánh bại một hồn đấu la tuy là có dựa thực lực bản thân nhưng đại đa số thì lại phụ thuộc vào vật khí. Trong khi Thiên Lam lại ở một khu vực không có năng lực chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, điều đó chứng tỏ rằng cô đã chiến đấu và chiến thắng một hồn đấu la bằng chính sức của mình, một hồn vương, lại có thể mạnh đến như thế. Thật không thể coi thường. A, chào nhóc, có vẻ trong khoảng thời gian qua nhóc đã làm nhiều chuyện đến nỗi nổi danh luôn nhỉ. Thiên Lam cười cười trả lời, cô đã nghe hết rồi, mấy chuyện mà cậu này làm, nào là thách chiến các hồn đạo sư trong Nhật Nguyệt Học Viện và chưa từng thua. Hơn nữa cậu nhóc còn từng nói chuyện gì đó với Kính Hồng Trần, chắc là lại lừa lọc gì đó, không thể không nói tuy ồn ào nhưng thằng nhóc này đúng là vẫn rất thông minh. À, không có chuyện gì như vậy đâu ạ. Vũ Hạo lập tức trả lời, đại đa số chiến công mà cậu làm được đều phụ thuộc vào hồn hoàn mới là Tuyết Đế, à không, không nên cứ gọi là hồn hoàn, bởi vì Tuyết Đế đã trở thành một hồn linh, một tồn tại mới trong đấu la đại lục với bốn cái hồn hoàn màu cam đã giúp cho Vũ Hạo trở thành một hồn vương mạnh mẽ.
Hửm, mà thôi, chị đây cũng không quá quan tâm.
Liếc nhìn về phía Kính Hồng Trần, nhìn mặt ông ta có vẻ dám thúi và tức giận, chắc là bị thằng nhóc này chơi một vố, tuy nhiên, không liên quan đến cô.
Hồng Trần đường chủ, liệu chúng ta có thể trở về được chưa?
Hình Na hỏi chuyện Kính Hồng Trần, cũng không có việc gì để ông dừng lại tại đây cho lắm, nhanh chóng bưng bọn nhóc này trở về với học viện bên họ để đón lại hai đứa Ngộng Hồng Trần và Kính Hồng Trần có vẻ tốt hơn.
Đi thôi.
Lại lấy ra hồn đạo khí phi hành, Kính Hồng Trần dẫn theo hai người rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện. Nếu như là lúc đầu Hình Na thấy nó thì cô còn có vẻ ngưỡng mộ, nhưng mà giờ trong mắt cô lại yên tĩnh vô cùng, loại công nghệ này, cô hoàn toàn có thể tạo ra một thứ tốt hơn thế này nhiều.
Chương 233, Sử Lai Khắc Học Viện, các lão sư.
Không mất mấy giờ sau, Kính Hồng Trần đã mang Vũ Hạo và cô đến vị trí trao đổi như lúc đến. Kính Hồng Trần chậm rãi hạ cánh, phía bên kia học viện Sử Lai Khắc đã đến từ sớm. Dẫn đầu bên kia vẫn là viện trưởng Ngôn Thiệu Chích và Tiên Lâm Nhi. Hai đại viện trưởng đều cùng đến, cho thấy việc này quan trọng với họ ra sao. Nhưng cũng chỉ có hai người, những người còn lại đều là thầy và các học viên của Học viện Nhật Nguyệt. Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cũng không khác lắm, dù sao hai năm trước cũng đã là thanh niên, không như Hoắc Vũ Hạo lúc đó chưa dậy thì. Ánh mắt hai người đều nhìn đầu tiên là Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo cũng mỉm cười, bộ dáng không thèm để ý.
Hồng Trần đường chủ, chúng ta lại gặp nhau.
Nôn Thiểu Chiết cười tủm tỉm tiêu sái tiến lên. Lão tuy chào hỏi Kính Hồng Trần, nhưng ánh mắt lại nhìn vào Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo biến hóa không nhỏ, khí chất thay đổi, nhưng Nôn Thiểu Chiết dĩ nhiên sẽ không nhận sai người.
Tinh hoa nội liễm, ánh mắt giản dị tự nhiên, xem ra, tiểu tử này tiến bộ thực tại là không nhỏ a.
Khác với Vũ Hạo, so với Thiên Lam thì con bé được Huyền Lão mang đến thì hầu như không có gì thay đổi, không hiểu sao Huyền Lão lại nhường cơ hội đi trao đổi học viên cho một người vô danh như cô, nhưng ý ông đã quyết thì mọi chuyện cứ để như vậy đi. Quan trọng hơn thì Vũ Hạo đã an toàn là tốt rồi.
Tiên Lâm Nhi so với Ngôn Thiểu Chiết càng háo hức hơn, nàng cũng như Ngôn Thiểu Chiết biết rõ những cống hiến trong hơn 2 năm qua của Hoắc Vũ Hạo dành cho Học viện Sử Lai Khắc, chúng đã khiến cho hệ hồn đạo của học viện tiến hóa vượt lên ngàn năm.
Kính Hồng Trần tuyệt đối không thể tưởng được, một lượng lớn bản vẽ cấu trúc hồn đạo khí của Minh Đức Đường và Học viện Nhật Nguyệt đều bị Hoắc Vũ Hạo sao chép, đưa về cho Học viện Sử Lai Khắc. 2 năm nay hệ hồn đạo đã thoát biến. Có thể nói Hoắc Vũ Hạo là anh hùng của Học viện Sử Lai Khắc.
Nôn viện trưởng phong thái vẫn như xưa.
Kính Hồng Trần mỉm cười, tiến lên bắt tay Nôn Thiểu Chiết.
Hai con cáo giả cùng một bộ dáng cười tủm tỉm, nếu ai không biết nhất định nghĩ họ là bằng hữu tốt.
Nôn Thiểu Chiết mỉm cười nói.
Hồng Trần đường chủ, hai người cháu của ngài đều khỏe mạnh trở về. 2 năm nay tiến bộ rất lớn, ai chăm chỉ hiếu học, thật là học viên ưu tú, hy vọng sau này sẽ còn gặp lại.
Kính Hồng Trần cười nói.
Chúng ta cũng nên bàn bạc xây dựng chương trình này trở nên bình thường, nếu được như vậy, tin rằng đối với sự phát triển của hai học viện đều có lợi.
Vậy ta chờ tin vui.
Nôn Thiểu Chiết buông tay, thi lễ với Kính Hồng Trần, rồi quay lại ngoắc tay với người phe mình.
Phạm Vũ dẫn đám học trò nhanh chóng đến sau lưng hai vị viện trưởng, bên kia cũng tương tự, hoán đổi đội hình.
Hơn 2 năm trao đổi học tập, hai bên học tập được cái gì, chỉ có bản thân họ là hiểu, lúc này chương trình kết thúc.
Cáo tử.
Kính Hồng Trần dường như không muốn nán lại, nhanh chóng từ biệt hai vị viện trưởng, liền dẫn theo người của mình bay lên không trung ngay giữa thành thị, không hề ngại ánh mắt của mọi người xung quanh.
Nôn Thiểu Chiết nhìn họ biến mất ở đằng xa, mới mỉm cười quay lại nhìn đám đệ tử.
Mấy nhóc, hoan nên về nhà.
Một câu đơn giản, lại khiến đám trao đổi sinh cảm thấy ấm áp vui vẻ.
Nôn viện trưởng, ta có việc muốn nói với ngài.
Hoắc Vũ Hạo bước lên thì thầm.
Hả? Theo thân phận, cả hai đều là đệ tử Mục Lão. Hoắc Vũ Hạo còn có thể xem như là tiểu sư đệ của lão, huống gì 2 năm nay hắn trả giá cố gắng vất vả cho học viện, đem về không ít nguyên liệu chân quý.
Phạm Vũ, dẫn mọi người về khách sạn ăn gì đó trước đi, chúng ta không cần sốt ruột như đám người kia, ăn xong rồi đi cũng không muộn.
Được.
Phạm Vũ mang Hình Na rời đi ăn uống, cô cũng không quan tâm lắm về việc mà Vũ Hạo chuẩn bị nói, mấy cái kiến thức mà Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với cô đã không còn đủ hấp dẫn nữa. Để tiếp tục phát triển cho võ hồn giờ dạ gỗ nạch của bản thân. Cô nhất định phải thiết kế ra một hồn đạo khí hoặc một dự án nào đó đủ lớn mạnh mà hệ thống công nhận, chỉ có như vậy thì cô mới có thể trở thành một hồn đạo sư cấp cao hơn, mạnh mẽ hơn và giờ dạ gỗ nạch mới có thể trở thành một tồn tại bất bại được. Chưa kể là cô đã hứa với Sĩ Vì Ông là sẽ cùng bé đó trở thành những vì sao tồn tại sáng chói nhất dãi ngân hà, chỉ với nhiêu đây nỗ lực và vẫn chưa đủ, cô cần phải mạnh hơn, nếu phải bỏ tâm lực quan sát Vũ Hạo thì cô thà đi tu luyện và gặp lại đồng đội của mình thì hơn.
Thiên Lam. Trong những năm qua con có học được gì mới không? tuy không quá biết về cô gái này, nhưng Huyền Lao đã kêu là cho cô một chỗ trong việc trao đổi học viên nên theo lệ Phạm Vũ vẫn hỏi thăm cô.
Hửm, à, cũng học được vài thứ hữu ích. Không có tỏ ra vẻ cung kính lắm, dù sao thì Phạm Vũ cũng đâu là sư phụ của cô, tuy ông lão sư này cũng là hồn đấu la, nhưng nếu đấu một chọi một cô không tin là mình sẽ thua đâu.
Vậy sao, vậy là tốt rồi. Hơi nhướng mày trước thái độ của Thiên Lam, nhưng vì không thật sự hiểu biết về con bé nên ông đành bâng quơ cho qua. Hai người trở về ăn uống, cùng với các vị lão sư ở đây nghỉ ngơi một lát, đợi cho Vũ Hạo và Ngôn viện trưởng nói chuyện xong thì cả đám mới phi hành trở về học viện. Chương 234, trên đường trở về, tập kích.
Hửm, khí tức này.
Trước khi các lão sư nhận ra, Hình Na đã cảm thấy một nguồn hồn lực từ rất xa đang tiến đến gần, tuy hơi mờ ảo nhưng cô có thể cảm nhận được, một nguồn hồn lực rất mạnh đàn tiến đến.
Có chuyện gì sao Thiên Lam tỷ?
Hoắc Vũ Hạo lập tức hỏi thăm vị tỷ tỷ này. Các lão sư có vẻ không thích Thiên Lam lắm vì đáng lẽ chỗ của cô phải là của Hòa Thái Đầu, một thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Tiên Lâm Nhi và Ngôn viện trưởng, Tiên Lâm Nhi đều nhìn về phía Thiên Lam, không biết con nhỏ này có vấn đề gì, lúc mới về thì con nhỏ này khá im lặng nhưng bây giờ thì lại có vẻ mặt kỳ lạ, nhỏ thấy cái gì sao?
Hừm, Vũ Hạo, nhóc quả nhiên là không bao giờ làm chuyện gì im lặng được nhỉ, rốt cuộc thì nhóc đã làm gì mà lại có một số cường giả phải đuổi theo đến tận đây để truy sát chúng ta vậy?
Hình Na quay lại cười lạnh nhìn Hoắc Vũ Hạo, thằng nhóc này thật đúng là đủ phiền phức mà, nhìn vào cường độ hồn lực của đối phương, tinh linh nhãn của Hình Na cho phép cô quan sát cực xa.
Ê, có người đến, nhanh như vậy ư?
Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, vừa nãy câu với Ngôn viện trưởng nói chuyện chính là về vấn đề sẽ có người tập kích trên đường trở về của họ, không ngờ các lão sư còn chưa kịp nhận ra thì vị tỷ tỷ đã nhận ra rồi, thật là một cô gái bí ẩn.
Thiên Lam học trò, cho có chắc là có người đang đến rất gần đấy không?
Ngôn viện trưởng lập tức hỏi lại, ông không cảm thấy cái gì bất thường cả, tuy Vũ Hạo có nói là sẽ có người tập kích, nhưng chả lẽ con nhỏ này có tầm quan sát còn to hơn cả các phong hào đấu la như ông ư?
Ê, đúng rồi đó, 10, 9, 8, 1, 0, nào, giờ thì kiểm tra lại xung quanh đi Ngôn viện trưởng đại nhân, kẻ địch tới nơi rồi đó.
Hình Na cười cười, cô không quan trọng lắm về mọi việc, dù sao thì cũng có các lão sư bảo vệ cô cũng không cần phải lo lắng. Lúc nãy đội hình của bọn họ đã chia ra làm ba, nhưng vì Hình Na muốn về học viện nhanh nên cô đã đi theo Vũ Hạo và Ngôn viện trưởng nhóm. Việc chia nhóm ra thành ban này chứng tỏ rằng bọn cũng biết rõ rằng sẽ có người đuổi theo, phải không?
Phóng thích hồn lực quan sát một lần nữa, đồng nhiên thần sắc hai người đều biến đổi.
Hoắc Vũ Hạo cảm giác rõ ràng hai luồng dao động hồn lực cực kỳ khủng bố bên cạnh mình toát ra, ánh mắt hắn cũng nhìn về phương xa.
Thời tiết hôm nay rất tốt, trời xanh mây trắng, nhưng phía xa đang dần chuyển trời. Một đám mây đen với tốc độ kinh hồn bay tới chỗ bọn họ. Hơn nữa đám mây không ngừng bành trướng, tầng tầng lớp lớp uy áp sân tới.
Tiên Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, lắc người chui ra khỏi hộ cháo hồn lực của Nôn Thiểu Chiết, hồn đạo khí phi hành cũng giảm tốc, lơ lửng trên không.
Nôn Thiểu Chiết quay đầu nói với Hoắc Vũ Hạo.
Vũ Hạo, Thiên Lam, hai đứa cứ đứng ở phía sau ta xem là được.
Vâng.
Hoắc Vũ Hạo trả lời, còn Thiên Lam chỉ gật gật một cái nhẹ, cô cũng muốn xem trận đấu giữa các cường giả cấp cao là như thế nào.
Mây đen dày đặc càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng gần càng thấy rõ thể tích khổng lồ.
Mây đen trên không dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái đầu hổ khổng lồ, âm thanh hùng hổ dữ dội vang lên.
Nôn Thiểu Chiết, còn nhớ Lao Bằng hữu ta không?
Nôn Thiểu Chiết hai mắt híp lại.
Trương Bằng, vậy mà còn chưa chết à, hôm nay vác xác tới nhờ ta mai táng sao hả?
Nôn Thiểu Chiết, cái miệng thúi của ngươi vẫn chẳng thay đổi.
Để xem hôm nay ai mới là người phải hốt xác.
Hắc Vân hổ thủ phát ra một tiếng gầm đinh thai nhức óc. Uy áp khủng bố nháy mắt bùng nổ, phô thiên cái địa hướng tới bao phủ lấy ba người.
Đúng lúc này, Thiên Lâm Nhi ngửa mặt lên trời thét lên.
Thân hình chợt lóe phóng lên cao, một ngọn lửa màu xanh mãnh liệt bùng phát, thân thể Thiên Lâm Nhi trở nên cao lớn thêm, nháy mắt đã cao đến 5m, trên mình cũng đã trang bị thêm một áo giáp màu xanh. Áo giáp tựa như vậy bao phủ toàn thân, Hoắc Vũ Hạo cũng không biết tuổi thực của Thiên Lâm Nhi, nhưng nàng cùng lứa tuổi với Ngôn Tiểu Chiết, chắc chắn không trẻ. Thế nhưng khi Thiên Lâm Nhi giải phóng hỏa giáp, chín hồn hoàn hai vàng hai tím năm đen dâng lên, dường như nàng trẻ lại như cô gái 20, chiến ý tràn ngập vai hùng.
Hửm, mạnh đấy.
Hình Na đứng ngoài quan sát, cô thú vị nhìn vào mấy vị phong hào đấu la, dù cô mới là một hồn đế nhưng mà điều đó không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng bị trận đấu này kéo lây vào, cô có đủ tự tin để bỏ trốn.
Giờ dạ cô nách, Tuyết Nhi, hai người đang ở đâu?
Nhắm mắt lại không quan tâm trận đấu, Hình Na lập tức hỏi thăm võ hồn và con gái cưng của cô. Trận đấu này nên để các cường giả xử lý với nhau thì tốt hơn.
Tỷ tỷ, bọn em đang đến phía dưới chị, đợi bọn em.
Mạ mạ, mạ mạ, Tuyết Nhi nhớ mạ mạ. Hai người lập tức trả lời, có vẻ cả hai đang vội vàng chạy tới chỗ của Hình Na, quanh cô có rất nhiều khí tức cường giả, giờ dạ gỗ nạch muốn trở về bên cạnh Hình Na để bảo vệ cô. Ừm. Gật gật đầu, Hình Na lại mở mắt ra xem trận chiến giữa các phong hào đấu la. Tiên Lâm Nhi đang chiến đấu với một phong hầu đấu la, hình như là hạc hổ đấu la Trương Bằng thì phải, trong khi bọn họ giao tiếp cô có thể nhận ra và lấy được một ít thông tin. Thế công của Tiên Lâm Nhi hoàn toàn cường ép Trương Bằng, ngược lại tuy ở thế bị động phòng thủ thì Trương Bằng cũng không hề bối rối, giống như là ông hoàn toàn biết rõ được vấn đề này rồi vậy. Giống lên một cái, Trương Bằng cuối cùng cũng đã sử dụng võ hồn chân thân, thân hình Trương Bằng trở nên to lớn, dây lát hóa thành một cự hổ màu đen. Cự hổ chiều cao chừng 15m, đuôi dài vung lên lóe ra một cái móc sắc nhọn. Mây đen trên bầu trời toàn bộ tập hợp dưới chân hắn, đôi mắt ám tử sắc tỏa ra hung quang, há mồm gào thét. Trong tiếng gầm vang vọng không trung, như có vô số tiếng rít. Những cái bóng lũ lũ lần lượt từ mây đen phóng ra, hóa thành những hồn thú hình dạng khác nhau, mang theo tiếng kêu thê lương đánh về phía Tiên Lâm Nhi. Chương 235, Long Hoàng đấu La Long Tiêu Dao, 1. Trương Bằng phát lực, đây là chân thân võ hồn hạt hổ của hắn. Võ hồn hạt hổ biến dị từ một loại hồn thú cực kỳ cường đại tên là Ám Ma Tà Thần Hổ, xem như là Ám Ma Á Thần Hổ, tuy không cường đại bằng Ám Ma Tà Thần Hổ nhưng liên tục ăn tươi nuốt sống máu huyết và linh hồn các loại hồn thú khác nhau dẫn đến tiến hóa bản thân. Những thứ hắn phóng ra kia chính là linh hồn hồn thú kết hợp tinh thần lực, hồn lực của chính hắn tạo thành thú hồn. Đây là bản lĩnh chứ danh của Trương Bằng, rất khó chơi. Thú hồn có sức đề kháng rất mạnh đối với công kích vật lý, bản thân nó lại có đủ công kích vật lý, tinh thần song trọng, khiến cho Trương Bằng tùy lúc đều có thể hóa nhập vào bất kỳ thú hồn nào để tập kích bất ngờ. Nôn viện trưởng đứng giải thích cho hai đứa nhóc hiểu rõ tình hình và võ hồn của hạt hổ đấu la. Hạt hổ đấu la Trương Bằng phóng ra thú hồn, Tiên Lâm Nhi quả nhiên không thể duy trì ưu thế nữa, chiến mâu trong tay múa loạn, vẫn tạo thành thế công như sóng lớn vô bờ, nhưng đám thú hồn quá khó chơi, đều được Trương Bằng tu luyện nhiều năm, là thú hồn cường đại có tinh thần ấn ký của Trương Bằng. Trong đó có 12 thú hồn chủ đạo, mà cái cấu thành 12 thú hồn chủ đạo đó, chính là hồn kỹ thứ 8 của Trương Bằng, thập nhị thú sử. Hoắc Vũ Hạo và Hình Na đang được hồn lực của Ngôn Tiểu Chiết bảo vệ bên trong, không thể cảm nhận rõ hồn lực dao động bên ngoài mãnh liệt ra sao. Nhưng lúc này bầu trời đều biến thành màu đen, bên trong đó chớp giật từng tia chớp màu xanh, dùng từ thiên địa biến sắc để hình dung cũng không quá. Ngôn Tiểu Chiết đột nhiên nhìn về một hướng, thản nhiên nói. Nếu đã đến đây, cần gì phải che che giấu giấu. Xuất hiện đi, ta đã biết, một mình Trương Bằng vẫn không đủ tự tin đến đối phó ta và Lâm Nhi. Quả nhiên không hổ là học trò của Long Thần Đấu La. Cảm giác thật nhạy bén. Hình Na lập tức nhìn về Ngôn viện trưởng đang nhìn, tinh linh nhãn bật lên, cô nhìn thấy một sự dao động của không gian, giống hệt với lúc giờ giả gồ nạch dùng tệ lẹp hót. Cũng là một lao nhân, nhưng so với hạt hổ đấu la Trương Bằng, ngoại hình tốt hơn nhiều. Lao nhân kia có thân hình cao lớn, mái tóc bạc trắng được trải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, dường như còn hấp dầu ép sát vào đầu, gương mặt hồng thuận như trẻ con bình thường không có bệnh tật, lông mi dài thật là dài rũ xuống hai bên má, yên tĩnh lơ lửng giữa từng mây. Hai tay chắp sau đít. Cứ như thế lơ lửng lặng lặng giữa không trung, không hề phát ra dao động hồn lực. Những luồng hồn lực dao động từ trận giao tranh của Tiên Lâm Nhi và Trương Bằng lan đến đây, cách thân thể lão khoảng 10m thì tự động tán loạn, căn bản không thể lan đến trước mặt lão. Nôn Thiểu Chiết sắc mặt trở nên nghiêm túc, không chỉ vì lão nhân này nhắc đến mục lão ngay khi xuất hiện, mà còn vì lão nhân này bản thân lão không thể nhận ra. Với tuổi tác của Nôn Thiểu Chiết, hơn nữa còn là thân phận viện trưởng hệ võ hồn học viện Sử Lai Khắc. Trên đại lục thành danh đã lâu, phong hào đấu la lão gặp qua không ít, nhưng vị lao nhân trước mặt toát ra một cảm giác nguy hiểm cực độ lại không thể biết lão là tên nào. Vậy, một vị cực hạn đấu la, sao cường giả hết người này đến người khác đến liên tục vậy, chật, thật khó ưa. Giờ dạ gô nách, đừng mang Tuyết Nhi theo, tình hình ở đây rất nguy hiểm, con bé không chịu nổi đâu. Hình Na lập tức giao tiếp với võ hồn của mình, so sánh với tính ngưng trọng của cả hai phía. Hình Na cứ như một người trung gian và không quan tâm đến trận đấu đang diễn ra ở ngay đây. Đã rõ. Giờ dạ gỗ nét lập tức kiếm một chỗ an toàn cất Tuyết Nhi đi, dặn dò bé phải ở yên và chờ đợi. Tuy Tuyết Nhi có chút phản đối nhưng con bé hiểu rõ tình hình bây giờ không phải là lúc để đùa. Đến cả giờ dạ gỗ nét đều phải nghiêm mặt mà nói nó, tuy có chút ủy khuất nhưng Tuyết Nhi vẫn ở lại chờ đợi. Nhanh chóng lao về hướng Hình Na, khi khoảng cách vừa đủ gần thì giờ dạ gỗ nét lập tức hóa thành luồng sáng trực tiếp trở về cơ thể của cô. Hình Na quay lại quan sát tiếp tình hình trận đấu, vị lao già này có vẻ cực mạnh, đến cả Ngôn viện trưởng đều phải đổ mồ hôi, bọn họ đang nói chuyện với nhau cực kỳ nghiêm túc. Nhiều năm chưa từng rời Thâm Sơn, các bằng hữu hiện tại phần lớn đều đã ra đi, ngay cả mục lão cũng thăng luôn, thật sự là đáng tiếc. hôm nay lão phu đến, thật ra là vì ngươi, muốn xem thử học trò của Mục lão, có chân chính kế thừa được truyền thừa của Mục lão hay chăng.
Lão phu Long Tiêu Giao, không biết ngươi có nhớ ra.
Long Tiêu Giao. Nghe cái tên đó, Nôn Tiểu Chiết chợt chấn động run rẩy, trong đầu nhớ tới một người, không khỏi thất thanh nói.
Ngươi là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao.
Sao ngươi chưa có nghèo nữa?
Long Tiêu Giao mỉm cười, nói.
Đúng vậy. Ta là Lao Bất Tử già mà còn chưa chịu chết.
Đáng tiếc, Mục Ân đi chết trước ta.
Nói tới đây, trong mắt Lao toát ra vẻ bi thương thân thiết.
Lơ lửng cạnh Nôn Tiểu Chiết, Hoắc Vũ Hạo và Hình Na có thể thấy rõ vị lão nhân kia tình cảm không giả.
Nôn Tiểu Chiết vốn thoải mái bình tĩnh nay không còn sót lại chút nào, lão tỷ lần không ngờ Kính Hồng Trần lại có thể tìm đến cường giả cỡ này đến chặn đánh bọn họ bốn.
Long Tiêu Giao là ai?
Đó là người năm xưa cùng với Mục lão được xưng là Hắc Bạch Song Thánh Long, Hắc Ám Thánh Long a.
Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao, Long Thần Đấu La Mục Ân.
Long Tiêu Giao có được võ hồn, chính là Hắc Ám Thánh Long, cùng với Quang Minh Thánh Long của Mục lão trở thành hai đại võ hồn cực hạn Hắc Ám và Quang Minh. Năm xưa hai người tu vi đã sản sản như nhau, sau không biết vì sao, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao đột nhiên mai danh ẩn tích. Khi lão biến mất trên đại lục, Nôn Thiểu Chết còn chưa được má đẻ ra nữa, dĩ nhiên chưa bao giờ gặp.
Sau một hồi nói chuyện thời xưa, Hình Na tràn đầy hắc tuyến nhìn mấy ông lão cứ ta người người, tiền bối rồi tiểu bối, thật là phiền phức, đánh thì đánh lại đi. Tên Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao tuy là mạnh, nhưng so về võ hồn cô hoàn toàn áp chế hắn, giờ dạ gỗ này không hề thua kém khí thế của lão già đó, tuy hiện tại thực lực cả hai có chênh lệch rất lớn, nhưng dựa vào hồn đạo khí nếu muốn bỏ chạy cô vẫn có thể làm được.
Chương 236, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao, 2.
Long tiền bối, chẳng lẽ ngài thật sự phải ỷ thế hiếp yếu sao?
Nôn Thiểu Chiết tuy không rõ lý do Long Tiêu Giao lại đối địch, nhưng xem bộ dáng Long Tiêu Giao, dường như có bí ẩn gì đó khó nói. Ánh mắt nghiêm túc, khó khăn nói.
Long Tiêu Giao nói.
Người ta phó thác nhận việc, lão phu nợ người ta một ân tình to lớn, không thể không đưa thân cho người khác sử dụng.
Vậy đi, ngươi tiếp ba đòn của ta, rồi giao cái nhẫn trong tay tiểu tử kia cho ta, thì cứ tự do mà đi.
Lão phu sẽ giữ mạng các ngươi, nhưng nha đầu này thì không đi được.
Nôn Thiểu Chết trong lòng lo lắng, nói.
Long tiền bối, chúng ta sáu.
Long Tiêu Giao khoát tay, không khí đột nhiên kịch liệt và mẹo. Nôn Thiểu Chiết không thể nói nốt nửa câu sau.
Ánh mắt lạnh lẽo, lão già bất chợt toát ra lam quang nhàn nhạt, nhạt.
Ý ta đã quyết, nhiều lời vô ích.
Cẩn thận đi.
Vừa nói, cũng không thấy Long Tiêu Giao phóng thích võ hồn, tay phải giơ lên, điểm một ngón tay về phía Nôn Thiểu Chiết.
Nôn Thiểu Chiết thân hình chợt lóe lên, chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Thiên Lam, một tầng bạch quang dày cộm từ trong người phát ra, tiếng phương hót vang vọng nơi chân trời, một con phượng hoàng hoàng kim lơ lửng sau lưng lão.
Nôn Thiểu Chiết cong tay lại, hai bàn tay hướng ra ngoài, tiếng phượng hót lanh lảnh bén nhọn vang lên, dù đang ở trong vòng bảo vệ của Nôn Thiểu Chiết, Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm thấy linh hồn như bị xé nát, vận mệnh nhãn tự động mở ra, tinh thần lực toàn lực phóng thích, trên người phủ kín một tầng kim quang nhàn nhạt, mới ổn định được tâm thần.
Hình Na thì nhờ vào võ hồn giờ dạ gỗ nạch mà áp chế không bị tổn thương.
Nếu nói không chung là một khí cầu khổng lồ, thì ngón tay vừa nãy của Long Tiêu Giao chính là cây thương đâm thủng cái khí cầu đó.
Một cái lỗ đen to đến 3m không hề báo trước xuất hiện trước mặt Nôn Thiểu Chiết, như quái thú há mồm đang muốn cắn nuốt lấy cả hai.
Cảm thấy nguy hiểm ngập tràn, ngay trước khi Nôn viện trưởng làm điều tiếp theo, Hình Na đã giơ một tay ra và phóng thích sở kỳ hiệu.
Giờ dạ gồng rụt long thần.
Một hồn đạo khí ở tay xuất hiện, 6 cái hồn hoàn hiện lên, mái tóc từ màu xanh dương chuyển sang màu vàng ánh kim rực rỡ.
Đen, 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 đỏ, xanh dương.
Bộ 6 hồn hoàn kinh khủng xuất hiện sau lưng Hình Na, tuy chỉ có 6 hoàn nhưng chất lượng tuyệt không thua gì mấy phong hào đấu la, một tiếng long ngâm vang lên chấn đến điếc tai của tất cả mọi người.
Cái lô đen lập tức như gặp chúa tể mà nứt ra, đến cả Long Tiêu Giao cũng là lần đầu tiên gặp phải sự áp chế đến kinh hoàng này, ông đã ẩn tu bao nhiêu năm trời rồi mới có thể bị một đứa bé mới tí tuổi đầu áp chế võ hồn.
Thiên Lam tỷ,
choáng và bất ngờ trước sự ra đòn của Hình Na, Hoắc Vũ Hạo không ngờ vị tỷ tỷ này lại mạnh đến vậy. Chưa kể có thể cản được sự tấn công của một phong hào đấu la, Hình Na còn có một bộ hồn hoàn khủng khiếp, nó còn kinh khủng hơn cả bộ hồn hoàn mà cậu đang có, một hồn hoàn màu xanh dương.
Đó là thứ quái gì vậy?
Thiên Lam trò.
Đến cả Nôn viện trưởng cũng bất ngờ trước sự ra tay của đứa nhóc này, không ngờ võ hồn của con bé này mạnh đến nỗi áp chế được võ hồn của vị Long Tiêu Giao phía trước.
Rốt cuộc thì đó là võ hồn gì?
Và hồn kỹ lúc này là sở kỳ hữu mà có thể chấn áp được một đòn của đối phương.
Nha đầu.
Ngươi là ai?
Long Tiêu Giao nhìn chằm chằm vào Hình Na, nhưng cô lại không hề e sợ mà trực tiếp nhìn lại đối phương, vì thuộc tính áp chế nên cô không hề bị uy áp của đối phương ảnh hưởng, ngược lại, vị đấu la kia mới phải chịu ảnh hưởng từ cô. Thật may mắn vì võ hồn của đối phương đồng dạng là Long hệ, nếu không thì cho cô 10 cái gan cũng không dám đối chiến với ông ta. Còn hai chiêu. Hình Na nhìn vào phía Long Tiêu Giao mà nói, cô trực tiếp nhìn ông với một cặp mắt khiêu khích. Không phải tiền bối đã nói nếu đỡ được 3 đòn sẽ thả bọn ta ra ư? Vậy thì để tiểu nha đầu này giúp Ngôn viện trưởng đỡ nốt 2 đòn còn lại. Sao nào? Đấu La đại nhân. Hình Na cười khiêu khích, cô biết đạt đến độ tuổi và uy lực cỡ này, lời hứa của ông ta đã đặt ra sẽ rất khó phá vỡ. Tuy nhiên, có khả năng ông ta sẽ dồn toàn lực lại trong 2 đòn tiếp theo, cô nhất định phải đỡ được sở kỵ của đối phương.
Hửm.
Nha đầu, ta không biết võ hồn của ngươi là gì mà có thể áp chế ta, cả bộ võ hồn của ngươi cũng rất mạnh, nhưng thật sự muốn đón đỡ 3 đòn của ta. Ngươi có chắc là ngươi đủ tự tin không vậy? Long Tiêu Giao tuy cảm thấy nguy hiểm từ võ hồn của Hình Na, nhưng ông với một hồn lực mạnh hơn hắn hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Nếu cho con bé này tu luyện lâu dài thì có khả năng sẽ vượt qua ông, nhưng chỉ với 6 hoàn hồn đế mà muốn tự tin đỡ 2 đòn còn lại của ông. Con nhỏ này gan cũng lớn đấy. Ha ha, ta chỉ là muốn thử xem võ hồn của mình có thể khắc chế được ngài đến đâu thôi, coi như đặt cược sinh mạng của mình ra cũng tốt. Hình Na cười gằn. Đây là lần đầu cô gặp được một vị cường giả mạnh đến như vậy. Không giao tiếp một chút thì có phải là quá uổng phí không? Thiên Lam tỷ, chị đừng làm liều, để em. Hoắc Vũ Hạo lập tức lao ra mà chặn lại Thiên Lam tỷ, cậu bé có vẻ khá kiên cường mà muốn bảo vệ Hình Na.
Chậc, thật phiền phức.
Hình Na nhíu mày nhìn Hoắc Vũ Hạo, tên này lại làm phiền cô khiêu chiến cường giả rồi, thật là muốn một tay đập chết nó quá.
Hửm, nhóc này là, cũng là đệ tử của Mục Cân sao?
Nhận ra sự hiện diện của Hoắc Vũ Hạo được mọi người bao bọc, hơn hết Ngôn viện trưởng còn gọi thằng nhóc này là sư đệ, như vậy thì chỉ có thể là tên nhóc này cũng là đệ tử của Mục Cân mà thôi.
Đúng, ta là môn đệ của lão sư.
Ngươi so với ta ít nhất phải hơn 200 tuổi đi, nếu ngươi cùng tuổi với ta, nhất định không thể là đối thủ của ta.
Nếu lão sư của ta còn sống, ngươi ha có gan ra tay với người của học viện Sử Lai Khắc chúng ta ư?
Hoắc Vũ Hạo tỏ ra như thế cũng không phải do bức xúc quá mà bức nút. Hắn biết rõ thân phận cao quý của vị Long Hoàng đấu la kia, thực tế cũng không muốn ra tay với sư huynh đệ của hắn. Nôn Thiểu Chiết nói như thế nào cũng siêu cấp đấu la thành danh trăm năm, Long Tiêu Giao không để ý mặt mũi ra tay với lao còn được, nhưng mình thì sao? Bản thân chưa tới 20 tuổi, cực hạn đấu la Long Tiêu Giao thành danh hơn 200 năm, sẽ bất kể mặt mũi ra tay sao? Huống chi còn tình cảm hương hỏa với lão sư.
Chương 237, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao, 3.
Hửm, có thông minh đấy. Nhưng mà, chơi như vậy lỡ mà đối phương bất chấp thì không phải là hơi bị ngu sao?
Hình Na mặt đầy hắc tuyến nhìn Vũ Hạo, tên này nói chuyện đúng là có suy tính đàng hoàng, áp dụng trong trường hợp này cũng được, nhưng lỡ mà đối phương nổi giận thật thì thằng nhóc này đảm bảo cạp cứt mà ăn.
Mà, cũng may mắn là tên phong hào đấu la thích thú và tò mò về việc Vũ Hạo là học trò của mục sư, nếu không thì tên nhóc này chuẩn bị về chầu ông bà rồi.
Long Tiêu Giao nhau mắt, chăm chú nhìn con mắt thứ ba của Hoắc Vũ Hạo.
Con mắt thứ ba, võ hồn thực kỳ lạ.
Ngươi nói ta ỷ thế hiếp yếu.
Thôi được, đổi lại cho ngươi công kích ta, thế nào?
Ta cũng chỉ dùng thực lực cấp 50 giống như ngươi, chỉ cần ngươi có thể khiến cho ta di chuyển nửa phân, thì tính là ngươi thắng.
Lúc đó cái nhẫn trên tay ngươi ta không cần.
Không ngờ Mục Cân tuổi già còn thu dụng đệ tử, ta cũng khá hiếu kỳ, hắn bị năng lực gì của ngươi hấp dẫn đây bốn.
Hoắc Vũ Hạo quay nhìn Ngôn Thiểu Chiết, Ngôn Thiểu Chiết cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, gật đầu với Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo ra tay tình thế tốt hơn bản thân hắn nhiều, với thân phận Long Hoàng đấu la của Long Tiêu Giao, nhất quyết không có thể thương tổn một tiểu bối.
Thua, trả nguyên liệu kia lại là xong, dù sao cũng chỉ là mấy thứ gạt kính hồng trần mà có.
Lão luôn luôn có lòng tin, Hoắc Vũ Hạo am hiểu nhất là sáng tạo kỳ tích.
Võ hồn song sinh, võ hồn cực hạn, khi mà Long Hoàng đấu la chỉ sử dụng năng lực cùng cấp bậc hồn lực, có thể sẽ bốn. Nhưng điều mà ông quan tâm chính là con bé Thiên Lam này, võ hồn và hồn hoàn đều mạnh đến đáng sợ, một con bé như vậy mà lại vô danh từ đấy đến nay.
6 hoàn hồn đế.
Hơn nữa còn có long lực áp chế cả Long Tiêu Giao, thật là đáng sợ và bí ẩn cô gái à.
Lui một bước, ít nhất có thể kéo dài một ít thời gian.
Khi Hoắc Vũ Hạo nói có thể gặp phải tập kích, Lao đã truyền tin bí mật về, tin chắc viện quân đang trên đường đến đây.
Hoắc Vũ Hạo chỉ xuống mặt đất.
Chúng ta xuống dưới đánh.
Long Tiêu Giao có vẻ rất hứng thú với hắn, bật cười nói.
Ta đúng là quên mất, ngươi vẫn chưa thể tự do tự tại trên không trung.
Được, vậy thì xuống dưới.
Nôn Thiểu Chiết nhìn thoáng đám mây đen bắt đầu chuyển động kia, ánh mắt toát ra một tia lo lắng.
Tuy rất tin tưởng Tiên Lâm Nhi, nhưng đối thủ có thể mời được tôn giá đại thần như Long Tiêu Giao,
thì những cường giả thấp hơn một chút không thể sao. Nếu lại có thêm một vị phong hào đấu la nữa, e rằng Tiên Lâm Nhi sẽ gặp đại phiền toái. Nghe ý tứ của Long Tiêu Giao, lão ta có vẻ không muốn buông tha nàng a. Hoắc Vũ Hạo thông minh ra sao, Nôn Tiểu Chiết liền hiểu rõ ý tứ của hắn, trong lòng vừa động, nói: Long tiền bối, chúng ta đánh cuộc. Người xem như thế nào? Long Tiêu Giao cười lớn. Đánh cược. Với ta mà nói, việc này cũng khá mới mẻ, nói xem. Hoắc Vũ Hạo nói: Tiên Lâm Nhi viện trưởng của chúng ta và vị hạt hổ đấu la kia chiến đấu hẳn là đồng cấp ngang ngửa, đúng không? Long Tiêu Giao gật đầu, nói: Đúng. Một chọi một, cả hai cùng lưỡng bại câu thương, kết cục đó có 70% chắc chắn. Hoắc Vũ Hạo nói: Ngài cũng đã nhìn ra, ta chỉ có tu vi cấp 50, là một hồn vương ngũ hoàn. Vậy thì ngài cho rằng nếu ta gia nhập vòng chiến đó thì sẽ ra sao? Long Tiêu Giao nở nụ cười. Tiểu tử kia, ngươi thật là quá tự tin a. Ngươi thật sự cho rằng, giao tranh của siêu cấp đấu la cỡ như ngươi có thể tham dự. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, nụ cười có chút giảo hoạt, lại càng làm cho Long Tiêu Giao cảm thấy hứng thú. Ta cược với ngài chính là việc này, ta dám chắc khi có ta tham chiến, chỉ trong một phút có thể trợ giúp tiên viện trưởng giành thắng lợi, ngài có dám cược không? Hả? Long Tiêu Giao thực sự ngạc nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo. Tiểu tử kia, ngươi đang cược sinh mạng của ngươi đấy, lão phu vẫn không thấy ngươi có cơ hội nào cả. Hơn nữa trước mặt ta ngươi đừng có đùa giỡn xảo trá, cậy vào Nôn Tiểu Chiết bên cạnh cũng không thể giúp ngươi được đâu. Hoắc Vũ Hạo ngạo nghễ nói. Ta chỉ bằng lực lượng của chính mình, không cần bất cứ ai trợ giúp, có dám cược với ta không? Ta cũng không yêu cầu gì quá phận, nếu ta thắng, thì ngài cam đoan ta và Nôn viện trưởng, tiên viện trưởng sẽ bình an về tới học viện. Dĩ nhiên, ước định trước đó của chúng ta vẫn không đổi, nếu ta trong 3 lần công kích, dưới tình huống ngài sử dụng hồn lực đồng cấp mà vẫn không thể đánh lui, ta liền trả chiếc nhẫn này cho ngài. Long Tiêu Giao mỉm cười, nói. Tiểu tử kia, ngươi đang muốn lừa ta à? Tuy biết ngươi đang đào một cái hố cho ta nhảy vào, nhưng đã nhiều năm không thấy chuyện thú vị như thế, sao có thể bỏ qua không đánh cược một phen? Được, vậy trước tiên phải nhìn xem trong một phút ngươi làm sao có thể giải quyết trận chiến bên kia. Vừa nói, không thấy Long Tiêu Giao hành động như thế nào, chỉ như bước ra vài bước, lão đã đi xa mấy ngàn mét. Tu vi trình độ của lão đã không khác thần tiên lục địa, đối với việc dùng hồn lực bản thân khống chế không gian, hoàn toàn đến cảnh giới tùy tâm sở dụng. Tuy rời xa, lão vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ Hạo, kể cả Thiên Lam đều nằm gọn vào trong tầm mắt lão, dù sao thì cô bé này cũng có một võ hồn có thể áp chế cả long hồn của ông, thật là một cô bé thần bí, nhưng hiện tại ông lại bị đứa nhóc đệ tử của Mục Ân này hấp dẫn hơn, còn con nhóc này, mọi chuyện cứ để sau rồi tính. Nôn viện trưởng lập tức hỏi Vũ Hạo xem cậu có chắc chắn không, nhận được câu trả lời khẳng định, ông lập tức quay lại. Nếu là đệ tử khác, nhất định lão sẽ cho rằng hắn tự đại, nhưng Hoắc Vũ Hạo thì khác. Ngay cả lão sư cũng khen tiểu sư đệ không ngớt, từ lâu đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Lúc trước ngay cả tu vi tam hoàn còn chưa có lại có thể ngăn cơn sóng dữ ở trận chung kết đấu hồn đại tái, đây là thực lực gì chứ? Hoắc Vũ Hạo bật hồn đạo khí phi hành sau lưng, điều khiển nhuần nhuyễn bay lên lơ lửng trên cao, những âm thanh sướng ngâm trầm thấp bắt đầu vang lên theo một tần số và tiết tấu đặc biệt. Hửm! Vong linh ngôn ngữ! Tốt thật, vừa tiện học hỏi. Hình Na cười lạnh nhìn Vũ Hạo. Thằng nhóc này vừa cản trở cô giao thiệp với một vị phong hào đấu la, không rút ra vài sở kỹ từ thằng nhóc này thì phí quá. Muốn làm anh hùng. Vậy nôn cái chú ngữ của nhóc ra cho ta học nào, hừ hừ. Chương 238, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao, 4. Khi Vũ Hạo ngưng sướng vong linh ngôn ngữ, đừng nói Nôn Tiểu Chiết nghe không hiểu, cho dù Long Tiêu Giao phía xa xa luôn chú ý cũng nghe không biết cái gì. Hào quang trắng tinh nhẹ nhẹ sáng lên trong đôi mắt Hoắc Vũ Hạo, khi cặp mắt hoàn toàn hóa trắng. Bầu trời đột ngột sáng lên. Mặt trời vốn bị mây đen của hạt hổ đấu la che mất không thấy đâu, nhưng lúc này dưới chú ngữ của Hoắc Vũ Hạo, dường như trở nên mãnh liệt. Đứng gần Hoắc Vũ Hạo nhất là Nôn Tiểu Chiết có cảm giác trực tiếp nhất, lão rõ ràng cảm nhận được trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một lực hấp dẫn thần kỳ, dung nhập một lượng lớn quang nguyên tố trong không khí vào người. Thật thú vị ngôn ngữ, nào, trở thành một phần kiến thức của ta đi. Hình Na cười thật thú vị nhìn Vũ Hạo, lần đầu tiên cô được chứng kiến Vũ Hạo sướng vong linh chú ngữ. Khác xa so với Tử Lai Khắc Y, Hoắc Vũ Hạo sướng âm chậm hơn và dễ bị phát hiện vấn đề hơn, tất cả các từ ngữ của cậu đang đọc trở thành những dòng ký tự hóa thành kiến thức đi vào não bộ Hình Na. Nôn Tiểu Chiết có thuộc tính chính là Quang Minh, đồng nguyên nhất mạch với Mục Lão, tuy Lão là Quang Minh Vượng Hoàng, không phải Quang Minh Thánh Long, nhưng cảm giác với Quang Nguyên Tố cũng cực kỳ mãnh liệt. Quang Nguyên Tố sau khi hội tụ chung quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo, dường như sinh ra cộng hưởng chuyển hóa kỳ dị, dưới tiếng chú ngữ trầm thấp, nhanh chóng quang thuộc tính xảy ra chất biến. Trở thành một thứ mà Nôn Tiểu Chiết cũng không rõ đó là thuộc tính gì. tay phải giơ lên, Hoắc Vũ Hạo toàn thân như sáng lên, vận mệnh nhãn cũng biến thành màu trắng, một cái quang ảnh hư vô bắt đầu ngưng tụ thành hình từ bạch quang sau lưng hắn. Đúng là Y Lai Khắc Tư. Lão sư, có thể tái kiến ngài cảm giác thật tốt. Dù cho Hoắc Vũ Hạo không có mắt sau lưng, nhưng có thể thông qua tinh thần tham chắc cảm giác được. Ban cho ta lực lượng đi, hơi ánh mặt trời. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, mặt trời trên cao như nghe hắn gọi, một tia sáng trắng từ trời giáng xuống, chuẩn xác trúng vào người Hoắc Vũ Hạo. Thân ảnh Y Lai Khắc Tư sau lưng Hoắc Vũ Hạo nháy mắt dung hợp vào cơ thể hắn, bạch quang sinh ra khúc xạ, thẳng đến những thu hồn đông đúc phía xa kia bàn tới. Những tiếng kêu thê lương gần như là nháy mắt vang lên, giống như là trong phút chốc có ngàn vạn hồn thú bị giết hại, âm vang khắp nơi. Thú hồn đang toàn lực vây công Tiên Lâm Nhi chợt tán loạn, lộ ra bản thể Hạt Hổ Đấu La đang chuẩn bị đánh lén. Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng cũng hoảng sợ biến sắc, hắn rõ ràng cảm giác thấy một lực lượng khiến hắn run rẩy từ trong tim đang đến. Thú hồn mà bản thân vất vả ngưng tụ lại tạm thời thoát khỏi khống chế, bỏ chạy tán loạn từ phía. Võ thần Đấu La Tiên Lâm Nhi nếu ngay cả cơ hội như vậy cũng không biết chụp lấy, thì danh hiệu phi tưởng nữ võ thần cũng chỉ là hư danh. Thanh long khổng lồ chợt hiện lên giữa không trung, Tiên Lâm Nhi gầm lên một tiếng long ngâm rõ to, chân đạp thanh long, trường mâu chỉ trước, nháy mắt trở thành một tia chớp xanh như sấm sét giữa trời quang oanh kích Trương Bằng. Trương Bằng dù sao cũng là siêu cấp đấu la, đối mặt khốn cảnh không bối rối, thân hình lui nhanh đồng thời hồn hoàn thứ 9 long lánh. Hạt hổ chân thân nháy mắt khuếch tán, hóa thành vô số bóng đen bay tán loạn từ phía. Tia chớp xanh lướt qua, ít nhất có 1/3 bóng đen bị khí hóa. Khi Trương Bằng lại xuất hiện, đã ở xa hơn km, sắc mặt tái nhợt, hư một tiếng hộc máu. Nhưng đôi mắt lao không nhìn tới Tiên Lâm Nhi, lại hướng về chỗ khiến trái tim hắn đập nhanh liên hồi mà nhìn lại, vừa lúc thấy bạch quang trên người Hoắc Vũ Hạo tiêu tán, trở về bên cạnh Nôn Tiểu Chiết. Ồ, tạo ra liên kết với quang minh và cộng hưởng nguyên tố. Hình Na ngạc nhiên trước võ hồn của Vũ Hạo, thú vị đó. Nhưng chỉ như vậy thì cô còn có thể trực tiếp làm tốt hơn cậu nhóc này nhiều. Này, đây là lực lượng gì? Hạt hổ Đấu La Trương Bằng lộ rõ vẻ hoảng sợ. Lao đã cảm giác cái lực lượng khiến cho tim đập thình thịch liên hồi cũng không cường đại, không tạo thành tổn thương gì, nhưng thuộc tính của nó thì rất đáng sợ, khiến cho đám thú hồn chỉ còn lại bản năng giết chóc kia trở nên sợ hãi chạy trốn. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt cười, nói: "Đây là lực lượng Quang Minh." Quang Minh chính là khắc tinh để quét dọn hắc ám. Bước tới mấy bước, Long Tiêu Giao lại xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Lúc này ánh mắt Lao càng tập trung nhiều hơn vào tiểu tử này. Không đơn giản chỉ là Quang Minh. Dường như nó có một năng lượng đặc biệt khiến linh hồn sợ hãi. Ta thua. Ta sẽ tuân thủ ước định, giữ mạng cho cả ba người các ngươi. Có thể nói cho ta biết khi nãy ngươi dùng đó gọi là gì. E rằng ngay cả một gân, cũng không có năng lượng đó. Đối mặt Long Hoàng Đấu La với ánh mắt sắc bén, Hoắc Vũ Hạo đúng là không thể nói dối, theo bản năng nói. Đó là năng lượng tịnh hóa. Thật thú vị năng lực, tịnh hóa lực. Hay cho một cái tịnh hóa lực. Không ngờ, ngươi còn có thiên phú như vậy. Có điều trong cảm giác của ta, ngươi không có thuộc tính quang minh. Long Tiêu Giao trong mắt lóe ra tia kỳ quái, nhưng cũng toát ra vẻ mến mộ tài năng. Hoắc Vũ Hạo hỏi lại Long Tiêu Giao. Không phải thuộc tính quang minh sẽ không thể sử dụng quang minh lực sao? Ai định ra quy tắc đó? Long Tiêu Giao cười, nói. Thú vị, rất thú vị. Những tiếng ngươi lẩm bẩm lúc nãy hẳn là năng lực đã khiến cho quang nguyên tố cộng hưởng. Loại năng lực này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nào, tiểu tử kia. Cho ta xem ngươi còn có thể mang đến cảm thụ kỳ dị nào đây. Chờ một chút, nếu Vũ Hạo tiểu đệ đã hoàn thành giao ước phía trên, vậy thì đón đỡ hai đòn còn lại thì để cho ta thế nào? Hoặc là theo giao ước của Vũ Hạo học đệ, ta có thể làm ngài dịch chuyển cho dù ngài có ở trạng thái toàn sức. Hình Na đột ngột chen vào lời, cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi năng lực của Vũ Hạo, nếu cứ mãi làm nền hoài cô cũng không thích đâu nha. Hửm! Nha đầu ngươi cũng có võ hồn thú vị, được thôi, hai đòn còn lại. Ta sẽ thử chơi với ngươi một lúc. Long Tiêu Giao thích thú nhìn Hình Na, con nhỏ này có võ hồn hệ long cực mạnh, so với ông thì võ hồn của nhỏ còn mạnh hơn nhiều. Nếu được, Lao cũng rất muốn thu Hình Na làm đồ đệ của mình, vì vậy nên ông quyết định muốn thử con nhóc này một chút. Chương 239, của ta hồn đạo khí tư tưởng. Thiên Lam tỷ, chị có chắc chứ? Hoắc Vũ Hạo nhìn Hình Na với một cặp mắt lo lắng, không ngờ rằng cô lại liều lĩnh đến vậy. Nếu để cậu dùng các hồn kỹ của mình để đẩy lùi Long Tiêu Giao tiền bối khi ngài ấy hạn chế thực lực xuống cấp 50, bọn họ sẽ có khả năng an toàn rời khỏi đây cao hơn, không ngờ Hình Na lại trực tiếp khiêu chiến và tùy ý có thể nhận một trong hai phương án. Hơn nữa chị ta còn sẵn sàng đón nhận hồn kỹ mạnh nhất của đối phương, mặc dù công nhận rằng Hình Na có bộ 6 hồn hoàn đen, 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 đỏ, xanh, dương, trong đó có một loại hồn hoàn như hồn hoàn màu xám của Y Lai Khắc Tư sư phụ, hoặc hồn hoàn màu cam của Tuyết Đế mang lại cho cậu, đó đều là những hồn hoàn nằm ngoài hệ thống tu luyện của Đấu La Đại Lục mà trước đây chưa hề có. Nhưng dẫu sao Long Tiêu Giao tiền bối cũng là cực hạn Đấu La đứng ngang hàng với Mục Tổ, làm sao mà một mình Hình Na có thể chơi được hai đòn từ đối phương cơ chứ?
À, yên tâm. Hình Na cười thích thú, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu rồi cô chưa từng được chiến đấu với những đối thủ vượt xa cấp độ của bản thân, tuy rằng bây giờ cũng không gọi là chiến đấu, nhưng đỡ hai đòn của cực hạn Đấu La, đó cũng là một thử thách mà cô đặt ra cho bản thân mình. So sánh với tất cả, cô có dư sức để né một đòn của vị cực hạn Đấu La phía trước này dù mạnh hay yếu ra sao, điều mà cô cần làm là chặn được đòn đánh đầu tiên của Long Hoàng Đấu La, chỉ có hai đòn, chắc chắn rằng ông ta sẽ không ra hết sức tại lần này, vậy thì...
Sao nào, nha đầu, sẵn sàng để nhận đòn tấn công của ta chưa? Long Tiêu Giao thú vị nhìn con nhóc phía trước, khi không kích hoạt võ hồn thì con bé này hoàn toàn im lặng như giọt nước hòa lẫn vào con sông rộng, không một cử động nào của con bé khiến người khác chú ý cả. Cứ như thể là mọi thứ không hề liên quan đến Hình Na vậy. Nhưng võ hồn của con nhóc này kích hoạt một phát, con bé cứ như thủ lĩnh chiến trường nắm giữ toàn bộ dòng chảy của con sông, ở một nơi im lặng, mọi thứ dường như thay đổi theo mong muốn Hình Na. Vũ trang hồn đạo khí toàn thân, bản cải thiện, khởi động 3. Đưa một cánh tay ra, cặp mắt của Hình Na chợt phát sáng, hàng loạt các mảnh kim loại từ khắp nơi cơ thể bỗng xuất hiện. Tay, chân, cơ thể và đầu mặt. Mọi thứ đều được phủ lại bởi các lớp kim loại được khắc bởi vô số hồn đạo văn và các hạch tâm siêu nhỏ, chúng có các bộ phận và năng lực phân chia rõ ràng, bộ giáp giảm bớt không chỉ gánh nặng hồn lực mà còn gia tăng hiệu suất của các đòn tấn công lên cao. Hướng tập trung của Hình Na lập tức chuyển hướng sang một góc độ khác, thay vì là dở dạ gồn hoặc dở dạ tỉ nỉ có năng lực tinh xảo nhưng yếu về khả năng bộc phát và phá hủy, bây giờ dở dạ gồn đã hoàn toàn có thể trở thành một cây đại bác hủy diệt toàn phương đối phương. Vậy nên cô không cần lãng phí năng lực hoặc các chỗ chống cho các công nghệ chế tạo hạt nhân phân hủy và các đòn tấn công hiệu quả. Thay vào đó, toàn bộ các cơ chế của Hình Na chuyển đổi sang hệ thống năng lượng tuần hoàn và khuyết đại, lấy bình sữa hồn đạo khí cơ cấu để làm năng lượng dự trữ như là tin vậy. Tất nhiên điện năng vẫn đóng một vai trò rất lớn, nhờ vậy mà Hình Na sẽ có một nguồn hồn lực kinh người mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Điều thứ nhì đáng chú ý là cơ chế khuyết đại, thay vì bỏ bớt một phần cho các công nghệ chiến đấu. Bây giờ tất cả đều tập trung vào công nghệ khuyết đại, đây là thứ mà Hình Na lấy làm tự hào để có thể chịu đựng hai đòn của đối phương. Toàn bộ giáp không còn phát quang như lần đầu chế tạo, chúng mạnh mẽ hơn nhưng lại bớt phần màu mè hơn. Tuy vậy, chỉ cần có chút cảm giác về tình hình, bọn họ sẽ dễ dàng cảm nhận được sự nguy hiểm của bộ giáp Hình Na đang mặc. Ồ, đây là... Long Tiêu Giao hoàn toàn ngạc nhiên khi cô bé trước mặt đã vũ trang bản thân bằng một bộ giáp toàn thân, khắp cơ thể đều là kim loại. Trong thì không có gì đặc biệt nhưng ông biết rõ, từng một kẽ hở nhỏ li ti trên bộ giáp đấy đều chứa vô số các hoa văn mà ông không biết ý nghĩa, đó rốt cuộc là cái bộ giáp quái gở gì. Thiên Lam tỷ, bộ giáp này. Hai mắt tỏa sáng lung linh, bây giờ đến lượt Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, một bộ giáp trong cực kỳ ngầu xuất hiện trên cơ thể Hình Na, hơn nữa từ tinh thần thám chắc của cậu, bộ giáp này có vô số các hồn đạo văn mà cậu không biết, hay nói cách khác. Đây là các hồn đạo văn đã được chuyển đổi bởi Hình Na và không nằm trong hệ thống hồn đạo văn cậu được dạy, cả một chuỗi các hồn đạo khí mà Hình Na đang mang đều chứa những kiến thức mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Thứ quái gì thế này? Nôn viện trưởng và Tiên Lâm Nhi cũng vô cùng bất ngờ, con nhỏ này, không chỉ mạnh về mặt hồn sư tu vi thôi ư. Kể cả về mặt hồn đạo khí mà Thiên Lam cũng bá đạo đến vậy. Đùa nhau đấy à? Đây có lẽ là lý do mà Huyền Lão quyết định gửi cô sang Nhật Nguyệt Đế Quốc học tập sao? Một con quái vật đáng sợ gì thế này đã tồn tại một cách im lặng ra sao mà đến cả ông và mọi người lại không hề hay biết vậy. Trong khi tất cả mọi người đổ mồ hôi hột trước bộ giáp của Hình Na, cô thản nhiên cười nhìn về phía Long Tiêu Giao, một cặp cánh rồng cực lớn hiện ra sau lưng, các kim loại lập tức phủ lên phần lòng cốt của Long Dực. Lần này Hình Na không sử dụng tinh linh cánh nữa, dù sao thì đang chiến với Long Hồn Sư, nếu đã không có sỉ vị ổng thì Long hệ võ hồn là tuyệt đối áp chế và tốt nhất có thể mà cô hiện sở hữu. Đây sao? Đây là hồn đạo khí tư tưởng của riêng ta, hồn đạo khí mà chỉ một mình ta có thể chế tạo, nào, tiền bối đến đi ba. Hình Na cười cười nhìn vào người đứng phía trước, ông ta có vẻ khá tò mò về bộ vũ trang hồn đạo khí toàn thân của cô, vậy thì cô sẽ cho ông thực lực thật sự của nó. Vuốt mái tóc lên cao, bộ giáp khởi động ngay tức khắc, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên thấp xuống cực lạnh, hồn hoàn màu xanh dương tỏa sáng, Tuyết Nhi mang đến hồn hoàn mới lạ lần đầu tiên được sử dụng. Môi trường lập tức có các tiếng kêu kèn kẹt như tiếng không khí bị xé rách, sự dao động mạnh mẽ đến muốn xé nứt không gian và nguồn không khí nhanh chóng bị đông tụ. Ồ, thú vị, vậy thì nha đầu, đỡ thử đòn thứ nhì của ta đi. Nhìn vào môi trường xung quanh đang thay đổi, thậm chí còn chưa có một hồn kỹ nào được kích hoạt vậy mà xung quanh mọi thứ đang thay đổi đến kịch liệt bất ngờ, thật là một bộ giáp đáng sợ, và cô bé đã chế tạo nó thì đang mỉm cười khiêu khích ông. Hồn hoàn thứ năm phát sáng lên, một trường đánh ra với một năng lượng cực mạnh, toàn bộ không gian như sụp đổ, một năng lực đang dồn dập tới về phía Hình Na. Nôn viện trưởng và Tiên Lâm Nhi nhanh chóng kéo Vũ Hạo ra khỏi phạm vi hồn kỹ công kích, đây là... Long tiền bối chơi thật sao? Con bé đó mới chỉ là hồn đế thôi mà. Đùa đấy à? Chương 240, khủng khiếp một trường cực hạn đấu la. Một trường được đánh ra, cả bầu trời như trở nên rạn nứt, âm thanh vỡ vụn và tiếng khét kèn kẹt của không khí như thể hiện sự phẫn nộ của trời đất. Một con rồng màu đen xuất hiện trực tiếp lao về phía Hình Na. Con rồng với thân thể to lớn, cặp sừng và đôi mắt chói đỏ, thân thể bước lên ngọn lửa màu đen như hỏa địa ngục. Đây chỉ là long lực và hồn lực mà Long Tiêu Giao sử xuất. Vậy mà một con rồng mạnh mẽ được thành hình chỉ với năng lực của một hồn kỹ, thật không biết là lao già này đã mạnh đến đâu rồi. Ha, quả nhiên là mạnh đến biến thái mà. Hình Na đứng phía xa, nơi mà đòn hồn kỹ của Long Tiêu Giao đang nhắm thẳng tới, bây giờ cô có muốn trốn cũng trốn không được, giờ thì chỉ còn cách chặn lại đòn đánh của đối phương mà thôi, dù sao thì cô cũng không có tính trốn mà nhỉ. Ha ha. Bở lật sạt phi giờ bở lật. Nhanh chóng sử dụng cuồng bỏ hai sở kỹ có thuộc tính trái ngược nhau. Bầu không khí vốn đông lạnh nhờ hồn lực của Tuyết Nhi nhanh chóng đem cả vùng trời xung quanh Hình Na đóng băng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 24. 24 cái hồn đạo khí liên tục xuất hiện và tỏa sáng khắp cơ thể Hình Na, 24 vòng tròn tỏa sáng lung linh rực rỡ. Hàng loạt các hồn đạo trận sắp xếp và xuất hiện sau lưng của Hình Na, chúng cứ như là một mê cung của kiến thức và sự huyền bí, các vòng tròn xoay chuyển như các vòng tròn phép thuật. Các thuật toán đã được tính sẵn giờ đang sẵn sàng phóng thích. Hệ thống tăng cường và gia tăng áp suất, đẩy mạnh xuất hiện của H2 và N2 khởi phát. Nhanh chóng tính toán và lựa chọn phương án thích hợp nhất, tuy bở lật sặt và phỉ giờ bở lật là hai sở kỹ cực mạnh mà giờ dạ gỗ nạch đang sở hữu, nhưng nó không đủ mạnh để dừng lại đòn tấn công của đối phương, nếu chỉ đơn thuần tấn công là không thể chặn được, vậy các yếu tố đến từ bên ngoài phải lợi dụng một cách triệt để. Một liều lượng hỉ rổ và ni tơ được phóng thích và điều khiển ở xung quanh Hình Na. So sánh với N có mặt phần lớn trong không khí, H thì lại chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, tuy H có tới 75% cấu tạo nên khối lượng vũ trụ và các hành tinh như ngôi sao nhưng ở trái đất, vì lực hấp dẫn của trái đất không đủ mạnh để giữ hỉ rồ ở trạng thái tự nhiên lại mà để nó thoát ra khỏi vũ trụ. Khí hỉ rồ có tính cháy cao và sẽ cháy trong không khí trong khoảng nồng độ thể tích từ 4% đến 75%, đại đa số chúng chỉ tồn tại ở dạng nguyên tử ở các tầng cao của khí quyển trái đất. Tinh linh lực. So sánh với các năng lực khác, tinh linh và tinh tú lực là hai loại năng lượng mà Hình Na mạnh nhất, nếu hỉ rồ tồn tại ở trong và cấu tạo nên các hành tinh khác như ngôi sao, cô lại là chủ nhân của các vì sao, vậy thì tại sao cô không lấy một ít hỉ rồ từ phía bên ngoài bỏ vào nhỉ? Hửm! Nha đầu này đang làm gì? Từ phía xa, Long Tiêu Giao vẫn đang quan sát mọi hành động của Hình Na, từ khi cô phát động hồn đạo khí và sử dụng sở kỳ hữu băng giá cộng ngọn lửa của mình. Một tầng băng cực hạn phủ quanh và bao bọc khắp xung quanh Hình Na. Ồ, đây là cực hạn băng 4. Một võ hồn mang thuộc tính cực hạn. Không chỉ Long Hệ là năng lực mạnh nhất mà con nhỏ này có. Thậm chí kể cả băng thuộc tính đều đạt đến mức độ cực hạn. Tập trung mới để ý thấy sự khác biệt, trong các tảng băng này nó chứa những thứ không hoàn toàn chỉ là nước tạo thành, mà nó còn giống như chứa cả lửa bên trong. Những dòng chữ đại xuất phát từ sở kỷ phỉ dơ bờ lặt như một quả bom kích nổ bên trong hàng rào tạo bằng băng giá. Tất cả mọi người đều phải trầm trồ ngạc nhiên trước các hồn kỹ bá đạo của cô. Rốt cuộc thì chị ấy đang tính làm gì? Kể cả chuỗi hồn đạo văn ấy nữa. Nhờ vào tinh thần thám chắc, tuy bị Ngôn viện trưởng và Tiên Lâm Nhi kéo đi, cậu nhóc Hoắc Vũ Hạo vẫn quan sát được mọi hành động của Hình Na. Một lúc kích hoạt 24 loại hồn đạo khí kỳ lạ, các hồn đạo mê trận như các mê cung xuất hiện và xoay tròn, bầu không khí trở nên thay đổi. Đây là sự thay đổi về nồng độ các chất có trong bầu không khí hay khí quyển. Chúng chỉ tồn tại ở dạng các hạt nguyên tử hay phân tử là tối đa, tuy tinh thần thám chắc có thể cho Vũ Hạo thấy được tầm nhìn thần thánh, nhưng nó không có nghĩa là cậu có thể nhìn thấy được sự thay đổi về nồng độ các khí vô hình, sở kỳ của cậu nhóc chỉ nằm gọn trong các sự biến đổi hữu hình mà thôi. Hừm, bộc phát đi nào, nổ ra đi nào. Một lần cuối Hình Na giơ cả hai tay ra, tư thể cô lập tức thay đổi, tuy nãy giờ sử dụng nhiều loại hồn kỹ là thế nhưng thực chất thời gian còn chưa trôi được vài giây. Hiệu suất hồn đạo cực nhanh và giờ cô đang phát đòn cuối cùng. Vành, vành vành vành. Bắt đầu bằng một sự phát nổ nhỏ, sau đó khởi phát với những cơn bộc phát to hơn và mãnh liệt, phạm vi 15 km quanh khu vực Hình Na đang đứng tất cả đều bị bạo tạc mà văng ra ngoài. Các tảng băng cực hạn đột nhiên phát trướng, cả ngọn lửa chữ đại phỉ giờ bờ lặt cũng thuận thế mà to lên, băng trong lửa, lửa trong băng, một sự kết hợp nguy hiểm và có thể bạo tạc bất cứ lúc nào, canh cho đến khi lưu lượng của chúng tương đương với tỷ lệ 1:1. Thay đổi cả nồng độ môi trường, nhờ vào hồn đạo khí gia tăng cường lực các hồn kỹ, một vụ bom thế kỷ với diện tích cực lớn oanh tạc bao phủ tất cả diễn ra. Ha ha, băng cực hạn và lửa hạt nhân, thì dồ gây ra cơn cháy và phát nổ với các chất trong không khí, nitơ thì lại liên tục duy trì nhiệt độ và sự kéo dài của cơn bùng phát, một sự kết hợp hoàn hảo phải không? Hình Na trước khi phát bom, cô đã thay đổi tư thế, dù sao cơn nổ tạo ra sẽ gây một xung chấn đến từ hai phía, một phía tấn công và cản lại hồn kỹ của Long Tiêu Giao, một phía sẽ bật ngược đánh về phía cô, lợi dụng cơn xung kích. Hệ thống phản động và đôi cánh rồng đã sẵn sàng chuẩn bị, phóng ngược về sau như một cái tên lửa nhờ xung chấn, Hình Na rời khỏi phạm vi nguy hiểm mà mình tạo ra. Thú vị, ha ha ha, thú vị, một hồn đế sáu hoàn mà có thể gây ra một đòn cực mạnh ngang ngửa với phong hào đấu la, hồn đạo khí của ngươi đủ bá đạo và mạnh mẽ đấy, nhưng như vậy là chưa đủ để cản một đòn của ta đâu. Long Tiêu Giao cười cười nhìn về phía con nhóc đang bật người chạy trốn về phía sau khỏi cơn dư chấn của vụ nổ. Không biết con nhóc đó đã làm gì mà có thể gây ra một vụ nổ khủng bố đến vậy trong khi cơ thể nhỏ vẫn hoàn toàn sung sức, không hề có dấu hiệu gắng sức hay kiệt lực. Rốt cuộc là con nhỏ này đã làm gì? Thiên Lam, con bé này làm ông cảm thấy ngày càng hứng thú hơn rồi. Ba người phía Vũ Hạo cũng bị bất ngờ, không ai lường trước được rằng Hình Na có thể gây ra một đòn bùng phát đáng sợ như vậy, coi như là Ngôn viện trưởng mà bị dính một đòn này trực tiếp vào người cũng khó có hy vọng giữ được mạng sống của mình. Vậy mà đây chỉ là một đòn của hồn đế thôi ư? Thiên Lam tỷ ngầu quá, cả các loại hồn đạo khí của tỷ ấy nữa, nó quá bá đạo rồi. Hai mắt tỏa sáng lung linh cố gắng nhìn về phía Hình Na, cô đang xoay người vài vòng rồi bật lùi thật xa về phía sau, nhưng không có một thương tổn nào ở trên người cô cả. Sâu trong đám khói của vụ nổ được tạo ra, con rồng màu đen tuy đã giảm bớt uy lực một phần lớn nhưng nó vẫn còn tồn tại, đúng như lời Long Tiêu Giao nói, Hình Na tuy mạnh, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ để cản lại hồn kỹ của ông đâu. Dũng. Lấy đà và một chân dẫm lại không khí, Hình Na nhanh chóng dừng lại khi cô thoát khỏi xung chấn, hàng loạt các hồn đạo pháo phun nguyên tố xuất hiện, một cỗ máy khổng lồ chứa 78 loại hồn đạo pháo, hay nói đúng hơn, hơn 78 ống đạn đang sẵn sàng chờ Hình Na lên nòng và bóc còi. Ha ha, Long tiền bối, ta cũng biết là như vậy chưa ăn thua gì với ngài mà. Cười lạnh nhìn về phía hồn kỹ đang lao tới, không một chút hoang mang và lo sợ, các hồn đạo pháo đang sẵn sàng để khởi phát một đợt tấn công thứ 23. Chương 241, đón đỡ, kịch liệt. Sẵn sàng đón nhận phần dư huy còn lại của hồn kỹ đối phương, Long Tiêu Giao tiền bối quả nhiên là cực hạn đấu la, thực lực thật mạnh. Tuy nhiên, như vậy chưa đủ để làm đây nào đúng đâu. Cười tự tin nhìn vào con rồng phía trước, 78 cây hồn đạo pháo mà cô đã từng sử dụng giờ đã được cải tiến và nâng cấp, như một cây thông Noel lấp lánh đủ loại màu sắc, chúng đang nhắm thẳng nào vào con rồng đen hung dữ và mạnh mẽ kia, triển khai uy lực và uy áp của bản thân. Hệ thống định vị. Xác định, năng lượng, nạp đầy, khởi đạ. Một loạt các dòng ký tự hiện ra trước cặp kính của Hình Na, các thuật toán được lên sẵn và một lượng năng lượng cực kỳ khổng lồ đang hội tụ. Vong linh ngôn ngữ. Hắc hắc, tuy cô mới học được nhưng không ngại nếu cô sử dụng nó vô đây chứ. Năng lượng tinh hóa. Nói một cách ngắn gọn là trực tiếp lợi dụng các quang minh nguyên tố và sự chuyển động thành phần của mặt trời thôi chứ gì. Như là một cái cây khổng lồ đang thực hiện quá trình hô hấp, ánh sáng trở thành nguồn năng lượng vĩ đại cho các cây hồn đạo pháo. Lại một sở kỳ hiệu được phát ra với cường độ mạnh hơn mà bản thân nó cho phép. Chưa kể mặt trời bản chất cũng chỉ là một vì sao mà thôi, so sánh với Hoắc Vũ Hạo, người mà chỉ có thể cầu mong mặt trời ban cho sức mạnh hay nhờ lực tương tố lấy một phần năng lực, một tinh linh được toàn bộ các vì sao công nhận như Hình Na thì không cần phiền phức như vậy. Mặt trời, trở thành nguồn năng lượng của ta, nghe mệnh lệnh của ta, chặn lại kẻ thù trước mắt này cho ta ba. Đưa tay ra, một luồng sáng được buộc phát tỏa ra khắp mọi nơi. Câu nói bá đạo của Hình Na hữu lực và mạnh mẽ, không phải là một lời nhờ vả hay làm ơn, đấy là một sự ra lệnh của bề trên đối với các con dân của mình. Đây là Long Tiêu Giao hoàn toàn bất ngờ, năng lượng này giống hệt như cái cách mà Hoắc Vũ Hạo sử dụng, kể cả loại ngôn ngữ mà con nhỏ đang lẩm nhẩm cũng cực kỳ tương tự, nhưng năng lượng được gọi đến lại bá đạo và thuần khiết hơn nhiều, một lợi thế to hơn là giờ dạ gỗ nạch của Hình Na cũng sở hữu thuộc tính quang minh. Nên giữa cô và mặt trời có một mối liên kết đáng sợ hơn của Vũ Hạo nhiều lần. Vong linh ngôn ngữ của mình. Hoàn toàn bất ngờ trước việc Hình Na sử dụng vong linh ngôn ngữ, làm một người ngoài cuộc thì khó ai có thể biết được bản chất của loại ngôn ngữ này, nhưng với thân phận là đệ tử của Y Lai Khắc Tư sư phụ, cậu hoàn toàn biết rằng đây là ngôn ngữ vong linh chính hiệu. Hơn hết, nó còn giống như là bản cải thiện của năng lực cậu sở hữu, kết hợp với một loại lực lượng khác của các vị tinh tú và mặt trời, một lượng năng lượng ánh sáng quang minh khổng lồ đang được triệu tập. Con quái vật. Lần này thì kể cả Ngôn viện trưởng và Tiên Lâm Nhi đều phải đổ mồ hôi, hệ thống hồn đạo khí này còn khủng khiếp hơn bao nhiêu lần mấy bản vẽ của Vũ Hạo mang về, một loại hồn đạo khí cho phép hồn đế có thể có năng lực ngang ngửa phong hào đấu la. Con quái vật gì vậy trời ơi ba? Khai đạn, biến đi. Chíu, chíu, bàm, ẩm. Hàng loạt các cột sáng đủ loại màu sắc, chúng được bắn ra theo thứ tự và các góc độ tinh xảo, tuy vậy chúng không đi một cách song song với nhau. Chúng đang đi chéo lệch theo một hướng cực nhỏ lại cực tinh vi. Một sự tính toán có kế hoạch đàng hoàng, khi các nguồn tia sáng của băng và lửa va tới thân thể con hắc long, chúng đột ngột chạm vào nhau ngay khi chạm vào cơ thể hồn kỹ của Long Tiêu Giao, một sự buộc phát nô ra làm yếu đi đối phương. Tương tự, từng cặp đôi, cặp ba nguyên tố chạm vào nhau cùng một lúc, như lửa và mộc nguyên tố, như mộc và thủy nguyên tố, hoặc cũng như lửa cùng với thủy và sấm nguyên tố, chúng liên tục tạo ra các cơn oanh tạc khổng lồ. Kết hợp với nhau và xúc tác cho nhau lên cấp số nhân. Vành, vành, vành. Các vụ nổ khổng lồ lại được gây ra, một cơn xung chấn to không kém gì lần trước lại được kích phát, các cơn gió như là những bàn tay của quái thú khổng lồ đang quật về bốn phương tám hướng, tất cả mọi thứ đều bị nó thổi bay. Long Tiêu Giao với thân phận là cực hạn đấu la, ông hoàn toàn không nhận một chút ảnh hưởng nào từ cơn sóng, chỉ cần hiểu một chút năng lực của không gian, ông hoàn toàn có thể đưa nó đi một khu vực khác một cách nhanh gọn. Khác biệt với phía Long Tiêu Giao và Hạt Hổ Đấu La, bên phía Ngôn viện trưởng và Tiên Lâm Nhi còn có Hoắc Vũ Hạo mới là hồn vương, cậu nhóc này chưa đủ sức để tiếp cận với loại chiến đấu bậc cao như vậy. Khốn nạn, con nhóc này ăn thuốc kích thích gì mà mạnh thế? Coi như con là ta cũng khó mà liên tục tạo ra các cơn bạo tạc khủng bố như vậy. Ngôn viện trưởng đổ mồ hôi hột với con nhóc đang bay lơ lửng phía trước, hình na nhờ vào hệ thống cố định ở hai chân mà cô cũng không bị ảnh hưởng bởi cơn xung chấn. Nhưng cặp mắt cẩn thận của cô cho mọi người biết một điều rằng, hồn kỹ của cực hạn đấu La Long Tiêu Giao vẫn chưa đến hồi kết đâu. Vũ Hạo, nhóc mau trốn đằng sau. Tiên Lâm Nhi nhanh chóng kéo Vũ Hạo ra phía sau lưng mình, bật lên phòng ngự hộ cháo và phòng ngự của võ hồn, cả ba người tránh thoát khỏi áp lực được tạo ra từ phía cơn phát nổ, lại một luồng khói bốc lên che phủ tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của mọi người. Thiên, Lam, Tỷ. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bị đợt tấn công này làm điên đảo nhận thức. Một người chị không hơn mình bao nhiêu tuổi lại có một năng lực đáng sợ đến vậy, nếu Long Hoàng đấu la cao hơn cậu 200 tuổi thì có thực lực cực hạn đấu la thì không có gì đáng sợ, nhưng bà chị này chỉ cao hơn cậu 2 đến 3 tuổi thôi ba. Vậy mà năng lực của chị ta không thua kém gì phong hào đấu la, kể cả thực lực về võ hồn lẫn hồn đạo khí. Tinh linh nhãn. Đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy cơn dư chấn và sự oanh tạc của con rồng đen với các hồn đạo pháo của cô, một vài điều đã vượt qua sự tính toán. Không ngờ chỉ với các hồn đạo pháo phun nguyên tố và cồn bỏ cộng hưởng vẫn không thể chặn được. Hồn lực của cô yếu đến vậy sao? Chậc, ta ngứa gan rồi đấy. Nhíu mày lại, hình na cơ thể được bọc bằng vũ trang hồn đạo khí toàn thân nay lại một lần nữa phát sáng. Đợt công kích thứ ba và cũng là đợt công kích cuối cùng. Từ trong lớp khói cô nhìn thấy rằng con rồng đen lúc nãy đã đi lệch một chút với quỷ đạo và thoát khỏi tầm sát thương cao nhất. Long Tiêu Giao tiền bối, can thiệp vào đòn đánh của ngài là không hay ho đâu. Hồn hoàn thứ 6 phát sáng sau lưng vị cực hạn đấu la, Long Tiêu Giao cười cười thú vị nhìn con nhóc này, nếu cứ như vậy bị triệt tiêu thì đơn giản quá, để ông xem con nhóc này còn chiêu trò gì nữa không. Ha ha ha, nếu hồn kỹ của ta chưa bị phá hủy thì ta vẫn có thể tác động vào hồn kỹ của ta mà phải không? Dù sao thì cũng không có một kích thực sự được phóng ra, ta chỉ làm đổi hướng một chút hồn kỹ thôi. Đưa tay lên cằm, Long Tiêu Giao chậm rãi nói, mà, mặc dù thì sự việc này đúng là cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây là đổ chiến với tiểu bối mà ông già này lại ra tay ác liệt đến vậy, chắc ông già này đã coi hình na như một người cùng thế hệ, hoặc là nói, một thiên tài có năng lực sánh vai bọn ông không quá xa, so sánh với Vũ Hạo đệ tử của Mục Ân, cậu nhóc đó còn lâu và còn xa mới có thể với tới năng lực hiện tại của hình na được. Thật là một con bé đáng sợ. Thật là một lao cáo già. Cả hai một lớn một trẻ, thì thầm với nhau và chửi rủa đối phương một cách thầm lặng. Trong khi đó một con rồng đen phóng ra khỏi lớp khói nhờ vào hồn kỹ thứ 6 của Long Tiêu Giao, các hồn đạo đạn chưa kịp đưa ra uy lực lớn nhất đã bị mất mục tiêu, giờ cũng không còn kịp để bắn ra một đòn tấn công như vậy nữa, giờ thì hình na sẽ phải làm điều gì? Chương 242, tiếp tục. Nhíu mày khó chịu trước sự can thiệp hồn kỹ của lão cáo giả, hình na đành phải suy nghĩ ra phương án tác chiến tiếp theo, bây giờ thì không còn đủ thời gian để bắn ra một luồng đại pháo như lúc nãy, mà nếu như có thể thì đối phương cũng có thể làm lệnh phương hướng, thật là một lao già khó ưa. Cười lạnh nhe răng, dù trong lòng có bực tức bao nhiêu thì Hình Na vẫn không thể hiện ra bên ngoài, muốn thử cô. Được lắm lao giả, để ta cho lão xem năng lực thật sự của ta mạnh đến thế nào ba. Thần đỡ. Trực tiếp phóng ra một nguồn điện cực mạnh, nhưng lần này không phải nhắm vào con rồng màu đen hồn kỹ của Long Tiêu Giao nữa, cô trực tiếp bắn ra một cột lôi điện thẳng vào phía mấy luồng pháo của mình. Bốn cây đại pháo sau lưng xuất hiện như bốn cái chân khổng lồ sau lưng Hình Na, quả nhiên là con nhỏ này trang bị hồn đạo khí toàn thân, cũng không biết nó giấu bao nhiêu hồn đạo khí trong người đây. Duệt, ken nờ nờ két. Như một tia sáng được bắn ra với tốc độ cực nhanh, không hề quan tâm tới con rồng hồn kỹ đang lao về phía mình, lực lượng của thần đờ yếu hơn bình thường nhưng bù lại tốc độ của nó lại lao ra nhanh gấp đôi, mục tiêu là đống hồn đạo pháo tia sáng đang tập trung lại một chỗ. Tiếng kêu kèn kẹt như thể một nắm đấm đang đánh thẳng vào một cái mặt thủy tinh siêu bền, lực đẩy vào ép sẽ tạo ra một phản lực N, hơn nữa với tương tác của điện, các hồn đạo pháo đổi chiều và lao ra với tốc độ nhanh hơn nhiều. Ồ, dùng hồn kỹ tương tác hồn kỹ. Dùng hồn đạo pháo tương tác hồn đạo pháo. Long Tiêu Giao thú vị nhìn về phía Hình Na, không ngờ hết lần này đến lần khác, con bé này luôn làm những điều mà ông không tài nào ngờ đến. Thật sáng tạo a. Cách vận dụng hồn kỹ không hề khác gì việc ông sử dụng hồn kỹ thứ 6 bổ trợ cho hồn kỹ thứ 5, con nhỏ này lại ngay lập tức vận dụng và học tập ngay. Hay là vốn dĩ con nhóc đã tính tới trường hợp sẵn rồi. Wow, Thiên Lam tỷ bá đạo. Hoắc Vũ Hạo thật sự không thể rời khỏi tầm mắt của mình khỏi Thiên Lam được, dù không lớn hơn cậu được bao nhiêu, nhưng đối phương lại có thể một chọi một với cái hồn kỹ khó chơi đó. Đối thủ của Hình Na không ai khác chính là cực hạn đấu la. Coi như ông ấy hạn chế thực lực xuống 6 hoàn hồn đế và không dùng bất kỳ hồn kỹ nào đều khó mà làm ông bị tổn thương được, vậy mà bây giờ một cô gái không những sẵn sàng đón nhận đòn tấn công của ông khi còn giữ nguyên tu vi cực hạn đấu la. Lại còn liên tục ra những sở kỳ hiệu bá cực bá mà một hồn đế bình thường không tài nào ra đòn được. Thật đáng sợ, con bé này tuyệt đối là một cường giả đứng đầu tương lai, không những có võ hồn cực hạn băng như của Vũ Hạo, con bé này ở lĩnh vực hồn đạo cũng không thua kém gì con, thậm chí là vượt xa con, Vũ Hạo à. Với chênh lệch 3 tuổi, con có thể trở nên mạnh được như vậy không? Lần này đến lượt ngôn viện trưởng hỏi lại Hoắc Vũ Hạo, thật sự ông không tin đây chỉ là một con bé mới 19-20 tuổi đầu, nói Hình Na là một cụ lão 70-80 tuổi dịch dung chui ra thì may ra ông còn tin, con quái vật gì đây trời ơi, thời thế loạn hết rồi A4. Ngôn viện trưởng, con e rằng là dù có cho con 4 hay 5 năm nữa, con cũng không thể đuổi kịp bước chân của chị ấy đâu, thật là đáng sợ một hồn sư. Hoắc Vũ Hạo ngưng thần một chút. Cậu hỏi Thiên Mộng Băng Tầm cùng với Băng Đế nhưng không một ai nghĩ rằng cậu nhóc có thể đuổi kịp Thiên Lam. Hạo đệ, đừng lo, sau này có bọn ta bảo kê, coi như 4 năm hay 5 năm nhóc không thể đuổi kịp, thì chúng ta bỏ ra 10 năm hay 20 năm, kiểu gì nhóc cũng mạnh hơn con nhỏ đó thôi ba. Thiên Mộng Băng Tầm rất đúng lúc an ủi, nhưng nếu bọn họ biết rằng tuổi thực tế của Hình Na, hay là cô bé Thiên Lam đang chiến đấu phía trước đây cũng mới chỉ ngang tuổi Hoắc Vũ Hạo thì không biết biểu tình của bọn họ sẽ ra sao nhỉ. Cảm ơn Thiên Mộng ca. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy được an ủi, đúng vậy, có mọi người thì làm sao mà cậu không thể trở nên mạnh hơn được cơ chứ? Hạo nhóc, ta cảm thấy một luồng băng tuyết khí tức cực kỳ quen thuộc, ở rất gần đây. Băng Đế Bích Hoàng Hạt đột nhiên lên tiếng, cô cảm thấy khí tức của băng tuyết xuất hiện, nó cực mạnh và cực kỳ thuần chủng, giống như là của tuyết đế vậy. Băng tuyết khí tức quen thuộc ba. Lập tức nhắm mắt lại cảm nhận, khu vực xung quanh tin tức đang hồi trở về đầu của cậu. Nhưng Vũ Hạo không hề tìm ra được cái nguồn khí tức quen thuộc mà Băng Đế nói. Liên tục quan sát thêm một lúc nữa, nhưng nguồn khí tức băng tuyết đấy đột nhiên lại biến mất, không hề có một cứ dấu vết gì để lại. Thật kỳ lạ, chả lẽ là cô quá đa nghi hay nhạy cảm sao? Băng Đế nhíu mày mà nhìn về phía phương Bắc, một nơi không quá xa vị trí mà bọn họ đang đứng, sau đó cô quay đầu lại. Mạ, Tuyết Nhi cảm thấy một khí tức quen thuộc, một khí tức giống hệ Tuyết Nhi, tuy nhiên lại không thuần chủng bằng Tuyết Nhi. Đúng như cảm nhận của Băng Đế. Tại một chỗ động phía bắc, một cô bé gái với mái tóc màu xanh trắng nhạt đang đung đưa trong gió, toàn bộ khu vực bị giam cầm trong băng tuyết, nhiệt độ cực lạnh như thể muốn nuốt chửng tất cả, không một con hồn thú nào dám lại gần Tuyết Nhi cả. Trong khi con bé đang cảm nhận khí tức của Tuyết Đế, hay nói cách khác là nguyên thân của mình, cặp mắt Tuyết Nhi bỗng sáng lóe lên ánh đỏ, từ sau lưng Tuyết Nhi hiện lên hai cái hồn hoàn màu đen, đại hồn sư đẳng cấp 3. Không biết từ khi nào mà Tuyết Nhi lại lên được tới đẳng cấp này. Chẳng lẽ vì tiếp xúc với nguyên thân mà cô bé phát triển nhanh hơn và có được hồn hoàn thứ nhì? Thật là kỳ lạ cảm xúc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai Tuyết Đế và Tuyết Nhi gặp mặt? Nhân bản hay nguyên bản ai mạnh hơn? Thật thú vị nếu chúng ta có thể chứng kiến, nhưng đột nhiên một tiếng nâu cực to lại lần nữa vang lên, tại phía Hình Na đang đứng, một cơn xung chấn lần nữa phát ra to khủng khiếp. Hắc hắc, nha đầu đúng là thú vị, có thể làm thay đổi hướng đánh của hồn đạo khí xạ tuyến. Đây là lần đầu tiên ta thấy một thứ thú vị như vậy đấy. Long Tiêu Giao cười cười nhìn Hình Na, nhưng tay ông không ngừng lại mà lại tiếp tục đưa ra, hồn kỹ thứ 6 phát động và con rồng đen lại tiếp tục di chuyển. Đúng như vị cực hạn đấu la này nói, thần đở của Hình Na làm cho các hồn đạo khí xạ tuyến thay đổi hướng và nhắm ngược lại con rồng hồn kỹ, tuy không thể tiêu diệt hoặc triệt tiêu được nó, nhưng nhờ vậy mà cô đã kéo dài được thời gian chờ. Hừ, muốn chạy nữa? Đừng có mơ ba. Chương 243, khi ở bìm, thổi bay tất cả. Nhăn mặt lại, lần đầu tiên cô gặp được một loại tiền bối vô sỉ như vậy đấy, chậc, muốn tiếp tục xài chiêu cũ sao? Thật sự nghĩ rằng cô không có cách nào đối phó với loại hồn kỹ này ư? Một trò xài hai lần. Long tiền bối, ngài cũng thật khinh thường nha đầu này quá đấy. Ngước mặt lên, nhìn về phía hồn kỹ lại một lần nữa đến trực diện trước mặt của Hình Na, cô không một chút do dự mà đưa hai tay lên kéo ra hai phía một cách hết sức và dứt khoát, một chuôi ba vòng tròn được tạo ra trước mặt Hình Na. Hắc hắc, đúng là một trò xài hai lần có hơi khinh thường nhóc thật, nhưng ai biết được liệu nó có thể làm được nhóc không đây? Long Tiêu Giao cười thú vị, lại một loại hồn đạo pháo khác sao? Con nhỏ này thật sự nghĩ rằng nó có thể đánh trúng hồn kỹ của ông sao? Thật là ngốc à, mặc dù võ hồn của con nhóc này có băng cực hạn thuộc tính và long thuộc tính siêu mạnh, nhưng mà không có nghĩa nó sẽ bù đắp được khoảng trống giữa hai người đâu ba. Khoan đã, long thuộc tính cực mạnh. Đến lúc này ông mới nhận ra ý nghĩa của cụm từ này, long thuộc tính có thể áp chế vượt đẳng cấp và làm ông cảm nhận được sự sợ hãi và nguy hiểm, con nhóc này vẫn chưa hề sử dụng nó ba. Ha ha ha, thật không ngờ có một ngày mà ông bị lừa một vố đau đến vậy, việc Hình Na liên tục sử dụng băng và hỏa thuộc tính làm ông trong tức thời quên mất. Hồn kỹ của ông đã bị làm mòn qua nhiều lần, chỉ cần dùng một chút uy áp là có thể chặn đứng họng nó và triệt tiêu, vậy là con bé có thể dễ dàng chặn được hồn kỹ thứ nhì của ông. Hừ, đã đến thì biến luôn đi ba. Nhìn vào con rồng hồn kỹ màu đen, có lẽ tên của nó nên là Thúi Hắc Long mới xứng đáng, Hình Na dồn hết tất cả cơn bực tức của mình vào đòn đánh này. Giờ dạ gồng rụt hi ở bìm. Toàn bộ cơ thể của Hình Na được bọc bởi một nguồn long lực mạnh mẽ, một hình thái của con rồng được tạo ra quanh cơ thể của cô. Con rồng khủng bố này so với con hắc long đó thì như khác nhau một trời một vực. Thần Long Ba. Long Tiêu Giao và mọi người đều ngạc nhiên trước khi chứng kiến cái sở kỵ của Hình Na giờ dạ gồng rụt, Long Thần. Một cơn sóng tinh thần chứa long lực uy áp tràn ra, tất cả mọi người như gặp phải vua mà đều không tự chủ mà cúi đầu thần phục. Một loại hồn lực mạnh mẽ và vương giả còn hơn cả mục tổ và long hoàng đấu la tiền bối. Rốt cuộc võ hồn con nhỏ này là gì mà bá dữ vậy ba? Hình dáng của một long thần xuất hiện đã đe dọa tất cả các hồn sư đứng xung quanh, kể cả Thiên Ngộng Băng Tẩm và Băng Đế Bích Hoàng Hạt, thân là hồn thú sống trong đấu la đại lục, khi cảm nhận phải loại uy áp này thì tất cả bọn chúng đều không tự chủ mà quỳ xuống thần phục Hình Na. Cái hồn kỹ hắc long của Long Tiêu Giao như gặp phải ông tổ nội, ông tổ ngoại, như là khắc tinh trời sinh, nó thậm chí còn không dám tiến về phía Hình Na nữa bước, trong khi long thần lại trực tiếp dọa nó tiến lùi lại phía Long Tiêu Giao mà phản đòn. A a. Bây giờ mới nhận ra là mình đã bị uy áp làm chấn cho tinh thần không giữ vững, chỉ một khắc không nhận ra thì hồn kỹ của chính bản thân đã phản chủ mà quay về trực tiếp tấn công bản thân. Con nhỏ này thật không biết kính trên nhường dưới gì cả. Hồn kỹ thứ 6. Cái hồn hoàn màu đen lại tiếp tục được kích hoạt, một lực lượng của long lực lại được phát ra với cường lực mạnh hơn để cưỡng chế chiếm lại quyền khống chế. Thực chất ông có thể dễ dàng phá hủy cái hồn kỹ này, nhưng bị một con nhóc dắt mũi thật sự là một sự tình không dễ chịu chút nào. Ông đành phải chiếm lại quyền sở hữu hồn kỹ này. Ha ha, quả nhiên là ngài không minh mẫn rồi a. Hình Na cười thích thú nhìn ông già kia như đứa trẻ đang cố gắng chiếm lại quyền kiểm soát. Đúng là ông có thể, nhưng muốn làm thế trước mặt sở kỳ hiệu long thần của cô thì hơi khó đó. Hơn nữa, cô cũng không có sử dụng một sở kỳ không thôi đâu. Xoẹt, ầm, 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 ầm. Há mồm ra thật to, hình bóng của giờ dạ gỗ này xuất hiện sau lưng cô như đang hỗ trợ bằng toàn bộ sức lực của mình. Ba cái vòng tròn hồn đạo khí phóng to cực đại và khuyết tán hồn kỹ của Hình Na, bốn cái hồn hoàn màu đen bỗng hợp lại thành một cái hồn hoàn màu đỏ sáng rực và lóe chói lên. Biến mất đi. Một luồng tia sáng màu trắng đen được phóng ra với một diện tích cực lớn, nó trực tiếp bắn xuyên qua hồn kỹ của Long Tiêu Giao, nhờ uy áp của giờ dạ gồng rụt mà không hề có một chút sự phản kháng nào, hồn kỹ thứ 5 của vị phong hào đấu la hòa thành một với hì ở bìm giờ dạ gồng rụt của Hình Na. Chậc, khó chịu rồi đây. Lần này đến lượt Long Tiêu Giao phải nhíu mày, đòn đánh này thực chất đối với ông cũng không có gì đáng ngại, điều mà ông khó chịu ở đây là uy áp long hồn làm cho ông không thể phát huy hết thực lực được, mà đánh với một con hồn đế mà dùng hồn kỹ thứ 8 hay 9 thì mất mặt quá. Đến cả hạt hổ đấu la đứng phía sau long hoàng đấu la đều trực tiếp chạy trốn lùi về sau cực xa, ông ta không phải là cực hạn đấu la, đòn đánh của hình na nếu mà quân chúng ông thì ông cũng ăn cực kỳ nhiều thiệt thòi, thậm chí sơ sẩy là bỏ mạng như chơi. Một luồng sáng màu trắng đen, xung quanh nó có một con rồng màu tím được tạo bằng hồn lực khổng lồ liên tục lượn tròn quanh hỉ ơ bìm. Đây là sự kết hợp của sở kỳ hiệu mạnh nhất và sở kỳ có năng lực áp chế nhất của hình na. Doét doét doét, ầm ầm ầm. Dừng lại nào. Một con rồng và một lượng uy áp của cực hạn đấu la phóng thích, thì ở bỉm của hình na dần dần trở nên yếu đi và bắn chậm lại khi đến phía của Long Tiêu Giao. Một vòng tròn xoay xuất hiện và làm mất đi uy lực của hình na sở kỳ hiệu. Đây là không gian lực. Xung quanh Long Tiêu Giao như có một bức tường chắn và một nguồn lỗ đen vô tận đang hút đi thì ở bỉm của hình na. Ông không thể trực tiếp đối chọi với cái sự uy áp đáng sợ này được, thay vào đó, ông có một cách đơn giản hơn là dịch chuyển chúng đi bằng không gian pháp tắc. Hừ, đó là thứ mà bọn nhóc hồn đế mấy đứa không nắm giữ được, biết tôn trọng người già đi nhóc con. Ồ, vậy sao? Hắc hắc, biết ngay là ông sẽ làm như vậy mà. Hình Na đột nhiên cười phá lên vui vẻ, cô thích thú khi nhìn về phía Long Tiêu Giao, lão già này sẽ phải tốn rất nhiều sức và thậm chí phải sợ hãi long uy của cô. Vì vậy việc lão này kiếm một lựa chọn khác như là dịch chuyển nó bằng phép tắc không gian là hoàn toàn có thể, cô đã chờ giây khắc này lâu lắm rồi đấy. Tệ lẹ bọt. Đối với các hồn sư khác thì không thể, nhưng võ hồn của cô là bộ kẹ mần đấy, có thể sở hữu các sở kỳ hiệu như dịch chuyển tức thời là điều hoàn toàn bình thường, chỉ cần một sự rối loạn không gian thì... Hắc hắc. Cái quái gì? Lần này đến lượt Long Tiêu Giao lo lắng, con nhỏ này mà cười thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành rồi, khoan đã. Thế này là sao? Không gian hỗn loạn, nguồn năng lượng màu vàng này là gì bốn? Oanh 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 oanh. Những tiếng bạo phát điên cuồng như thần linh nổi giận, hình na như vị nữ chiến thần đang nhìn vào kẻ bại trận trước mặt mình, mọi thứ đúng như cô dự đoán, lao giả, giờ đến phiên ông nên coi trọng ý kiến của người trẻ đi, lao giả lũ lẫn. Hừ. Chương 244, khinh thường trẻ em là thói quen xấu nha. Một vụ oanh tạc và hỗn loạn cấu trúc không gian xuất hiện. Nhờ vào tệ lệ bọt mà hình na làm rối loạn cấu trúc không gian nơi mà Long Tiêu Giao đang dịch chuyển và rút đi hỉ ở bìm của cô. Chiến đấu với một hồn đề mà phải dùng hồn kỹ thứ 8 thậm chí thứ 9 để chặn lại thì quá mất mặt rồi, nên việc lợi dụng không gian phép tắc là điều đầu tiên mà lão già cực hạn đấu lan này nghĩ tới. Đồng thời từ việc quan sát lão già này liên tục dùng không gian dịch chuyển, hình na cũng nắm chắc lão sẽ sử dụng nó khi đối phó hỉ ở bìm. Hắc hắc, Long tiền bối, khinh thường trẻ em là thói quen xấu nha. Hình Na cười thật tươi vui trước nỗi đau của người khác, vốn Long Tiêu Giao đang cố chặn lại sự hỗn loạn cấu trúc không gian, nhưng hồn lực này lại ẩn chứa long lực của Dở Dạ Gỗ Nạch nên ông lại đột ngột bị áp chế. Chưa kể con nhóc này liên tục khiêu khích làm ông mất bình tĩnh, vì vậy trong một chút sơ sót, toàn bộ cấu trúc bên trong như đàn thú hoang dã sổng chuồn mà lao ra, một cơn oanh tạc còn to hơn những lần gấp nhiều lần, và giờ ông đang phải trực tiếp đón nhận nó ba. Chết tiệt, ngươi mà là trẻ em cái gì, rõ ràng là một con quái vật đội lốt người mà. Cắn răng tức giận, Long Hoàng Đấu La hoàn toàn nổi giận rồi, không ngờ ông lại bị chơi một vố đau đến vậy, giờ mà còn mặt mũi với không mặt mũi nữa làm gì, nếu không cẩn thận thì ông sẽ bị trọng thương cực năng thậm chí là mất đi vài bộ phận cơ thể không chừng. Thay vì lựa chọn danh dự, Long Tiêu Giao trực tiếp kích hoạt một hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 của ông, Long lực xuất hiện khổng lồ, lần này thì ông không còn bị áp chế bởi Dở Dạ Gỗ Nạch nữa vì sự chênh lệch đẳng cấp hồn lực giữa hai người là quá cao. Oanh oanh oanh. Tiếng oanh tạc vang trực tiếp lên người cực hạn đấu la Long Hoàng gây ra một cơn chấn động làm thổi bay toàn bộ cây cối xung quanh, phạm vi 30 km xung quanh không một con hồn thú nào dám bén mảng. Những con hồn thú tò mò trước những đợt nổ trước lập tức chạy toán loạn và cắm đầu bỏ trốn không biết đường về. Một số con hồn thú còn va vào nhau, chúng chạy như điên mà không ngừng nghĩ, vì sự bạo tạc của con nhóc tóc vàng Thiên Lam này mà một số con hồn thú lao thẳng về phương hướng thành tường của con người, thú triều từng đợt nhỏ xuất hiện. Cơn xung chấn lần này to đến khủng khiếp, khó mà tưởng được đây là năng lực của hồn đế, nếu nói đây là trận chiến giữa hai phong hào đấu la cực đại chiến đấu với nhau thì người ta còn tin, còn nếu nói đây chỉ là một hồn đế sáu hoàng gây ra. Lừa quỷ hả? Khốn kiếp, Vũ Hạo, trốn thật kỹ, đây không có đùa đâu. Nôn viện trưởng lập tức cùng Tiên Lâm Nhi phong thích hồn lực của bản thân để bảo vệ Vũ Hạo, lần này xung áp đến cả bọn ông đều cảm thấy nguy hiểm và đáng sợ. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp phải một con quái vật thiên tài ở cấp độ này đấy. Thiên Lam tỷ, kinh khủng. Lần này thì cả hai con hồn thú bên trong người cậu cũng không dám chắc rằng Vũ Hạo có thể đuổi kịp cô gái này không, e là cả đời cậu cũng không thể chạm một chân tới đẳng cấp ngang hàng của Thiên Lam. Rõ ràng là bọn họ đang thực hiện kế hoạch tạo thần, vậy mà một cô gái khác ở một độ tuổi không quá xa lại có năng lực mạnh mẽ vượt trội so với Vũ Hạo, thậm chí còn có một luồng thần khí từ người Thiên Lam thoát ra, e rằng con nhỏ này nếu tiếp tục phát triển thì việc trở thành thần của Hình Na sẽ là một điều hiển nhiên. Hoắc Vũ Hạo trợn trừng mắt ra mà cảm nhận sự uy áp đến từ phía Hình Na, dù cho cậu có được che chở nhưng những ngọn gió mà mệnh lệnh của vị lãnh đạo vẫn quật vào mặt, vào người và vào từng bộ phận trên cơ thể cậu. Cảm giác đau rát và khó chịu, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hoảng sợ một người cùng cấp đến như vậy đấy, đã có rất nhiều người mà cậu ngưỡng mộ, như là Mã Tiểu Đào tỷ, như là Lang Lạc Thần Công Chúa, như là Bối Bối Đại Sư Huynh. Nhưng tất cả chỉ là dừng lại ở phạm vi hâm mộ thôi, một ngày nào đó cậu sẽ mạnh mẽ hơn và vượt qua tất cả bọn họ, còn riêng Thiên Lam tỷ, cậu e rằng có dành cả đời cũng không thể chạm tới đẳng cấp ngang tỷ ấy. Đừng suy nghĩ tiêu cực, Hạo đệ. Đúng vậy. Có hai đại hồn thú 40 vạn năm và 100 vạn năm như bọn ta mà đệ còn sợ thua cuộc một con nhóc như vậy, nhóc quá khinh thường chúng ta rồi đấy, bây giờ nhóc chưa thể làm chủ được năng lực của bọn ta, một ngày nào đó nhóc sẽ có thể mạnh hơn Thiên Lam nha đầu đó. Mặc dù biết là gỡ ép, nhưng hai con hồn thú không thể nào không nói dối để cố gắng an ủi Vũ Hạo, ở hồn hoàn thứ 5 mà con nhóc đó đã có 10 vạn năm hồn hoàn thì việc con nhóc này có thể lấy những hồn hoàn niên kỹ cao hơn là hoàn toàn có thể, ưu thế của Vũ Hạo sẽ bị đè bẹp hoàn toàn. Ừm, em sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Đứa nhóc ngây ngô được an ủi và cố gắng hơn trong tu luyện, sự chênh lệch thực lực giữa cô và cậu góp phần làm động lực thúc đẩy Vũ Hạo cố gắng tu luyện hơn. Cơn bão tố quét ngang tất cả, Hạc Hổ Đấu La đứng ở gần Long Tiêu Giao Long Hoàng Đấu La nhất, ông trực tiếp bị cơn bão tạc này ảnh hưởng, dù đã nhanh chóng nhận ra nguy hiểm và kích hoạt hồn hoàn, nhưng những thú hồn của ông giống hệt lúc bị Vũ Hạo dùng vong linh chú ngữ tấn công, chúng tán loạn và không thể cản trở cho ông. Hạc Hổ Đấu La trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, một cái cấp 90 phong hào đấu la vậy mà bị trực tiếp đánh văng ra phun máu, dù là trong tình trạng sơ suất bị tấn công, nhưng một hồn đế làm một phong hào đấu la phun máu, điều này đủ để chứng tỏ hỉ ở bỉm khủng bố đến mức nào. Trên đường đi của tia sáng hủy diệt, không còn một sinh mệnh nào có thể tồn tại, cây cối, thú rừng, kể cả không khí cũng bị hoại tử và tan rã, một khu vực thậm chí còn không có phân tử khí xuất hiện. Con đường kéo dài tử vong đi một đường thật xa và vạch ra một lối trống trong khu rừng. Tại chính giữa của sự bộc phát, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao nhờ vào hồn kỹ bá đạo của mình mà an toàn không một vết thương xuất hiện, tuy quần áo có hơi rách dưới vì không kịp bảo hộ toàn thân, nhưng mà nhìn vào hơi thở của ông biết là đã bị Hình Na chơi một vố đau đớn rồi. Chậc, quả nhiên là con quái thú. Phun nước bọt sang một bên, đưa tay lên lau khỏe miệng và vuốt vuốt đầu, khôi phục lại trạng thái đẹp lão của ông. Long Tiêu Giao nhìn vào phía Hình Na bằng một cặp mắt khác, không còn là tiền bối nhìn một hậu bối nữa, mà đây là nhìn vào một đối thủ đáng gờm. Vậy thì lão già già con nên bỏ thói quen khinh thường trẻ con không nhỉ? Hình Na cười duyên mà nhìn lão, hệ thống vũ trang hồn đạo khí toàn thân được thu hồi, cơ thể mảnh mai lại xuất hiện, thật khó tin một cô gái bé nhỏ như vậy lại có năng lực hủy hoại đáng sợ đến thế. Nếu mà ông không nhanh chóng bảo hộ bản thân, sợ rằng tia sáng hủy diệt đó sẽ làm ông ăn một cái đáng khủng khiếp chứ không đùa. Ha ha. Lão gia gia ta xin được từ bỏ thói quen đó, sao nào, từ bỏ hồn đạo khí bản thân, bộ nhóc con không tính đỡ đòn thứ ba của ta sao? Cười cười nhìn Hình Na, bây giờ hồn lực xung quanh ông trở nên ngưng tụ hơn, con bé phía trước đã thu hồi hồn đạo khí của mình. Bộ nó đã không đủ sức để đỡ đòn tiếp theo rồi sao? Tất nhiên là phải đỡ chứ. Nhưng mà tiếp theo ta sẽ cho ngài thấy một thứ còn mạnh hơn cả hồn đạo khí. Mong chờ đi, Long tiền bối Lão gia gia. Nhấn mạnh chữ Lão gia gia. Tinh linh lực và tinh tú lực xuất hiện, bầu trời chuyển sang tối âm u, thời gian đã qua buổi chiều sớm, các vị tinh tú đã có thể nhìn thấy tại phía xa xa trên cao. Hề! Một thứ còn kinh khủng hơn hồn đạo khí lúc nay sao? Xem ra lão giả ta không thể không nghiêm túc rồi ba. Mặc dù tự tin như một lão tiền bối, nhưng trong thâm tâm ông đã đổ đủ mồ hôi hột rồi, giờ ông rất muốn từ bỏ và cho đám nhóc này đi luôn, đố ước cái gì, dẹp một bên, ai đó bóc con quái vật này đi dùm với ba. Ta không đủ sức làm sư phụ con bé này đâu A3. Chương 245, vẹn tỏ tái hiện, cực quang sáng chói. Cảm thấy thật khó chịu, con quái vật này có thật sự chỉ là hồn đế thôi ư? Năng lực này đủ để nhỏ có thể đấu ngang hàng với hồn đấu la và bình an bỏ trốn khỏi phong hào đấu la bình thường luôn đó ba. Quỳ nha đầu, chuẩn bị thôi nào. Long Tiêu Giao chuẩn bị xuất chiêu, phong thái tiền bối không thể bị đổ vỡ, những gì mà ông nói thì chắc chắn là sẽ giữ lời, một thứ còn mạnh hơn cả hồn đạo khí. Tin chắc rằng con nhỏ này sẽ dễ dàng đỡ được đòn tấn công của ông. Tuy là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao này có thể ra một đòn mạnh nhất của mình để nghiền ép Hình Na, nhưng ai biết con nhóc này có còn lá bài tẩy nào không? Hơn nữa chèn ép một tiểu bối mà còn phải dùng hết lực. như vậy thì quá mất mặt quá. Hồn kỹ thứ 78. Một nguồn hồn lực kinh người, cặp mắt của Long Tiêu Giao sáng lên, các hồn kỹ như có linh tính, chúng hóa thành một nguồn năng lực hắc long cực đại mà phóng về phía Hình Na, không một chút nương tình, nếu con nhỏ này không đỡ được thì đi chết đi. Vũ Hạo, mau rời khỏi đây, đây khỏi phải là nơi mà nhóc còn có thể đứng quan sát an toàn đâu. Nôn viện trưởng quyết tâm bảo vệ cậu nhóc, bản thân ông và Tiên Lâm Nhi là phong hào đấu la, cơn uy áp này tuy làm bọn ông khó chịu nhưng không có nghĩa là không chịu đựng được, sợ là sợ ở đây là Hoắc Vũ Hạo còn quá yếu, tuy không trực tiếp nhận một đòn tấn công đáng sợ đến vậy, nhưng đứng ở ngoài cũng đủ để nhóc này ăn lây một đòn đau đớn rồi. Đi thôi, Vũ Hạo. Tiên Lâm Nhi trực tiếp hơn, cô phóng thích võ hồn và 9 cái hồn hoàn, sử xuất võ hồn chân thân mà bế Hoắc Vũ Hạo rời đi. Nôn viện trưởng nhanh chóng dùng hồn lực của mình chặn xung áp đánh về phía Hoắc Vũ Hạo. Bên phía Long Hoàng đấu La Long Tiêu Giao, tên phong hào đấu La Hạt Hổ Trương Bằng lập tức phóng thích võ hồn và chạy ra xa nhất có thể. Đừng có đùa, ăn thiệt thòi một lần rồi ông biết con nhỏ đó không phải là dạng dễ ăn đâu. Bên này cũng sử xuất võ hồn chân thân và rời xa phía Long Tiêu Giao nhanh nhất có thể. Ông có dự cảm không lành về điều sắp diễn ra này. Song tử, giúp ta. Nhắm mắt lại, không quan tâm đối phương ra đòn gì. Ra đòn ra sao hay uy áp thế nào, Hình Na vẫn rất bình tĩnh mà giao tiếp với cung song tử, đây là lá bài mạnh nhất mà cô có thể dựa vào lúc này. Đã rõ. Chuẩn bị thôi nào. Ngân tử và kim tử nhanh chóng trả lời, bọn họ biết rằng đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ được gọi ra mà ba. Lật tung cả bầu trời này nào ba. Một nguồn tinh linh lực và tinh tú lực dồi dào, mặt trăng sáng chói và các vì sao lung linh xoay chuyển theo vòng tròn. Hai đứa nhóc cung song tử không hiện thân ra mà chúng tồn tại ở dạng tinh tú lực, hai tay và hai trán chạm vào nhau, một nguồn năng lực màu vàng xuất hiện. Tương từng tương tương. Tiếng đàn tranh vang lên như tiếng chim hót thanh thúy giữa chiến trường mãnh liệt, một cậu bé với mái tóc màu vàng và cặp mắt lưu ly từ hư không xuất hiện, song tử lại một lần nữa sao chép ẩm. Nhờ vào việc Hình Na ngày càng mạnh hơn mà việc sao chép ẩm cũng càng ngưng tụ, hình thái hoán diện trở nên ngày càng hữu hình. Tuy không thể sao chép hoàn toàn được vị tinh linh hoàng tử này nhưng về cơ bản cũng không làm mất đi khí phái của cậu. Song tử và Hình Na nhanh chóng đặt hai tay vào nhau, một sự giao hòa hồn lực xuất hiện, cả bầu trời lập tức bừng sáng, thời gian như ngừng lại, không chúng như chậm lại và di chuyển như con ốc sên bò vậy. Hồn kỹ của ta bốn. Ngạc nhiên khi nhìn thấy tia sáng màu đen từ hồn kỹ của mình lại đột ngột dừng lại, hay nói đúng hơn là chậm lại đến đáng sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ba? Bầu trời này ba. Long Tiêu Giao được chứng kiến một hiện tượng siêu xinh đẹp và siêu thiêng liêng, cả khung trời phía trên được bọc lại bởi những hào quang màu xanh dương và màu xanh lá phủ lên cả bầu trời, như vòng tay mẹ ấm áp ôm lấy những đứa con của mình. Những vì sao xoay chuyển theo hình tròn, những vòng cung chúng di chuyển để lại các vệt sáng rực rỡ. Võ hồn dung hợp kỹ bản chưa hoàn chỉnh. Hai tay nắm chặt lấy nhau, Hình Na và Song Tử dùng toàn bộ hồn lực của mình để cản trở lại hồn kỹ của cực hạn đấu la, quả nhiên là ông ta sẽ dùng một sức lực cực lớn ở đòn cuối cùng. Dù có sử dụng hết mọi lá bài ẩn đặt trong hồn đạo khí vũ trang toàn thân cũng không thể đón được. Thật may mắn là cô lựa chọn dung hợp kỹ, tuy là bản chưa hoàn chỉnh nhưng chỉ cần đón hoặc đánh bật được nó rời khỏi vị trí của cô, vậy thì không còn gì thích hợp hơn sở kỳ hiệu dung hợp điều khiển vẹt tỏ cả. Điều chỉnh vẹt tỏ. Một nguồn sáng phát ra từ phía hai người họ, một vị tinh linh với đôi cánh bát rực xuất hiện, mẹ của các vì sao, nữ thần A Sệ ở xuất hiện sau lưng của hai người, bà đưa một ngón tay ra và vẩy nhẹ một cái. Đấy là sự hoảng sợ đến từ bản năng, toàn bộ những con người chứng kiến quá trình võ hồn dung hợp kỹ của cô và ấm đều có một ý thức xuất hiện ở trong đầu rằng quỳ xuống cho ta đám con sâu cái kiến, đứng trước bổn thần linh mà dám đứng. Cút xuống cho ta. Hồn kỹ của Long Tiêu Giao dễ dàng bị đánh bật sang một bên và hoàn toàn không có một cơn dư chấn nào có thể ảnh hưởng đến Hình Na cả, các cơn xung chấn mỗi khi va vào phía cô lập tức bị đẩy ra ngoài nhờ điều khiển vẹt tỏ. Các phong hào đấu la không tự chủ mà ngừng thở khi nhìn thấy A Sệ ớt. Bọn họ cảm giác như vừa đứng một bước chân vào cánh cổng tử môn quan, thật khủng khiếp, thật đáng sợ, đây chính là năng lực của thần thánh. Thiên Mộng K3. Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ nhìn vào Thiên Mộng băng tẩm, tên này đột nhiên phun ra một lượng máu và cơ thể bỗng trở nên yếu đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu, chỉ là tên ngốc này dám dùng tinh thần lực của mình quan sát hai người kia nên bị phản phệ, thật là, tự ngạo rằng tinh thần lực của mình là mạnh nhất nhưng không ngờ rằng lần này hắn đã phải thiết bản rồi. E rằng con nhỏ đó triệu hồi thứ đằng sau không phải là cái gì tầm thường đâu, đó chắc chắn chính thần linh, uy nghiêm của thần linh là bất khả xâm phạm. Băng đế may mắn không bị làm sao, cô đã hoàn toàn quỳ xuống mà không dám đứng lên, hên là cô không quan sát đối phương, không ngờ là tinh thần thể rồi mà vẫn bị tổn thương một cách khủng khiếp như thế. Sự run sợ đến toàn thân xuất hiện khắp tất cả mọi người, hai đứa nhóc tiếp tục duy trì hình thái dung hợp kỹ, hình bóng ạt sẽ ợt mở miệng ra và nói. Ngu dân, nói cho ta biết, lá gan nào cho phép ngươi dám thách thức ta.
Chương 246, ạt sẽ ợt hình bóng, trực tiếp đuổi cực hạn đấu la rời đi.
Ngu dân, nói cho ta biết, lá gan nào cho phép ngươi dám thách thức ta.
Há miệng của mình ra và nói một câu đầy uy áp, tôn nghiêm của thần thánh là không thể bị xâm phạm.
Bịch.
Không tự chủ mà quỳ xuống. Cực hạn đấu la Long Tiêu Giao lần đầu tiên phải cảm nhận một thứ đáng sợ đến vậy, một thứ vượt khỏi tầm của đấu la đại lục, con nhỏ.
Không phải, vị thần linh này rốt cuộc là ai?
Hừ. Một tiếng hừ nhẹ của A-C-E-R-T vang lên, cả khoảng trời như bị bóp nát, không gian trở nên vặn mẹo. Tại những nơi xa xôi, một số tồn tại ẩn mình trong phần tối của đấu la đại lục bắt đầu rục dịch. Sự xuất hiện của A-C-E-R-T báo hiệu cho một cơn cách mạng chuẩn bị xuất hiện. Long Tiêu Giao bị tiếng hừ nhẹ đấy chấn hết cả cơ thể, nội tạng rối loạn. Tuy cũng chỉ là sự vận dụng và điều khiển vẹt to thôi, nhưng mà cơ thể của bất cứ ai đều có sự dao động, mà dao động là có vẹt to, một sự điều khiển tinh vi đến nỗi một tiếng hừ nhẹ đã làm cho ông không chịu nỗi mà phun máu ra. Phía xa Ngôn viện trưởng và Tiên Lâm Nhi tuy đứng đã cách một khoảng cách lớn hơn rồi, nhưng họ không tự chủ run lên và muốn quỳ trước mặt hình bóng này, đến cả cực hạn đấu la Long tiền bối còn không dám cãi lệnh của hình bóng đó, quả nhiên con nhỏ Thiên Lam này thân phận không bình thường. Kẻ phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất ở đây chỉ có hai người. Một là Long Tiêu Giao, còn người thứ nhì chính là Hoắc Vũ Hạo, ai biểu cậu là người có tu vi thấp nhất, dù có hai phong hào đấu la che chở nhưng đến bản thân họ còn không chịu được uy áp của A-C-E-R-T chứ nói gì là bảo vệ Vũ Hạo.
Ha!
Ha! Thở từng tiếng thật dài, cơ thể run lẩy bẩy liên tục, không ngờ có ngày một ngày cậu lại cảm nhận được thứ uy nghiêm đáng sợ đến vậy, cảm giác như mình là một con kiến và có thể bị dẫm nát bất cứ lúc nào, thật khó chịu. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt tay bấm vào lòng bàn tay mình thật mạnh, máu chảy ra.
Ức chế, thật ức chế, tại sao cậu lại hoảng sợ như thế cơ chứ?
Một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một tồn tại trên cả cái hình bóng đó.
Không có lý nào mà người thật cậu không sợ, cậu lại đi sợ một hình bóng không có thân thể được.
Cắn chặt răng, dù có cảm thấy ức chế thế nào, nhưng hiện tại Vũ Hạo vẫn không thể làm gì, chỉ có tâm trí của cậu ngày càng trưởng thành hơn và khao khát muốn trở nên mạnh mẽ lớn hơn, nhìn về hướng hình na, cặp mắt của Vũ Hạo trở nên ngày càng kiên cường.
Cuộn.
Lại một từ ngữ đơn giản và ngắn gọn, tuy nhiên chứa trong đó là thần uy không cho phép phản kháng, nó giống như là nếu ngươi dám có hành động nào bất kính, ngươi sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn và không còn sống nổi được.
Run sợ mà đứng lên một cách chậm rãi, trong tâm trí của lão già sống đến độ tuổi thành tinh, bây giờ ông không còn một ý tưởng nào khác ngoài bỏ trốn, không có ý nghĩ phản kháng nào dám lướt qua đầu ông lúc bấy giờ, dù ông biết đấy thực chất chỉ là một hình bóng mà thôi, và người triệu hồi nó ra chỉ là một con nhóc có hồn đế.
Nhưng đâu ai biết được liệu cái hình bóng đó có thể giết được ông hay không chứ?
Đem mạng mình ra mà đánh cược, đám nhóc kia thì có thể, chứ sống đến độ tuổi này rồi ông càng biết trân trọng sinh mạng của mình, danh dự.
Danh dự là cái cờ gì?
So với mạng sống nó có ăn được không?
Hạt hổ, đi thôi.
Từng bước quay lại, Long Tiêu Giao xách tên phong hào đấu lan này lên và trực tiếp mở ra không gian phép tắc, một bước di chuyển ngàn cây km mà rời khỏi khu vực này. Ông không muốn phải đối mặt với hình na và cái bóng thần thánh A-C-E-R-T này nữa đâu.
Một lỗ hổng không gian xuất hiện, hai vị phong hào đấu la lúc đến thật mạnh mẽ nhưng khi đi về thật thảm bại, ngay khi mà họ vừa bước vào lỗ dịch chuyển không gian, A-C-E-R-T lại một lần nữa mở miệng.
Đi!
Như vậy thì quá gần rồi, để ta dẫn các ngươi đi xa hơn một chút nữa.
Nhíu mày lại, A-C-E-R-T đưa một tay ra bóp lại một phát, hai vị phong hào đấu la trực tiếp không thể di chuyển. Hang động không gian trực tiếp phóng đại lên gấp nhiều lần và bọc hai người đó lại.
Xê cái này.
Cả không thể nào chứ.
Đùa đấy à.
Trực tiếp cướp quyền làm chủ không gian của ông.
Điều này là không giỡn được đâu, có thể làm được bước này thì Long Tiêu Giao bây giờ mới cảm thấy may mắn. Nếu lúc nãy ông mà dám phản kháng thì e rằng mình sẽ bị oanh tạc thành một bãi máu mất thôi.
Không ngờ ở đấu la đại lục thời gian này, sau bao nhiêu năm ẩn tu đã có nhiều con quái vật mới ra đời rồi, thời kỳ hoàng kim của ông đã qua. Đây là lúc cho giới trẻ phát huy thôi, còn mối ân tình với Nhật Nguyệt Đế Quốc thì tạm thời còn vậy, hình na và vị thần đó không phải là thứ mà ông có thể chạm bây giờ.
Nhắm mắt lại, ông có thể cảm thấy thực chất đối phương cũng không hề ác ý, ngoài trừ thay đổi vị trí dịch chuyển thì không có điều gì bất thường cả.
Xoẹt.
Cái vù một phát, hai vị phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế Quốc bị gửi trở về, thực chất là hình bóng của A-C-E-R-T cũng không thể giết bọn họ.
A-C-E-R-T vốn dĩ là thần linh. Bà không thể can thiệp quá nhiều vào đời sống phía nhân loại ở đấu la đại lục được, lúc nãy bà chỉ dọa thôi chứ thật chất bà cũng không thể làm gì tổn hại thực chất bọn họ được, may mà bọn chúng sợ thật chứ nếu không thì sẽ phải một ít sức để đuổi đám ngu xuẩn này đi.
Nha đầu,
nhanh chóng mạnh lên, thần vị của ta là của ngươi. Túi người xuống xoa xoa đầu của Hình Na, hình bóng của A-xệ-ợt biến mất trong hư không, để lại một mình Hình Na với cung song tử kiệt lực hóa thành hào quang trở lại cơ thể cô. Tinh linh dực, hục, hục. Nhanh chóng làm chủ thăng bằng, cô dùng chút sức còn lại để giữ vững bản thân không rơi xuống mặt đất. Lúc nãy A-xệ-ợt xuất hiện hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tính toán của cô, nhờ có ngài mà hai vị phong hào đấu la bị đuổi thật xa, nhưng cũng vì vậy mà hồn lực của cô bị rút cạn. May mắn mà bây giờ trời thật nhiều tinh linh, cô vẫn có thể dựa vào tinh linh lực để bay lượn chứ không là cô rất thẳng cẳng xuống đất rồi. Về thôi. Quay đầu lại nhìn về phía ba người Ngôn viện trưởng, Tiên Lâm Nhi và Hoắc Vũ Hạo, bọn họ đang dùng cặp mắt nhìn quái thú sang nhìn cô. Bỏ lơ cái ánh nhìn kỳ quái của họ, Hình Na trực tiếp đi trở về, đám ngốc này có đi không không đi thì tùy. Nguy hiểm qua đi, dù sao thì đối phương cũng là người nhóm mình, ba người cũng nhanh chóng đi theo phía sau Hình Na. Nhưng khoảng cách giữa họ hơi xa, sự uy áp lúc nãy còn làm bọn họ hoảng sợ. Chương 247, trở về, Huyền Lão. Trên đường mà bọn họ trở về, cuối cùng thì Huyền Lão và các cường giả của học viện đã tới, nhưng tại đây lại không còn vị cực hạn đấu La Long Tiêu Giao xuất hiện nữa. Mọi người, đã có chuyện gì ở đây vậy? Huyền Lão và mọi người ngạc nhiên, hiện tại ở đây chỉ có duy nhất 4 người, Nôn Tiểu Chiết, Tiên Lâm Nhi, Hoắc Vũ Hạo và Thiên Lam, không có một ai khác ngoài bọn họ ở đây. Tuy nhiên lúc đến họ đã nghe thấy rất nhiều cơn rung chấn động, xung chấn gây áp lực đến nỗi ở phía xa bọn họ còn cảm nhận thấy được. Nhìn xuống phía dưới mặt đất, một khu vực đất trống bị phá hoại kinh hoàng, đây chính là thành quả của hỉ ở bỉm kết hợp với rối loạn không gian làm oanh tạc mọi thứ, không một sinh linh hay sinh mệnh còn tồn tại được dưới đòn đó. Thứ đáng quan tâm là lúc nãy một hình bóng của vị thần xuất hiện sau lưng Hình Na, bà ta mạnh mẽ đến mức kinh người, chỉ cần một ngón tay là có thể bóp nát hồn kỹ của Long Tiêu Giao. Chỉ cần một cái hừ nhẹ đã chấn đến nỗi lao ta phun máu ra. Rốt cuộc thì Thiên Lam, con bé mà Huyền Lão gửi đến là con quái thai gì vậy? Huyền Lão, mọi chuyện là vậy. Cố nén sự kinh hoàng từ lúc nãy, Hoắc Vũ Hạo và hai vị lao sư lập tức lại gần kể lại mọi chuyện mà bọn họ gặp qua, kể cả việc gặp Long Tiêu Giao Long Hoàng Đấu La. Cái gì? Long Hoàng Đấu La 4. Huyền Lão hoàn toàn bất ngờ, cố sự của họ ông hoàn toàn biết rõ. Là đệ tử của Mục Lão nên Huyền Lão rõ ràng hơn ai hết năng lực thật sự của Long Tiêu Giao. Có vẻ là vì mối ân tình xưa mà bọn họ không bị tổn thương làm sao. Long Tiêu Giao Long Hoàng Đấu La vốn ban đầu cũng chỉ mang tâm tình đùa giỡn một chút, ông cũng không quá làm khó bọn nhỏ. Nhưng mà không ngờ cô bé có tên là Thiên Lam đã được ba đòn toàn lực của phong hào đấu la cực hạn đấu la. Hơn nữa còn đuổi đi một vị cường giả rời đi. So sánh với những người khác, Huyền Lão hơn ai hết biết rõ thân phận thật sự của Thiên Lam là ai. Ông đã từng hứa hẹn với Hình và giúp cô nhóc này hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm, Hình Na, một con nhóc mới 17 tuổi thôi mà đã có năng lực thế này rồi sao? Huyền Lão, lâu ngày không gặp. Túi đầu chào hỏi đàng hoàng, cô tuy không thích gì mấy lao sư ở đây, nhưng dù sao thì Huyền Lão là một người tốt, hơn nữa đã từng giúp đỡ cô nhiều lần, dù trong đó có không ít những hứa hẹn, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã giúp cô rất nhiều. Thiên Lam, chào con, vẫn khỏe chứ? Đưa tay ra xoa đầu cô nhóc, đã 2 năm ông không gặp. Con bé này lại mạnh hơn nhiều lần và trở nên đáng sợ hơn xưa, truyền hồn lực vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo và Hình Na, ông bị giật mình liên tục, thằng nhóc Vũ Hạo đã đột phá cấp 50 và chuẩn bị cần hấp thụ hồn hoàn thứ 5, hơn nữa ngạc nhiên hơn là Hình Na đã đột phá và có hồn hoàn thứ 6, hai đứa này cắn thuốc gì mà lên cấp nhanh vậy? Tốt, tốt, tu vi của hai đứa đã có tiến bộ không nhỏ. Vỗ lên vai hai đứa, Huyền Lão vui mừng khôn xiết, tuy tình trạng không rõ lắm về những gì đã xảy ra. Nhưng Hình Na ngày càng thần bí vượt xa hơn những gì mà ông tưởng tượng, kể cả cậu nhóc Hình có năng lực mạnh không thua kém gì ông nữa, toàn là một lũ quái thú lốt trẻ con. Huyền Lão, không cần gọi ta là Thiên Lam nữa, dù sao thì cũng đã trở về khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc nữa. Cảm giác liên tục bị gọi là Thiên Lam làm Hình Na không thích đứng lắm, dù sao thì tên thật của cô là Hình Na, sống với một cái tên khác ngoài cái tên cha mẹ đặt cho thì thật khó chịu. Ở đây đều là các thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Bọn họ cũng không có gì để cô phải kiêng kỵ mà giấu giếm cả, trực tiếp buộc lộ thân phận cho tiện. Ê! Không cần gọi là Thiên Lam nữa là sao? Lần này thì đến lượt mọi người giật mình, Hoắc Vũ Hạo bất ngờ trước lời nói của Hình Na, cả Ngôn viện trưởng và các vị lao sư cường giả khác cũng vậy. Cô nhóc này không phải tên là Thiên Lam được Huyền Lao giới thiệu tham gia vào đợt chuyển đổi sinh viên này sao? Sao giờ lại không cần gọi là Thiên Lam nữa? Ha ha ha, vậy sao? Vậy thì Hình Na, chào con trở về. Huyền Lão thấy vậy lập tức cười sảng khoái, ông biết con nhóc này rất mạnh, và việc không lừa dối chính học viện của mình chứng tỏ cô đã coi nó như một nơi quan trọng của cô, thấy vậy Huyền Lão thật sự rất vui,
ngoại trừ Vũ Hạo và Thất Quái Sử La Khắc hiện tại đang làm trụ cột cho học viện, Hình Na và đồng bọn của cô cũng là tương lai của học viện mà không thể chối bỏ.
Cái quái gì? Con nhỏ này là Hình Na.
Thiên Lam tỷ là Hình Na ư?
Toàn bộ mọi người giật mình và bật thốt, không một ai ngờ rằng cô gái tóc xanh ngự tỷ này lại là cô bé lọ lì dễ thương Hình Na cả, lối nói chuyện và phong thái chiến đấu hoàn toàn khác nhau a.
Không đùa đấy chứ?
Hoắc Vũ Hạo và mọi người đổ mồ hôi hột, nếu Thiên Lam lớn hơn cậu 2 hay 3 tuổi mà có thực lực mạnh hơn bản thân nhiều thì còn chấp nhận được, đây đằng này nếu cô gái này mà là Hình Na, vậy không phải Hình Na chính là con quái vật khủng bố nhất lịch sử từ trước tới giờ sao?
17 tuổi hồn đế.
Sở hữu hồn hoàn 10 vạn năm và 4 hồn hoàn vạn năm.
Còn có một hồn hoàn màu xanh dương và kiến thức hồn đạo khí bá đạo có thể đỡ đòn của cực hạn đấu la, vượt cấp đánh ngang hàng với hồn đấu la.
Rốt cuộc thì liệu có ai có thể cản đường được cô bé này nữa?
Chào mọi người, xin lỗi vì đã giấu giếm lâu đến vậy, còn Vũ Hạo, không cần thiết gọi ta là tỷ nữa đâu.
Gật gật đầu chào hỏi, coi như là thừa nhận câu nói của Huyền Lão, một nguồn hào quang chuyển hoán, từ một ngự tỷ tóc dài xinh đẹp, một bé gái lọ lì tóc nâu mắt nâu xuất hiện, hình thái thông thường trở về.
Vì không cần phải sử dụng võ hồn nhập thân nữa nên dở dạ gỗ này xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Nó khổng lồ và hơi mút như một con linh thú đáng yêu và đang chờ Hình Na.
Xin chào.
Giờ thì đến lượt giờ dạ gỗ nạch chào hỏi. Tiếng chào hỏi của giờ dạ gỗ nạch làm tất cả mọi người giật mình và bất ngờ đến hoảng loạn. Một con 10 vạn năm hồn thú làm thú cười ư 4.
Chương 248, mang Tuyết Nhi trở về.
À, mọi người không cần hoảng loạn đâu. Đây là võ hồn của em, giờ dạ gỗ nạch.
Hình Na cũng bất ngờ trước việc giờ dạ gỗ nạch trở nên thân thiện với người lạ. Cô cứ tưởng là thằng nhóc này sẽ lạnh lùng bá đạo lắm chứ, ai dè lại nói chuyện như một con linh thú dễ thương, hầy, thật là mất mặt chuẩn thần thú quá trời ơi.
Về võ hồn của em ư.
Huyền Lao và mọi người giật mình, đây không phải là 10 vạn năm hồn thú sao?
Tại sao cái đùng một cái lại trở thành võ hồn rồi?
Hơn hết, tại sao võ hồn lại có thể nói chuyện được như một hồn thú đặc biệt cơ chứ?
Đây không phải là một sự kỳ lạ quái đản sao?
Đặc biệt là Huyền Lao. Ông nhớ lần đầu tiên võ hồn của Hình Na chỉ là một con rồng bé nhỏ màu xanh, sao giờ thành một con hoàng kim long bụ bấm thế này rồi?
Hình Na, võ hồn này là?
Huyền Lao nghi ngờ hỏi lại, chả lẽ là võ hồn của con nhóc thức tỉnh lần hai và thay đổi hình dạng nữa ư?
Nếu không nghĩ theo hướng này thì làm gì còn có hướng khác mà suy nghĩ cơ chứ?
Ừm, đúng như ngài nghĩ vậy đó, đây là hình dạng thức tỉnh võ hồn lần thứ nhì của con, giờ dạ gô nách, chuẩn long chuẩn thần thú võ hồn.
Hình Na cái rụt gật đầu. Cô cũng không thể nói rằng nó đã tiến hóa hai lần để trở thành hình thái này được, thôi thì cứ thuận theo suy nghĩ của ông mà chỉ thôi, việc một võ hồn thay đổi hình dạng ngoại trừ đột biến thì chỉ có thể là thức tỉnh lần thứ nhì mà thôi.
Thức tỉnh lần thứ hai.
Hoắc Vũ Hạo tò mò với khái niệm này, lần trước cậu cũng có được nghe nhắc tới, tại phía bản thể tông có từng muốn đem cậu về vì cậu có võ hồn bản thể là cặp mắt, nghe nói họ còn muốn để cho Hoắc Vũ Hạo thức tỉnh linh mâu võ hồn lần thứ nhì.
Vậy nói cách khác là võ hồn của Hình Na đã thức tỉnh lần thứ nhì rồi ư?
Chỉ mới 2 năm trôi qua mà không ngờ cô ấy lại phát triển mạnh mẽ đến vậy.
Mà, mọi chuyện cũng dài lắm, chúng ta trước tiên cứ về thôi nhỉ.
Gãi gãi đầu, cô nhờ giờ dạ gỗ nạch đón Tuyết Nhi, để con bé ở một mình làm cô cảm thấy một tội lỗi to lớn ập lên đầu.
À, làm mẹ thật khó à.
Nhất là con gái của mình lại cực kỳ dễ thương nữa cơ chứ.
Giờ dạ gỗ nạch, đón Hình Tuyết về Sử Lai Khắc học viện đi.
Nhờ võ hồn của mình mang đứa bé nhân bản của Tuyết Đế về, không thể để con bé cô đơn một mình được.
Ừm, đã rõ.
Tệ lẹ bọn.
Nhanh chóng rời đi, chú rồng to lớn bọc bản thân mình lại bằng một hào quang màu vàng, một nguồn sáng và các quy tắc không gian được mở ra, giờ dạ gỗ lại biến mất trước mắt mọi người để đi đến chỗ Hình Tuyết.
Hình Tuyết?
Là ai vậy?
Các lao sư tò mò, con bé này đã biến thái đến vậy giờ lại có thêm một đứa nào đó họ Hình nữa, chả lẽ là họ Hàng? Có thiên phú biến thái không để bọn họ hốt về nuôi nào, hắc hắc.
Huyền Lao trực tiếp hỏi thăm về cô bé tên Hình Tuyết, nếu Hình Na đã quan tâm đến cô bé đó đến vậy mà còn có họ Hình, chắc chắn rằng hai người họ có mối liên quan chặt chẽ với nhau.
À, con nuôi của con.
Hình Na tỉnh bơ mà quăng một quả bom, nghĩ gì vậy bà, mới 17 tuổi thanh xuân con gái đi nhận con nuôi.
Hể,
con nuôi, vậy đứa nhóc đó đâu?
Huyền Lao càng ngày càng tò mò. Rốt cuộc là ai mà con bé này lại quan tâm và nhận làm con nuôi luôn ghê vậy?
Hình Tuyết ư, con bé đang ở phía bắc, một cái hang gần đây.
Hình Na trực tiếp trả lời, dù sao thì cô cũng tính mang Hình Tuyết về Sử Lai Khắc mà nuôi dưỡng, là một đứa bé trực tiếp sinh ra đã 7 tuổi thì con nhóc vẫn là một tờ giấy trắng cần được đào tạo và giáo dục đúng cách.
vì lúc nãy đang chiến đấu với Long Hoàng đấu La Long Tiêu Giao tiền bối nên không thể đem đứa nhóc này theo được. Nói rõ lý do mà mình để Giờ Dạ Gỗ Nạch mang đứa nhóc đi, tình hình lúc nãy thật sự rất nguy hiểm, đến cả mấy việc phía sau đều nằm ngoài dự đoán của cô, thậm chí cả A Sệ Ợt cũng vậy. Vậy con có dự tính gì tới đứa nhóc đó? Huyền Lão lại tiếp tục hỏi thăm. Con tính mang đứa nhóc về Sử Lai Khắc để cho nó nhập học, dù sao thì con bé vẫn còn ngây thơ lắm, nhưng nhóc đó thiên phú tuyệt đối là hạng một luôn, tuyệt không thua kém gì em đâu. Hình Na cười tươi mà trả lời, cô biết chắc là mấy giáo viên ở đây ai cũng muốn bưng luôn đứa trẻ mang tên Hình Tuyết mà cô nói về luôn, dù sao thì hiện tại tình hình của học viện không ổn, Mục Ân đã chết, nếu có thêm càng nhiều thiên tài làm trụ cột của tương lai của học viện thì càng tốt. Mà cũng được thôi, đứa bé ấy sẽ nhập học ở ngoại viện chứ. Huyền Lão hoàn toàn đồng ý, không có lý do gì mà không nhận một thiên tài quái thai vào trường cả, nhất khi đó còn là họ hàng của một học viên trong trường, lại còn đảm bảo là thiên tài xuất chúng nữa. Ừm, đây mới là vấn đề mà con muốn nhờ ngài, con muốn trực tiếp đem Hình Tuyết vào nội viện học luôn. Hình Tuyết không phải là một đứa bé bình thường, võ hồn của cô bé là băng thiên tuyết nữ sở hữu băng cực hạn giống hệt em với Vũ Hạo, hồn hoàn của con nhóc là vạn năm hồn hoàn và sở hữu các năng lực và khống chế băng cực kỳ mạnh mẽ. Nói ra thiên phú của Hình Tuyết, tất cả mọi người đều phải đổ mồ hôi hột, cái quái gì? Lại một hồn sư sở hữu băng cực hạn võ hồn. Chả lẽ băng cực hạn võ hồn bữa nay bán đại hạ giá hay sao mà ai cũng có vậy? Võ hồn là băng thiên tuyết nữ. Lần này đến lượt Hoắc Vũ Hạo giật mình, không ngờ đứa trẻ mà Hình Na nhắc đến lại có võ hồn là tộc quần của tuyết đế. Hơn nữa hồn hoàn đầu tiên là vạn năm hồn hoàn. Thật là biến thái A3. Ừm, đó là một người mà nhóc cũng biết đấy. Hình Tuyết là một người đối với nhóc vừa quen mà vừa lạ a. Cười sâu xa mà nhìn vào Vũ Hạo, cô rất muốn nhìn phản ứng của cậu khi gặp phải Hình Tuyết, một cô bé nhân bản của Tuyết Đế và sở hữu những gen tốt nhất của Tuyết Đế, Tuyết Nhi, đứa trẻ mang trong mình năng lực trời ban của băng giá. Chương 249, Long Tiêu Giao và Mục Ân, chuyện xưa, 1. Ừm, việc này cũng được thôi, nếu là thiên phú dị bẩm thì có thể trực tiếp đem vào nội viện nuôi dưỡng. Việc này trước đây học viện đã làm nhiều rồi nên không có vấn đề. Huyền Lão gật đầu, thật chất là trong lòng ông vui cực kỳ, lại hốt được thêm một thiên tài bá đạo về cho học viện nữa, dẹt, quá tuyệt vời. Hình Na, chuyện lúc nãy là sao? Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý của Hình Na, cái gì mà là một người mà cậu vừa quen vừa không quen cơ chứ? Nói vậy là có ý gì? Xuyệt. Đưa tay lên môi khẽ xuyệt một tiếng, Hình Na cười cười im lặng mà nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nếu nói bây giờ thì còn gì là bất ngờ và thú vị nữa cơ chứ? Bờ ý mở ở tờ. Khẽ nói hai chữ đó xong cô cũng không quan tâm Hoắc Vũ Hạo nữa, thay vào đó cô lại đi tổng kết năng lực của hồn đạo khí hiện tại của bản thân mình. Huyền Lão, Long Hoàng Đấu La và Lão Sư ngày xưa có ẩn khúc gì thế? Tò mò giết chết người, Hoắc Vũ Hạo hơi thắc mắc về chuyện ẩn khúc của Long Hoàng Đấu La và sư phụ của cậu ta, Mục Ân. Đang tập trung tổng kết hồn đạo khí. Một số người cũng khá quan tâm về hồn đạo khí của Hình Na đang sở hữu, nhưng khi nghe Hoắc Vũ Hạo nhắc đến vấn đề của Long Hoàng Đấu La và Mục Tổ, mọi người lập tức lắng tai ra nghe, kể cả Hình Na cũng vậy. Ẩn khúc của họ sâu lắm. Vừa là đối thủ, vừa là bằng hữu, thậm chí còn là tình địch. Huyền Lao nói ông vừa thi triển hồn đạo khí phi hành cấp 8, tốc độ phi hành đột ngột tăng lên, tiêu hao hồn lực giảm bớt, hồn lực hộ thể bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, Hình Na và bản thân lão, mà trong đôi mắt lão lại tràn ngập hoài niệm. Mục Lão xuất thân từ gia tộc có hơn vạn năm truyền thừa từ xưa, Lam Điện Bá Vương Long, ở trong gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long cường đại truyền thừa có tỷ lệ biến dị trở thành Quang Minh Thánh Long, trở thành một trong những võ hồn cao cấp nhất đương thời. Mà Mục Lão chính là người may mắn như vậy. Khi Mục Lão 6 tuổi thực hiện nghi thức giác tỉnh võ hồn, lập tức trở thành đối tượng tập trung bồi dưỡng của gia tộc. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta và các đại thế gia hồn sư trong ba đế quốc của đại lục có quan hệ rất tốt. Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long được truyền thừa từ xưa, trong đó, Đại Sư, một trong những người sáng lập học viện Sử Lai Khắc chúng ta, vốn xuất thân từ gia tộc này. Vạn năm trước, gia tộc cổ xưa từng gặp một đại nạn diệt tộc, suýt nữa mất đi truyền thừa. Sau này dù có Đại Sư truyền thừa huyết mạch cho con cháu, bất quá không hiểu vì sao, liền một mạch mấy đời đều chỉ có một đứa con, thiếu hụt trắng đinh. Tộc trưởng gia tộc Lam Điện Bá Vương Long ngay lúc đó tìm đến học viện chúng ta, đề nghị cho Mục Lão nhập học trước tuổi. Sau khi học viện cân nhắc đã đồng ý, vì thế năm đó Mục Lão tám tu. Y đã vào học ở học viện, mà khi đó, hồn lực của Mục Lão đã đột phá cảnh giới cấp 20. Kỷ lục đó đến nay chưa có người phá vỡ. 10 năm sau, Mục Lão lấy thân phận đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc tham dự đấu hồn đại tái. Khi đó,
Mục Lao tuổi 18, hồn lực đạt cấp 69, chỉ kém một bước là có thể đột phá bình cảnh đạt thành tựu võ hồn chân thân. Những con số đưa ra hơi bị khủng, 18 tuổi mà hồn lực đạt cấp 69, nói vậy là mạnh hơn cô rồi, mà cũng không chắc, cô 17 tuổi đã cấp 62, hơn nữa nếu trở về tinh linh hang động lấy loại thảo dược mà Ản Vịt từng nhắc hồi ở thưởng bảo hội thì việc cô trở nên mạnh hơn sẽ không còn vấn đề gì. Người bị chấn động nhiều nhất chính là cậu nhóc Hoắc Vũ Hạo, cậu ta và bạn bè cũng là một thế hệ thất quái sử lai khắc xuất sắc như thế, trong đó thậm chí có 3 người võ hồn song sinh, nhưng không ai có thể đạt tới tầm cao của Mục Lao lúc trước. Tu vi cao nhất là Bối Bối và Từ Tam Thạch, hồn lực hiện tại cũng bất quá chỉ là cấp 63, 64. Hơn nữa bọn họ đều đã 20 tuổi. Cũng chính tại lần đại tái đó, Mục Lao và Long Tiêu Giao, lại còn một nữ hồn sư khác lần đầu tiên chạm trán. Mục Lao có võ hồn là Quang Minh Thánh Long, mà Long Tiêu Giao kia lại có võ hồn hoàn toàn đối lập, chính là Hắc Ám Thánh Long, đều là võ hồn biến dị. Quang Minh và Hắc Ám, vĩnh viễn là một cặp song sinh bất phân thắng bại, so với nhau chỉ có thể là tu vi mà thôi. Khi đó, Mục Lao có hồn lực cao hơn một chút, trong trận cuối cùng là trận chung kết, đánh bại Long Tiêu Giao. Huyền Lao tiếp tục nói. Lúc ấy, người duy nhất có thực lực cầm cự đối chiến cá nhân với họ chỉ có một nữ hồn sư, tên là Diệp Tịch Thủy, tướng mạo cực đẹp, thực lực cực cường. Sau trận chiến đó, 3 người đều có vài phần tinh tinh và quyến luyến lẫn nhau. Cuối cùng, Mục Lao lãnh đạo chiến đội học viện Sử Lai Khắc chúng ta giành được quán quân, học viện của Long Tiêu Giao đạt được á quân, còn Diệp Tịch Thủy nằm trong đội tứ cường. Sau đại tái, 3 người đều tốt nghiệp học viện của mình, sau đó xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ, ta chỉ biết, Mục Lao sau khi tốt nghiệp, lại đụng phải Long Tiêu Giao và Diệp Tịch Thủy, 3 người đối chọi lẫn nhau dần dần biến thành bạn tốt. Cùng luận bàn, tu luyện, cùng du lịch đại lục. Khi đó, bọn họ đều là thiếu niên tuấn kiệt vai hùng bừng bừng phân chấn, 3 người ai cũng tranh cường hào thắng, ai cũng hy vọng có thể dùng thực lực áp chế 2 người kia. Tuy là bạn tốt, nhưng cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Năm đó, họ tạo ra vài chuyện khiến giới hồn sư khiếp sợ. Tu vi của 3 người hầu như là thi nhau tiến bộ, bọn họ đều ở thời điểm hoàng kim của tuổi trẻ bất chi bất giác, Mục Lao và Long Tiêu Giao đều sinh hảo cảm với Diệp Tịch Thủy. Có lẽ vì quan hệ bằng hữu, cũng có lẽ vì Mục Lao và Long Tiêu Giao đều muốn lấn át người kia không cho đối phương biểu lộ tình cảm, cuối cùng tình cảm đó đều giấu trong lòng họ không hề đem ra. Nháy mắt, 10 năm trôi qua, 3 người bọn họ đều trở thành hồn đấu la bát hoàn. Thậm chí có khả năng 30 tuổi sẽ trở thành Hát Phong Hào Đấu La. Sau đó, Mục Lao và Long Tiêu Giao đều cảm thấy áp chế không nổi tình cảm bản thân, nhưng bọn họ là huynh đệ hợp nhau, cũng không muốn làm đối phương bị tổn thương, mà cũng không ai muốn buông tay, cuối cùng để quyền quyết định giao cho Diệp Tịch Thủy. Ngày đó, họ đến trước mặt Diệp Tịch Thủy, cùng lúc biểu lộ tình yêu, để cho Diệp Tịch Thủy lựa chọn. Có điều, Diệp Tịch Thủy đều phát sinh hảo cảm với cả hai, tu vi sàng sàng như nhau, tính cách cũng gần giống nhau. Căn bản không có cách nào lấy người này bỏ người kia. Vì thế, Diệp Tịch Thủy nói với họ, một năm sau gặp lại, họ tỉ thí ai thắng thì sẽ là người yêu của nàng. Như vậy cũng được ư. Cả Hoắc Vũ Hạo và Hình Na đều bất ngờ trước việc này, tình cảm mà cũng có thể dùng thực lực đến quyết định. Thật ngu ngốc. Hình Na không kiêng nể gì mà trực tiếp phun ra một câu thẳng thừng, tình cảm mà dùng thực lực đến giải quyết. Bộ coi nhau là mấy món hàng ngoài chợ hay buổi đấu giá sao? Thật là ngu hết thuốc chữa. Chương 250, Long Tiêu Giao và Mục Ân, chuyện xưa, 2. Bỏ qua phản ứng kịch liệt của Hình Na, làm con gái và là thế hệ hậu bối, họ cũng không có quyền phán xét gì, nhưng tình cảm mà lấy thực lực đến phân chia. Nói trắng ra là cũng không có ai thật sự ủng hộ cả. Huyền Lao thâm ý nhìn Hoắc Vũ Hạo. Không chừng ngươi cũng sẽ gặp chuyện đó. Chuyện này thậm chí còn khiến học viện Sử Lai Khắc chúng ta về sau tạo nên một truyền thống. Truyền thống? Hình Na không quan tâm mấy chuyện đánh đấm giành giật người yêu làm gì cho mệt, cái cô quan tâm là học viện của mình lại có thêm cái truyền thống quái dị gì nữa vậy. À, cái đó thì từ từ nhóc cũng biết thôi, vì trước kia con còn nhỏ quá, với lại ngay sau đó con lại lập tức đi tham gia trao đổi sinh nên không biết là đúng, từ từ rồi mọi thứ cũng gặp thôi, không cần nóng nổi. Huyền Lao cười cười, Hình Na đã 17 tuổi rồi, cũng đến lúc nên có người yêu, nhưng có vẻ như cô đã được đặt trước bởi cậu nhóc tóc vàng tên là Ấn rồi. Nên tốt nhất không nói là ổn hơn. So đấu một năm sau, ai thắng? Quay trở lại vấn đề cũ, Hoắc Vũ Hạo hỏi. Huyền Lao nói. Không ai thắng cả. Hả? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc. Hể. Chuyện tình tay ba, hai người con trai đồng thời từ bỏ. Thú vị chen vào một câu, mấy câu chuyện ngôn lù cô đọc kỹ lắm, thể loại này là một trong những loại ái tình hận thù xen kẽ lẫn nhau, hễ là có người thứ ba kiểu gì cũng phức tạp vờ lờ lên. Nếu trận chiến đã không xảy ra thì có nghĩa là hai người không chiến đấu,
mà không chiến đấu thì chỉ có thể là cả hai người cùng từ bỏ mà thôi.
Hey, đúng vậy đấy. Huyền Lao thở dài một tiếng, nói.
Bởi vì bọn họ không ai tới.
Ngày đó từ biệt, về sau cả Mục Lao và Long Tiêu Giao đều suy nghĩ lại, khát khao tình yêu của họ vẫn không thắng được lý trí. Bọn họ đều biết rất rõ, hai người tu vi xem nhau, nếu toàn lực đánh sống chết, kết cục cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng bọn họ là bằng hữu, là huynh đệ, cho nên bọn họ đều đưa ra quyết định lý trí sáng suốt, buông tay. Nhưng bọn họ lại chăm không ngờ, người kia cũng lựa chọn giống y như mình, thế nhưng sự lựa chọn của cả hai lại xúc phạm đến vị nữ hồn sư Diệp Tịch Thủy kia. Diệp Tịch Thủy đến địa điểm ước định đợi 3 ngày, Mục Lao và Long Tiêu Giao đều không xuất hiện. Tính cách nàng vốn cương liệt, giận dữ phất tay bỏ đi. Mục Lao và Long Tiêu Giao đều cho rằng Diệp Tịch Thủy đã đi theo người kia, sau một thời gian thương tâm khổ sở, đều đem tình cảm chôn vùi trong tu luyện. Vì không muốn cho mình thêm thương tâm, bọn họ không ai đi tìm người kia, chi đảo mắt đã qua 10 năm, Mục Lao và Long Tiêu Giao đều đã có gia đình của mình. Lúc ấy, Diệp Tịch Thủy đột nhiên tới học viện Sử Lai Khắc chúng ta, gọi tên Mục Lao, khi đó, bọn họ đều đã là cường giả phong hào đấu la. Gặp lại Diệp Tịch Thủy, Mục Lao trăm mối cảm xúc nổn ngang, nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng Mục Lao không ngờ Diệp Tịch Thủy lạnh lùng khiêu chiến. Mục Lao tuy trong lòng tràn ngập khó hiểu, nhưng Diệp Tịch Thủy cố tình gây sự, không thể không ứng chiến. 11 năm trước chia tay, tu vi Diệp Tịch Thủy so với Mục Lao và Long Tiêu Giao đều kém hơn nửa phần, nhưng gặp lại, Diệp Tịch Thủy lại trở nên vô cùng cường đại. Mục Lao chiến một trận với nàng một trận, thế nhưng dần dần có xu thế không ngăn cản được. Nhưng Mục Lao tu vi căn cơ thâm hậu, cuối cùng vẫn nhờ vào sáng tạo độc đáo của bản thân là Quân Lâm Thiên Hạ thắng hiểm. Nhưng Mục Lao kinh ngạc phát hiện, võ hồn Diệp Tịch Thủy có chứa một phần tà khí. Lúc ấy, lão sư của Mục Lao, cũng chính là sư tổ của ta, là một đời hải thần các chủ. Sư tổ chỉ rõ, Diệp Tịch Thủy đã trở thành một tà hồn sư, phải bắt giữ Diệp Tịch Thủy, phế bỏ tu vi của nàng. Mục Lao tuy đã có gia đình, nhưng Diệp Tịch Thủy đối với Lao là một tình yêu khắc cốt ghi tâm A. Lập tức vì Diệp Tịch Thủy đau khổ cầu xin, thỉnh sư tổ thả nàng. Sư tổ không đồng ý, tà hồn sư có tu vi đạt tới cấp bậc phong hào đấu la như Diệp Tịch Thủy quá nguy hiểm, vẫn giam nàng trong học viện Sử Lai Khắc, nhưng vì cớ Mục Lao, lại tạm thời không ra tay với Diệp Tịch Thủy. Không ai ngờ, vài ngày sau một tà hồn sư khác xuất hiện ở học viện, một tà hồn sư đặc biệt cường đại dẫn theo đội ngũ đại chiến với sư tổ một hồi. Hai bên cuối cùng lưỡng bại câu thương, sư tổ đã bị thương nặng, nhưng đối phương là tên tà hồn sư cực mạnh kia đồng dạng cũng đã bị thương tổn chí mạng. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn cứu được Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy trước khi thoát đi, vẫn không quên để lại một ánh mắt oán hờn với Mục Lão. Cũng không rõ vì sao Diệp Tịch Thủy lại trở nên như thế, chẳng những bản thân là tà hồn sư mà còn đi chung với một đám tà hồn sư. Sư tổ bị trọng thương, cũng khiến cho một tia ảo tưởng cuối cùng của Mục Lao đối với Diệp Tịch Thủy hoàn toàn tan biến. Mục Lao vẫn làm chăm sóc sư tổ đến khi thương thế khôi phục, liền khẩn cấp đi tìm Long Tiêu Giao, để hỏi rõ ràng tại sao bản thân hy sinh cho hai người mà Diệp Tịch Thủy lại trở thành như vậy. Lúc ấy, Mục Lao trong lòng đầy phẫn nộ. Khi Mục Lao tìm đến Long Tiêu Giao, lửa giận áp chế đã lâu bùng nổ, không đợi Long Tiêu Giao giải thích đã phát động công kích. Hắc Bạch song Thánh Long đại chiến một hồi, cuối cùng song phương tu vi ngang nhau, Mục Lao tuy nhỉnh hơn một chút, nhưng chênh lệch đó vốn là quá nhỏ. Niệm tình huynh đệ, Mục Lao cuối cùng nương tay. Đánh mệt mỏi chán chê, Mục Lao mới cùng Long Tiêu Giao trò chuyện 10 năm qua, cả hai mới giật mình phát hiện, 10 năm trước bọn họ đều đưa ra quyết định giống nhau. Mục Lao cũng đột nhiên hiểu được vì sao Diệp Tịch Thủy lại chạy đến học viện Sử Lai Khắc khiêu chiến. Bọn họ đều hiểu tính cách Diệp Tịch Thủy, nội tâm cực kỳ áy náy với Diệp Tịch Thủy. Bởi vì nàng mà sư tổ bị trọng thương, tuy rằng thương thế đã lành nhưng để lại di chứng, muốn khỏi hẳn hầu như không thể. Mục Lao và Long Tiêu Giao sau khi cẩn thận thương lượng, quyết định đi tìm Diệp Tịch Thủy, bất kể ra sao phải giải thích rõ ràng. Hắc Bạch Song Thánh Long tái hiện đại lục, thanh danh vang dội, thời điểm đó cũng được thành lập danh hiệu Song Thánh Long, mới có việc họ tự phong hào Long Thần Đấu La Mục Ân và Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao. Nghe kể về Mục Lão mà tưởng tượng hai vị hồn sư phong hào đấu la 30 tuổi khởi phong ba đại lục năm ấy ra sao, cơ hồ là mục tiêu mơ ước của biết ba hồn sư trẻ tuổi. Một tiếng thở dài kéo Hoắc Vũ Hạo trở về, còn Hình Na thì tận lực phun tào, cầu huyết, máu chó, quần què, cái thể loại chuyện cầu huyết gì vậy? Bộ đám con trai ở đây đều dại gái và đàn bà như vậy sao? Để ý sang phía Huyền Lão, ánh mắt ông trông thật buồn bã. Chương 251, Long Tiêu Giao và Mục Ân, chuyện xưa, 3. Tiếp tục trò chuyện về chuyện tình tay ba hồi xưa, Hình Na dường như không muốn quan tâm nữa rồi, nhưng ngay khi nghe đến ba chữ tà hồn sư cô lại tiếp tục hóng chuyện, tình cảm bỏ qua, cái cần quan tâm là bọn tà hồn sư khốn nạn này đang ở đâu.
Bọn họ tìm kiếm mấy năm, cuối cùng gặp Diệp Tịch Thủy. Lúc đó hầu như không nhận ra, vì cô gái xinh đẹp đã hóa thành tóc trắng, chỉ hơn 30 tuổi mà như bà lão, gương mặt tiểu tụy lại đầy tà khí. Điều sư tổ lo lắng đã thành hiện thực, thực lực Diệp Tịch Thủy đã cao hơn Mục Lao và Long Tiêu Giao nửa phần. Gặp lại hai người, Diệp Tịch Thủy không hề nói chuyện liền toàn lực công kích. Song Thánh Long bị năng lực tà hồn sư của nàng đánh cho bại liên tiếp, dù có phối hợp cũng không ăn thua, vì thực lực của nàng đã đạt đến siêu cấp đấu la. Siêu cấp đấu la tà hồn sư, cường đại như thế nào đây? Song Thánh Long hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng Mục Lao và Long Tiêu Giao bị đánh bại thê thảm. Diệp Tịch Thủy đánh họ trọng thương nhưng không giết. Lúc đó mới chất vấn họ vì sao làm nhục nàng như vậy. Chính vì sự nhục nhãm mà hai người đưa đến khiến nàng có biến hóa thế này. Mục Lao và Long Tiêu Giao đều khổ não, mới nói ra điều mình đã làm. Mới đầu Diệp Tịch Thủy không tin, nhưng cả hai đã trọng thương gần chết, căn bản không có lý do gì để nói dối. Nàng ta bất chợt cảm động rồi cứu sống hai người. Ba người cách biệt gần 20 năm lại ngồi cùng nhau, nhưng không còn tình bằng hữu năm xưa. Diệp Tịch Thủy cho Mục Lao biết, vị tà hồn sư ngày trước cứu nàng ở học viện Sử Lai Khắc chính là chồng của nàng. Ông ta sau khi cứu được nàng ra vì trọng thương mà qua đời, khiến cho nàng ôm một mối hận giết chồng. Chồng của nàng trước khi chết lấy một tà hồn sư pháp môn chuyển hóa thực lực giúp nàng trở thành siêu cấp đấu la tà hồn sư. Mục Lao không ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế, không thể nói được ai đúng ai sai, chỉ một chút hiểu lầm lại ra nông nỗi này, không ai muốn cả. Long Tiêu Giao hỏi Diệp Tịch Thủy nguyên nhân nàng trở thành tà hồn sư. Nàng mới kể vì giận dữ mà điên cuồng tu luyện, một lần kia tẩu hỏa nhập ma, lại vô tình gặp được chồng nàng, một tà hồn sư cường đại, họ Chu Ly. Sau khi cứu nàng, lại cưỡng bức nàng, lấy lực tà ác ép cho võ hồn của nàng xảy ra biến dị, khiến nàng trở thành tà hồn sư. Diệp Tịch Thủy hận Mục Lao và Long Tiêu Giao, cũng hận chồng của nàng. Cuộc đời nàng bị ba nam tử hủy hoại. Thực ra mọi chuyện nàng gặp phải cũng do tính cách cao ngạo của nàng mà thôi. Việc đã vậy, Mục Lao và Long Tiêu Giao cũng vô pháp. Nhưng Diệp Tịch Thủy không còn như xưa, nàng không giết hai người mà lại bắt họ thề độc, phải hủy quan hệ huynh đệ, 10 năm sau chọn một nơi tử chiến, chỉ một người đờ họ cờ sống, nếu không nàng sẽ giết toàn bộ vợ con của hai người. Lâm vào đường cùng, cả hai đều thề. Họ đều thấy tính cách Diệp Tịch Thủy hoàn toàn biến đổi, mà nội tâm cảm thấy áy náy khiến họ nhắm mắt lập lời thề. Mục Lao nói với ta, lúc ấu hai người đều có nén lòng nhún nhường, nếu không sẽ không có tình trạng đó. 10 năm sau, Song Thánh Long gặp lại. Diệp Tịch Thủy chứng kiến bọn họ đại chiến, kết cục là lưỡng bại câu thương. Mà dung mạo Diệp Tịch Thủy khi đó lại không già nua như 10 năm trước, lại có dáng vẻ xinh đẹp như cô gái 20 năm nào. Diệp Tịch Thủy thấy họ bất phân thắng bại, lại nhất quyết không buông tha ước định 10 năm nữa. Cứ như thế, vài chục năm sau, hai người đều đã trăm tuổi, đều đạt trình độ siêu cấp đấu la. Lúc ấy, Diệp Tịch Thủy mất tích. Nàng chỉ đưa tin, nói rằng trận chiến trăm tuổi của hai người là trận chiến cuối cùng, chỉ có một được sống. Nếu không nàng sẽ khiến sinh linh đổ thán khắp đại lục. Khi đó tu vi Diệp Tịch Thủy đã tới cấp 98, hai người vẫn không thể là đối thủ của nàng. Hai người hiểu rõ tình huống lưỡng bại câu thương mà họ cố ý bày ra đã bị Diệp Tịch Thủy nhìn thấu. Sau trăm tuổi, Song Thánh Long vẫn chưa dứt được tình cảm kia mà ngược lại càng lún sâu. Mục Lao nói cho ta biết, Diệp Tịch Thủy là nữ nhân duy nhất chân chính mà cả đời này hắn yêu, Long Tiêu Giao cũng vậy. Thật ra họ hoàn toàn có thể điều động đông đảo cường giả vây sát Diệp Tịch Thủy. Nhưng họ không hề làm thế. Nàng ta hiểu rõ tình cảm của họ, cuối cùng gửi tới một thông điệp, nói rằng nàng đã buông tha cửu hận, nhưng nàng chỉ có thể ở cùng một cường giả, đó là trừng phạt đối với họ. Kẻ thắng sẽ là chồng của nàng. Khi đó, vợ của hai người đều đã qua đời. Nói tới đây, Huyền Lao lại thở dài một tiếng. Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi. Vậy cuối cùng ai thắng? Huyền Lao lắc đầu, nói. Không có người thắng. Vì trận chiến cuối cùng không xảy ra. Ngày trước trận chiến đó, Mục Lao và huynh trưởng của Độc Bất Tử đại chiến một hồi, thụ thương rất nặng. Trận chiến đó là đêm trước ước chiến với Long Tiêu Giao. Nhiều năm sau vết thương của Mục Lao mới khởi sắc vài phần, nhưng hoàn toàn mất đi phong thái quanh Minh Thánh Long, trở thành ông lão lưng còng mà ngươi vẫn thấy. Từ đó về sau, Long Tiêu Giao cũng không xuất hiện nữa. Mục Lao đoán hắn đã đi cùng nàng ta. Hoắc Vũ Hạo cả giận nói. Long Tiêu Giao lại đề tiện như thế. Còn dám xưng huynh đệ với lão sư. Ngốc! Còn chưa có ai nói rằng Long Tiêu Giao đã sắp xếp nội tình gây tổn thương cho Mục Lão, cũng không ai nói rằng hắn lạnh lùng bỏ đi không quan tâm ông, nội tình chuyện này sẽ là một mớ đồng đông mà chỉ có những người tham gia mới hiểu thôi. Đánh một cái ngáp dài, nãy giờ ngồi nghe tình cảm nam nữ rồi tình cảm huynh đệ làm cô phát mệt, nói chung thì là ngu dáng mà chịu, ban đầu ai lại kêu là lấy thực lực phân chia để chọn đạo lữ.
Người khởi nguồn của toàn bộ câu chuyện này không ai khác ngoài bà cô Diệp Tịch Thủy cả. Nói thì nói vậy, nhưng lũ con trai ở đây vừa dại gái mà vừa phế vật. Nếu đã là yêu khắc cốt ghi tâm thì một trận chiến là được, gì mà lại từ từ bỏ, làm cô cảm thấy thật tắc hẳn. Làm gì có tình yêu muốn chết đi sống lại nào mà nói cái đùng là vì người kia mà từ bỏ. Chỉ riêng vấn đề này đã cho thấy tình cảm của họ vẫn chưa đủ mãnh liệt mà thôi. Huynh đệ và khó xử chỉ là cái cớ. Huyền Lão nói, chuyện này rất khó bình luận, nội tình trong đó e rằng chỉ có Long Tiêu Giao mới rõ được. Không ngờ sau trăm năm hắn lại xuất hiện. Diệp Tịch Thủy không biết còn sống không, nhưng bình thường tà hồn sư khó mà sống đến 200 tuổi. Mà Long Tiêu Giao hiện tại ta sợ nhất là bị Diệp Tịch Thủy ảnh hưởng, trở thành một tà hồn sư. Nếu thật là vậy, thì thiên hạ lầm than. Không có đâu, con đã kiểm tra rồi, so với bất cứ nguồn năng lực nào thì tà hồn lực chính là loại năng lực con nhạy cảm nhất. Chỉ cần có một chút khí tức tà ác là con đã có thể nhận ra rồi. Hình Na khẳng định phủ bỏ ý nghĩ của Huyền Lão, chuyện gì chứ tà hồn sư cô nhạy bén hơn bất cứ ai ở đây, vậy nên yên tâm là ông già đó chưa trở thành tà hồn sư đâu, nhưng mà, không là tà hồn sư không có nghĩa là sẽ không làm việc các ca. Chương 252, Bá đạo hồn đạo vũ trang. Vậy thì tốt, nhưng hôm nay Long Tiêu Giao xuất hiện, rõ ràng là vì Minh Đức Đường mà ra tay. Còn có hạt hổ đấu La Trương Bằng. Tình hình này khá bất thường. Long Tiêu Giao vốn là công dân đế quốc Đấu Linh, lẽ ra khó mà đi cùng đế quốc Nhật Nguyệt, xem ra hắn bị lợi dụng, nhưng dù sao cũng là phiền toái lớn. Huyền Lão nói. Huyền Lão, ngài nói xem, vị Long Hoàng Đấu La có thể có quan hệ tới Thánh Linh Giáo ngày trước chúng ta phát hiện hay không? Bọn chúng hoạt động trong đế quốc Nhật Nguyệt, không chừng là do bên đó tổ chức ra. Hoắc Vũ Hạo bèn lập tức hỏi. Huyền Lão cao mày, nói. Không phải không có khả năng, nhưng xem vừa rồi. Nếu Long Tiêu Giao không còn nhớ ân tình năm xưa với Mục Lão, e rằng các ngươi chẳng thể chờ bọn ta đến cứu viện. Một chọi một, có lẽ hiện nay không ai có thể là đối thủ của Long Hoàng Đấu La. Lão độc vật bản thể tông cũng không thể. Thánh Linh Giáo. Giờ thì tới lượt của Hình Na hỏi lại, cô không biết là có một tổ chức như vậy à? Nghe hình như còn có mùi tà ám ở đây nữa. À, Thánh Linh Giáo bọn này cũng chỉ vừa mới phát hiện vài ngày trước, đó là một tổ chức tà hồn sư hoạt động trong Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo lập tức giải thích, bà nhỏ này suốt ngày cắm đầu cắm cổ nghiên cứu và tu luyện nên chắc không biết gì lắm về bên ngoài. Hửm. Vậy sao? Để bữa nào ta đi xem một lát. Gật gật đầu, đúng là thời gian qua cô toàn cắm đít ở trường và phòng thí nghiệm. À, đúng rồi, sư phụ của cô Mạc Lâm còn chưa được mang đi, cũng sắp đến thời hạn rồi. Đợi giờ Dạ Gỗ Nạch mang Hình Tuyết về ký túc xá của cô xong thì bọn cô cũng phải đi đón cả ông ta nữa. Đúng rồi, Hình Na. Cho mình hỏi mấy cái hồn đạo khí mà cậu xài là. Đổi đề tài nói chuyện sang phương hướng khác, bộ hồn đạo khí vũ trang toàn thân của Hình Na đã làm bọn họ mở mang tầm mắt, một thứ trang bị bá đạo như vậy có thể đón đỡ đòn của cực hạn đấu la, chỉ riêng vậy là đủ để làm bọn họ quan tâm rồi. Hồn đạo khí. Cho ta xem được không tiểu Na? Huyền Lao và các lao sư khác cũng rất quan tâm đến bộ hồn đạo khí của Hình Na, nó là thứ đã đánh vỡ những quan niệm cũ của họ, không ngờ những hồn đạo khí trong có vẻ nhỏ bé như vậy. Không cần là mấy cái sinh tử hồn đạo pháo khổng lồ, mà chỉ là một bộ giáp vừa thân lại có thể gây ra một uy lực khổng lồ. Trong số các lao sư, người quan tâm nhất ở đây chính là Phạm Vũ, sư phụ của Hoắc Vũ Hạo, dù sao thì ông ta cũng có một đam mê nghiên cứu tới các hồn đạo khí một cách điên cuồng như sư phụ của cô. Mà, cũng được thôi. Hồn đạo khí vũ trang toàn thân, khởi phát. Cơ thể đã hồi phục được một phần hồn lực trong suốt chặng đường đi, Hình Na giờ đã có đủ sức để triệu hồi loại hồn đạo khí bá đạo lúc nãy. Nhưng không có nghĩa là cô còn năng lực để triển khai uy lực của nó. Hàng loạt các tấm kim loại phủ kín cơ thể của Hình Na, mắt của mấy hồn đạo sư ở đây đều phát sáng tinh tinh lên, kể cả Huyền Lao đều phải ngạc nhiên. D. Đây là ba. Phạm Vũ và Hoắc Vũ Hạo lập tức chen lên trước để hỏi thăm về loại hồn đạo khí này, nhìn thì không khác gì một bộ giáp bình thường, nhưng khi đến gần họ lại thấy vô số các hồn đạo văn và rất nhiều hồn đạo hạch tâm, chưa kể là các hồn đạo mê trận, các cái lô siêu nhỏ thực hiện các quá trình trao đổi. Hệ thống hấp thu năng lượng tất cả đều được gói gọn trong những vị trí chi tiết siêu an toàn và thuận tiện. Hừm, được rồi, để con giới thiệu một món cho mọi người biết. Hình Na gãi gãi đầu, cứ cho bọn họ nhìn cô thế này thì cũng không phải là việc gì đáng tự hào đâu. Giờ cô cứ như là mấy con khỉ trong sở thú ấy, đành phải đưa một cánh tay phải ra và giải thích nguyên lý của nó. Đây là nguyên tố vòng tròn, một hồn đạo khí cấp 7 được chế tạo từ 18 loại kim loại hiếm. Trong nó nhỏ vậy thôi chứ khi kích hoạt nó sẽ phóng to ra và đón nhận năng lượng mặt trời và các nguyên tố trong môi trường. Ngoài ra còn có hệ thống điện năng giúp nó hoạt động vì vậy nên lượng hồn lực tiêu tốn là cực ít.
Cơ chế hoạt động của nó là phân tán và khuếch đại một số loại nguyên tố nhất định của môi trường ở mức độ phân tử. Chính cơ chế này là nguyên do con có thể gây ra những cơn bạo phát ngang ngửa với mức độ phong hào đấu la. Nó có hệ thống lọc khí và bổ sung năng lượng, có một chuỗi bo mạch liên kết với các bộ phận khác trong vũ trang giáp toàn thân, hoạt động theo bộ có thể gia tăng hiệu suất, nhìn chung thì không có năng lực tấn công trực tiếp, nhưng năng lực khuếch đại của nó đủ để làm bản thân hồn đạo sư có thể mạnh lên gấp 2 hoặc 3 lần nếu sử dụng đúng cách. Nói ra một chuỗi các kiến thức, một hồn đạo khí chỉ vỏn vẹn là một cái vòng tròn trên tay của Hình Na đã là hồn đạo khí cấp 7. Nói vậy thì toàn bộ cơ thể của cô được trang bị biết bao nhiêu loại hồn đạo khí đây? Tuyệt tuyệt, quá tuyệt, còn hồn đạo khí nào khác nữa không? Mấy vị hồn đạo sư đều điên cuồng với bộ giáp của Hình Na mất rồi, Phan Vũ còn ngỏ lời mời cho Hình Na gia nhập hồn đạo viện của học viện nhưng cô khéo léo từ chối, nói đùa, cô còn muốn dành thời gian cho bang hội của mình, mắc mơ gì mà phải chui vào trong đó tốn thời gian. Không cần nhìn con bằng cặp mắt đó đâu, hồn đạo khí lúc nãy nhỏ vì không có cơ cấu gì nhiều. Thực chất con chỉ trang bị trên người hơn khoảng 100 loại hồn đạo khí thôi, các loại hồn đạo pháo xuất hiện chỉ là các yếu tố được trang bị trong các loại hồn đạo khí cấp cao hơn thôi, tính từng bộ phận nhỏ làm một hồn đạo khí thì con cũng chưa từng tính được bao nhiêu cái, nói chung là nhiều lắm. Hình Na mặt đầy hắc tuyến khi nhìn vào cặp mắt của mấy người này, cặp mắt của sói nhìn cừu đấy à? Hình Na, con có thể giảng lại những kiến thức này cho hồn đạo viện của chúng ta được không? Tuy biết nó là ích kỷ nhưng sự thật là hồn đạo viện của chúng ta quá lạc hậu so với các quốc gia Nhật Nguyệt, sự ra đi của mục tổ đã làm cho học viện đứng ở một vị thế không an ổn. Huyền Lão lập tức hỏi thăm xem cô có thể giảng lại loại kiến thức này không? Không được thì cũng không sao nhưng nếu được thì nó sẽ giúp học viện Sử Lai Khắc bước đi một bước tiến cực xa. Chuyện này cũng không thể không được, nhưng con e là mọi người sẽ không học nổi trong thời gian ngắn đâu, thay vào đó. Con sẽ cho mọi người một số bản vẽ hồn đạo khí cấp cao của Học viện Nhật Nguyệt mà con đã ăn trộm. Kiến thức hồn đạo của con không chỉ vỏn vẹn là hồn đạo kiến thức, nó là sự kết hợp của rất nhiều thứ và yêu cầu phải có điện hệ hồn lực, kim hệ năng lực nói chung đó là sự kết hợp của vô vàn yếu tố mới làm ra được. Nếu muốn hấp thu lượng kiến thức này chắc phải tốn tầm 15 đến 20 năm vì con đường hồn đạo con đi hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo hồn đạo hiện tại của hồn đạo viện. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người nếu muốn học sẽ phải bắt đầu từ số 0 và thậm chí có khả năng thất bại trong quá trình học nữa cơ. Thành công thì tốt thật, nhưng thất bại thì học viện sẽ phải chịu một cơn đả kích nặng nề mà con cũng phải tốn một thời gian cực dài. Lắc lắc đầu, không phải là cô không muốn dạy, mà là bọn họ đi không cùng một đạo với cô nên con đường hồn đạo của họ không chạm vào nhau, có thể bổ sung và giúp đỡ nhưng không thể truyền được hồn đạo con đường của cô cho họ được. Chương 253, về tới Sử Lai Khắc. Thành Sử Lai Khắc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Cuối cùng đã về đến, cảm giác về nhà làm tan biến mọi lo âu. Nhìn tòa thành nguy nga, Vũ Hạo cảm thấy lòng ấm áp còn Hình Na cảm thấy háo hức, sắp rồi, các đồng bạn của cô, mọi người, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi. Con đường phải đi còn rất dài. Những dòng chảy quyền lực ngầm trên đại lục rất mãnh liệt, bản thân phải không ngừng tăng cường thực lực. Chỉ còn vài tháng nữa sẽ đến đấu hồn đại tái được tổ chức ở đế quốc Nhật Nguyệt. Lần này lại sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Hoắc Vũ Hạo và bạn bè cậu đã là đội hình chủ lực của trường, còn Hình Na, cô tính sẽ lập một nhóm riêng với các bạn của cô mà tham gia, bọn cô dù sao cũng là học viên học viện, cũng không ai cấm một học viện có nhiều nhóm tham gia à, bây giờ sẽ bắt đầu bảo vệ vinh quang Sử Lai Khắc ở đại tái trước tiên. Huyền Lao dẫn mọi người hạ xuống cách thành Sử Lai Khắc hơn 10 dặm. Phòng ngự trên thành khá cẩn mật, người một nhà cũng không được tùy ý phi hành trên không, để tránh những phát sinh lầm lẫn. Hệ hồn đạo phát triển. Hồn đạo khí phòng không của thành trì cũng được trang bị tối tân hơn. Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Vũ Hạo, con tạm thời ở lại Hải Thần Các. Chờ vài ngày nữa hoạt động chấm dứt, sẽ bố trí chỗ ở cho con. Phòng của ngươi ở Hải Thần Đảo đã cấp cho người khác rồi. Còn Tiểu Na, con mang Hình Tuyết đến chỗ ta để làm thủ tục nhập học. Huyền Lao cất tiếng dặn dò. Vâng. Gật gật đầu đáp trả, Hình Na nhanh chóng rời đi về ký túc xá của mình. Hoạt động? Hoạt động gì? Hoắc Vũ Hạo tò mò. Nôn Thiểu Chết mỉm cười nói. Tên ốc, quên rồi sao, thời gian này là khảo hạch nội viện. Hoắc Vũ Hạo lúc này bừng tỉnh. Nội viện Sử Lai Khắc, hàng năm đều có một lần khảo hạch tuyển sinh. Đối tượng khảo hạch là những đệ tử ngũ niên và lục niên, đồng thời cũng có những anh tài của những học viện khác tham gia. Chỉ cần thông qua khảo hạch, bất cứ ai cũng có thể trở thành đệ tử nội viện Sử Lai Khắc. Nhưng vì học viện Sử Lai Khắc chính là cái nôi tốt nhất cho hồn sư trên đại lục. Do đó đệ tử học viện khác có thể thông qua khảo hạch rất ít, mỗi năm có 1-2 người đã là nhiều. Lúc trước, khi mới đến học viện Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo đã mặc sức tưởng tượng đến lúc bản thân đủ yêu cầu tham gia khảo hạch nội viện Sử Lai Khắc ca.
Vậy mà bây giờ, chỉ mới 17 tuổi đã trở thành một thành viên hải thần các.
À, đúng rồi Tiểu Na, con có muốn gia nhập hải thần các không?
Đúng lúc thì Huyền Lão lập tức ngỏ lời mời, mặc dù biết là khả năng rất nhỏ vì sau lưng con bé có biết bao nhiêu là thế lực ẩn, như là tinh linh tộc chẳng hạn. Ông chỉ ngỏ lời mời cho có lệ thôi.
Dạ không, con cảm ơn, chức vụ càng nhiều thì nghĩa vụ càng nặng, con muốn được tự do, sau này nếu không phải có vấn đề quan trọng đến học viện con sẽ không nhúng tay.
Hình Na lắc lắc đầu, riêng tinh nguyệt môn và tinh linh tộc là đủ để cô phải lo lắm việc rồi, gia nhập hải thần các sẽ làm cô mệt mỏi thêm thôi, tài nguyên và thiên phú cái gì cô cũng đã có đủ, thời gian qua ở học viện là thời gian mà cô tận dụng hết mọi thứ còn có thể có được ở học viện, còn từ giờ, cô sẽ tự bước trên con đường của mình.
Nhanh chóng trở về ký túc xá, thoát khỏi đám đông, Hình Na mở ra cánh cửa ký túc xá, bên trong đó có một con rồng béo bự và một đứa bé gái dễ thương xinh đẹp hai mắt rưng rưng liên tục nhìn ra cửa.
Mạ mạ! Lập tức lao ra ôm chầm lấy Hình Na, Tuyết Nhi khóc thúc thít, làm một đứa trẻ phải xa mẹ mình mấy ngày liên tục ở trong căn phòng với dở dạ gỗ này thì cô cũng thấy chán, nó nhớ mẹ quá à.
À, Tuyết Nhi ngoan ngoan, con là đứa trẻ ngoan mà, nín nào.
Hơi bất ngờ trước việc con bé sẽ có phản ứng dữ dội như vậy, nước mắt nước mũi của Tuyết Nhi làm bẩn hết áo quần cô rồi, nhưng cô không vì vậy mà ghét dơ con bé cả, cứ thể để đứa con gái ngốc nghếch của mình tiếp tục khóc cho thỏa hết nỗi lòng, đến khi mệt, con bé tự động chìm sâu vào giấc ngủ.
Ê, con bé có vẻ đã phải chịu đựng một khoảng thời gian dài nhỉ.
Cảm giác bản thân thật tội lỗi.
Bế Hình Tuyết đưa lên giường đắp chăn cho con nhóc, cô lập tức tiến vào phòng tắm cọ rửa lại bản thân một chút, tuy có thể làm sạch bản thân nhờ hồn lực hoặc hồn đạo khí, nhưng quả nhiên, tắm rửa như vậy mới là cách mà cô thích nhất.
À, thoải mái, bao lâu rồi ta chưa được tắm một lần như vậy nhỉ?
Nhắm mắt lại để dòng nước gột rửa những vết dơ trên bản thân, lâu lắm rồi cô mới tắm rửa lại như vậy đấy, thỏa mãn kỳ cọ bản thân, gội đầu cho thật sạch và thơm tho, Hình Na mặc lại bản thân mình một bộ đồ thoải mái và dễ thương, bây giờ cũng không cần chiến đấu, có dở dạ gỗ này ở đây ai dám đánh cô, nó một đấm đập bay hết giờ.
Không cần thiết phải cải trang làm thiên lam nữa, Hình Na thoải mái ăn mặc như một cô bé mới 17 tuổi chứ không phải là bà chị 20 tuổi đầu, nếu còn là thiên lam thì cô với Hình Tuyết đúng là giống mẹ con thật, nhưng giờ ở hình thái Hình Na, nhìn kiểu gì cũng ra hai chị em thôi.
Cơ mà ngạc nhiên rằng con bé có thể nhận ra chị khi không ở hình thái thiên lam đấy, có vẻ con bé quá quen với khí tức của chị rồi.
Lại gần nhìn con nhóc đang ngủ say, mặc dù Huyền Lão nói là mang con bé đến chỗ ông để làm thủ tục nhập học nhưng, con nhóc này cũng đã chịu đựng nhiều rồi, giờ để nó nghỉ ngơi tí đã, đến gặp Huyền Lão cũng không gấp, từ từ rồi tính sau.
Ừm, chắc con bé nhận ra chị bằng khí tức chứ không phải bằng hình thái đâu.
Giờ dạ gỗ này cũng gật gù, bụng và tay của nó bị Hình Tuyết ôm thật chặt. Có vẻ là nhờ vào sự mềm mại và đàn hồi này mà con bé cực thích ôm dở dạ gỗ nạch mà ngủ, thật là.
Ha ha ha, dở dạ gỗ nạch, nhìn em giờ không khác gì linh thú đáng yêu đâu.
Nhìn hai đứa nhóc hô động làm cô cảm thấy buồn cười.
Hắc hắc, em cũng không ngại giả heo làm linh thú đâu, chỉ cần thực lực mạnh là được rồi, ai quan tâm người khác nghĩ gì chứ.
Ghét ghét một đấm đập bay là được.
Đưa một tay còn lại gãi đầu, nhóc dở dạ gỗ nạch cười khúc khích, làm linh thú cũng được nhiều cái lợi mà. Được ôm mấy bé gái nhỏ thế này cũng không phải là việc gì tệ mà.
Phải không?
Ấy chết, máu lọ lại cồn của nó nổi lên rồi.
Chương 254, Hình Na, Hình Tuyết, Hình Tử. Trong căn phòng ký túc xá nữ, một bé gái với mái tóc màu xanh dương nhạt đang ôm một con rồng vàng ngủ say, còn ba mẹ của nó thì đang ngồi trên ghế đọc sách tu luyện, một bầu không gian ấm cúng và nhẹ nhàng.
Ưng.
Cho đến khi có một cơn gió thoáng lùa qua, Hình Tuyết mới bông thức dậy, con nhóc đã khóc thật nhiều và ngủ thật nhiều. Giờ nó mới chịu thức dậy khỏi người giờ dạ gỗ nạch, trong khi đôi mắt vẫn còn mơ màng và chưa hiểu chuyện gì, nó lập tức bỏ người ra khỏi giờ dạ gỗ nạch mà lao tới mẹ mình.
Mạ mạ, thương thương.
Lao đầu vào Hình Na mà rúi rúi cái đầu, Hình Tuyết hạnh phúc cười cười, con bé cực kỳ yêu mẹ của mình nha.
Ê, không ngờ mình bị xài xong chán rồi lại bị vứt thẳng tay, đời thật là toàn nhỏ và nhỏ.
Giờ dạ gỗ nạch hát tuyến nhìn lấy con bé vô tư này, lúc ngủ thì ôm lấy anh liên tục. Đến khi tỉnh dậy một cái là mẹ là số một, vước anh thẳng tay không một chút do dự.
Ha ha, dậy rồi sao?
Bỏ cuốn sách xuống, Hình Na dùng tay xoa xoa hai cái má trắng non hồng hào của bé gái, nước dãi còn chảy ở khoe miệng, cặp mắt còn mơ màng và ngái ngủ.
Ưng.